Tham gia xong Dương lão tổ tử phủ yến, Trần Đạo Huyền không có lựa chọn trở về Song Hồ đảo, mà là đi thẳng tới Linh Bối đảo. Kỳ thật không chỉ là Trần Đạo Huyền, trên đường đi, rất nhiều tham gia xong Dương lão tổ tử phủ yến tu sĩ, cũng lái thuyền hướng Linh Bối đảo phương hướng chạy tới. Bởi vì, Chu gia tổ chức thịnh hội bán đấu giá liền muốn bắt đầu. Lần này thịnh hội bán đấu giá tại toàn bộ Quảng An phủ ước chừng phải mấy năm khả năng tổ chức một lần. Mà lại, theo tiền tuyến tài nguyên tàu vận tại Quang Lâm Quảng An phủ tần suất càng ngày càng thấp, lần tiếp theo tổ chức loại này quy mô đấu giá hội, còn không biết phải chờ tới mấy năm sau. Đối với trận này thịnh hội, mọi người tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Quảng An phủ, Tán Tu Phường thị. Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng. Trần Đạo Huyền đánh giá hơn nửa năm không thấy Trần Đạo Xuyên, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi là nói, tộc trưởng đi Tây Nhai khu chi nhánh rồi. Bẩm thiếu tộc trưởng, đúng thế. Đã 13 tuổi, trải qua hơn nửa năm lịch luyện, rõ ràng thành thục có thêm. Trần Đạo Xuyên gật gật đầu. Nghe xong Trần Đạo Xuyên tự thuật, Trần Đạo Huyền đối Trần Tiên Hạ kinh doanh thủ đoạn càng thêm bội phục. Thập Tam thúc thế mà lựa chọn tại Tán Tu Phường thị Tây Nhai mở một nhà chi nhánh. Bởi vì Trần Đạo Huyền dưới chân căn này Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng vị trí tại Tán Tu Phường thị phía đông, cự ly Tây Nhai xa nhất. Toàn bộ Tán Tu Phường thị hiện tại chỉ còn lại Tây Nhai còn có mấy nhà pháp khí cửa hàng tại kéo dài hơi tàn, không muốn đóng lại cửa tiệm. Điểm này đối với đem Tán Tu Phường thị pháp khí thị trường coi là độc chiếm Trần gia tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Thế là Trần Tiên Hạ liền lựa chọn tại Tây Nhai cái này mấy nhà pháp khí cửa hàng bên cạnh mở một nhà chi nhánh, gián đối phương đánh. Cái này nhưng làm còn lại kia mấy nhà pháp khí cửa hàng cho buồn nôn hỏng. Muốn chơi hung ác, Mặc ra khám nhà diệt tộc vết xe đổ gần ngay trước mắt. Mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám làm ra nửa đường chặn giết Trần gia tu sĩ sự tình tới. Đã không thể dùng sức mạnh, như vậy chỉ có thể thông qua bình thường thương nghiệp đường tắt đến giải quyết. Mà như thường kinh doanh, cái này mấy nhà hai thủ pháp khí cửa hàng, lại thế nào tranh đến qua Trần gia pháp khí cửa hàng. Không nói đến cái này mấy nhà hai thủ pháp khí cửa hàng cùng Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng pháp khí chất lượng trên lệnh. Liền nói một chút cả hai chi phí. Cái này mấy nhà pháp khí cửa hàng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Những pháp khí này cửa hàng hai thủ pháp khí đều là bọn hắn thông qua đặc thù con đường, theo từng cái gia tộc đệ tử trong tay thu mua mà tới. Giá cả bình thường so luyện chế một cái mới pháp khí chi phí cao hơn, mà Trần gia phi kiếm luyện chế thành vốn có nhiều thấp. Trần gia luyện chế xích ảnh phi kiếm, sử dụng đến quảng đồng, cơ hồ cũng đến từ cùng giao nhân tộc giao dịch. Trần gia lợi dụng giá cao bán giao nhân tộc pháp khí, cùng Trần Đạo Huyền tài chính thủ đoạn, trên thực tế theo giao nhân tộc cầm trong tay đến linh quáng thạch giá cả, đơn giản rẻ tiền đến làm cho người giận sôi. Lại thêm Song Hồ đảo phi kiếm nhà máy sản xuất hàng loạt. Đối phương thành thành thật thật như thường kinh doanh còn chưa tính, nếu là muốn cùng Hồng Âm pháp khí cửa hàng đánh giá cả chiến, đoán chừng có thể hao tổn đến nhường bọn hắn thổ huyết. Mà cho dù bọn hắn thua thiệt đến thổ huyết, Trần gia nên kiếm lời linh thạch vẫn có thể kiếm được, chỉ bất quá kiếm lời nhiều kiếm lời ít vấn đề. Về phần hao tổn, căn bản không tồn tại. Lại cùng Trần Đạo Xuyên hàn huyên một lát, hỏi hắn đoạn này thời gian tu hành tình huống. Khi biết Trần Đạo Xuyên cũng không có bởi vì đi theo Trần Tiên Hạ kinh doanh cửa hàng buông lỏng tu hành về sau, vui mừng gật đầu. Xem ra, cho dù là ly khai Song Hồ đảo, Trần Đạo Xuyên vẫn không có quên tại trong gia tộc dưỡng thành tu hành quen thuộc. Điểm này, không thể nghi ngờ nhường Trần Đạo Huyền hết sức hài lòng. Tu hành chuyện này, vốn là cần không ngừng kiên trì sự tình. Có ít người, rõ ràng linh căn không tốt, thậm chí tài nguyên cũng không bằng khác tu sĩ tốt, nhưng lại tại tích lũy thắng ngày kiên trì dưới. Cuối cùng đi được thế mà so với hắn linh căn tốt tu sĩ còn xa hơn. Đây chính là lâu dài kiên trì mang tới chất biến. Nếu là có tu sĩ ỷ vào tự mình linh căn hữu dị, tiến hành tu hành 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, vậy coi như là thiên linh căn tu sĩ, thành tựu cuối cùng cũng cực kỳ có hạn. Những kinh nghiệm này, Trần Đạo Huyền tại cho Trần Đạo Xuyên bọn hắn vỡ lòng con đường tu hành thời điểm, liền từng lặp đi lặp lại cường điệu qua. Miễn cưỡng Trần Đạo Xuyên vài câu, nghe ngóng rõ ràng chi nhánh cụ thể vị trí, Trần Đạo Huyền cưỡi đạp vân thú xe, chạy tới Tây Nhai khu chi nhánh. Sau một nén hương, Trần Đạo Huyền xuống xe, mắt nhìn so với Đông Nhai cửa hàng trang trí còn muốn hào hoa đại khí chi nhánh, có chút khó có thể tin. Cho tới nay, Trần Tiên Hạ cũng theo đuổi cẩn thận chặt chẽ, điệu thấp cẩn thận xử sự phương thức. Nhưng mà lần này, hắn lại thay đổi phong cách làm việc, trở nên cao điệu khoa trương bắt đầu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Trần gia lúc này càng là cao điệu khoa trương, những này không rõ nội tình tiểu gia tộc thì càng không dám trêu chọc Trần gia. Nói đến, đây cũng là một loại hư trương thanh thế. Đương nhiên, không hoàn toàn xem như phô trương thanh thế, dù sao Chu Mộ Thành là Trần gia thực sự kháo sơn. Đoạn này thời gian, Trần Tiên Hạ trong ngày thường tại Tán Tu Phường thị liên hệ nhất là chặt chẽ người, chính là vị này Chu gia tuần tra hạm đội chấp sự. Cũng chính là bởi vì có Chu Mộ Thành trấn nhiếp, một chút ngo ngoe muốn động tiểu gia tộc mới không dám có chút vượt qua. Đi vào chi nhánh bên trong, một lòng bệ bội nhiều việc buôn bán Trần Tiên Hạ thế mà không có phát hiện Trần Đạo Huyền đến. Cùng Đông Nhai so ra, Tây Nhai Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng tựa hồ sinh ý càng tốt hơn. Cẩn thận nghe ngóng phía dưới mới biết được, nơi này phi kiếm giá bán thế mà so lúc trước còn muốn tiện nghi 5 viên linh thạch, nói cách khác, một ngụm xích ảnh phi kiếm chỉ cần 45 linh thạch liền có thể mua hàng. So với trước kia 50 linh thạch giá cả, hàng trọn vẹn 10%. Loại này giá cả hàng bức cũng không phải một cái con số nhỏ. Cũng chính là Trần gia ỷ vào công nghiệp hóa chạy thủy sinh phương thức cùng giao nhân tộc giá rẻ nguyên vật liệu mới dám chơi như vậy. Nếu không, phổ thông xích ảnh phi kiếm, vẹn vẹn luyện chế thành vốn là đạt đến 31 linh thạch, lại tính cả nhân công chi phí, vận chuyển chi phí, cửa hàng phí tổn, Quảng An phủ thu thuế, tuyệt đối lỗ vốn. Ngay tại Trần Đạo Huyền kinh ngạc lúc, một vị người mặc hắc bào tán tu lão giả theo cửa hàng bên ngoài đi lại như gió xông vào. Người này vừa đi trong miệng còn không ngừng lớn tiếng cười nói, "Trần trưởng quỹ, tin tức tốt, Vương gia pháp khí cửa hàng vừa mới đóng cửa, đây là tán tu phường thị ngoại trừ nhóm chúng ta Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng bên ngoài, cuối cùng một nhà pháp khí cửa hàng." Nghe nói như thế, đám người lập tức rối loạn lên. Cuối cùng một nhà pháp khí cửa hàng đều đóng cửa, xem ra cái này tán tu phường thị pháp khí thị trường triệt để về Trần gia. "Đúng vậy à, bất quá cũng khó trách, Trần gia phi kiếm chất lượng thượng thừa, giá cả còn tiện nghi, ai không nguyện ý đến nhà hắn mua sắm. Liên sợ sau này chỉ có hắn một nhà pháp khí cửa hàng về sau, Trần gia có thể hay không thừa cơ nâng giá." Nghe được cái này âm thanh nghi ngờ về sau, đám người nhao nhao phụ họa. Cứ việc tại Vạn Tinh Hải không có lũng đoạn cái này ý niệm, nhưng mọi người cũng biết rõ, là tán tu phường thị chỉ có Trần gia bán ra pháp khí cấp thấp lúc, trên thực tế bọn hắn liền nắm giữ định giá quyền. Cái này đồ vật một khi bị Trần gia nắm giữ, bọn hắn liền có thể hôm nay bán 45 linh thạch, ngày mai tăng giá đến 65 linh thạch. Mà đám tán tu ngoại trừ đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt bên ngoài, còn không có gì tốt biện pháp. Tựa hồ nghe đến đám người nghi ngờ, Trần Tiên Hạ vội vàng mở miệng trấn an nói, "Mọi người xin yên tâm, nhóm chúng ta Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng trước đó cũng đã nói, sở dĩ phi kiếm hạ giá là bởi vì tiền tuyến tài nguyên tàu vận tải đến về sau, quặng đồng giá cả ngã xuống. Sau này nếu như quặng đồng giá cả tăng lại đi, nhóm chúng ta nhiều nhất liền khôi phục như cũ 50 linh thạch, tuyệt đối sẽ không thừa cơ tăng giá." Nghe được Trần Tiên Hạ cam đoan, mọi người mới dần dần bình ổn lại. Chương 96, ta không muốn. Màn đêm buông xuống. Tây Mai chi nhánh bên trong, Trần Tiên Hạ thúc cháu bàn trà trước tự thoại. "Thập Tam thúc, ngài làm sao mướn Ngụy đạo hữu đến ta Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng là nhân viên cửa hàng?" Hôm nay, hắn tại chi nhánh bên trong nhìn thấy vị kia áo bào đen tán tu không phải người khác, chính là Trần Đạo Huyền lần đầu tiên tới tán tu phường thị gặp phải tán tu, Ngụy Tứ Hải. Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ bất đắc dĩ cười cười nói, "Không có biện pháp, Tây Mai chi nhánh sinh ý so Đông Nhai càng thêm nóng nảy. Ta một người thực tế có chút bận bịu không ra, liền mời Ngụy đạo hữu đến đây hỗ trợ." Ngụy đạo hữu bán hàng hóa rất có kinh nghiệm, hắn tới về sau, ta ngược lại thật ra nhẹ nhõm không ít, một năm này 200 linh thạch niên kỳ đồng, cũng coi như đáng. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. "Đúng rồi, đây là ta lần này theo gia tộc mang tới phi kiếm cùng linh thạch." Nói, Trần Đạo Huyền đưa tay sờ về phía bên hông. Nhìn xem Trần Đạo Huyền bên hông treo đầy túi trữ vật, Trần Tiên Hạ không khỏi nhíu mày lại, nói, "Ngươi mang theo túi trữ vật nhiều lắm, như thế đi lại bên ngoài, thực tế có chút nhận người thái mắt." Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền thở dài nói, "Không có biện pháp, đê dài túi trữ vật tổn trữ không gian có hạn, nhiều nhất có thể giả bộ 10 vạn linh thạch liền cao nữa là. Ta lần này vẹn vẹn theo tộc trong kho mang tới 10 vạn linh thạch, liền chiếm một cái túi trữ vật, chớ nói chi là chiếm không gian càng lớn phi kiếm. Tìm cơ hội mua sắm một cái cao giai túi trữ vật đi." Nghĩ nghĩ, Trần Đạo Huyền lắc đầu, cao giai túi trữ vật tuy nói không gian trữ vật so đê giai túi trữ vật lớn, nhưng tính toán hắn giá cả, còn không bằng sử dụng đê giai túi trữ vật có lời. Trần Tiên Hạ biết rõ Trần Đạo Huyền nói đều là sự thật, cũng không còn thuyết phục. Tuy nói bên hông cải lấy một đống túi trữ vật nhìn qua có chút buồn cười, nhưng gia tộc đệ tử vận chuyển trọng yếu tài nguyên lúc, cơ hồ đều là làm như vậy. Giống thành phẩm phi kiếm, linh thạch, linh đan những này trọng yếu tiền hàng, bình thường đều là dùng túi trữ vật vận chuyển. Chỉ có những cái kia lượng đặc biệt lớn tài nguyên, tỉ như linh mễ, linh quán thạch, người bình thường ăn lương thực các loại tư nguyên, mới có thể vận dụng thuyền hàng vận chuyển. 10 vạn linh thạch, lại thêm Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng hơn nửa năm tiền hàng, chúng ta lần này có thể lấy ra linh thạch, tổng cộng có 31 vạn khoảng chừng. 31 vạn linh thạch. Nhìn thấy trên bàn đổ đầy linh thạch ba cái túi trữ vật, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm xúc bành trướng. Tuy nói Trần gia tộc trong kho tiền hàng cộng lại, xa xa không chỉ 31 vạn linh thạch cái số này, nhưng bọn hắn tộc trong kho bảo vật, phần lớn đều là các loại linh quáng thạch cùng thủy linh châu. Mà linh quáng thạch cùng thủy linh châu tuy nói cũng là đồng tiền mạnh, nhưng dù sao không cách nào giống như linh thạch lấy ra trực tiếp mua sắm vật tư. Dù sao tại tu tiên giới, linh thạch mới là tiền tệ. Cái khác chân quý bảo vật, trừ phi cùng đối phương trước đó nói xong lấy vật đổi vật, nếu không không có khả năng lấy ra trực tiếp mua sắm vật tư. Trần gia tộc trong kho linh quáng thạch còn dễ nói, bất luận là trực tiếp bán vẫn là luyện chế phi kiếm bán, luôn có biến hiện đường tắt. Nhưng thủy linh châu sẽ rất khó biến hiện, chỉ có lưu cho Trần gia tu sĩ dùng riêng một đường. Nhiều như vậy linh thạch, nghĩ đến chuyến này nhất định có thể là ta Trần gia mua không ít hữu dụng tài nguyên, gia tăng gia tộc nội tình. Trần Tiên Hạ kích động nói. Nào ngờ, Trần Đạo Huyền đang nghe câu nói này lúc, nhãn thần không khỏi có chút né tránh. Nhưng kích động Trần Tiên Hạ hoàn toàn không có chú ý tới chi tiết này. Trần Đạo Huyền một bên làm bộ lật xem lần này thịnh hội bán đấu giá các loại bảo vật tuyên truyền sách, một bên giả bộ như lơ đang nói, "Thập Tam thúc, lần hội đấu giá này, liền để ta một người tham gia đi, pháp khí cửa hàng sinh ý quá bận rộn, còn phải dựa vào người coi chừng." "Ừm." Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ lấy lại tinh thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, nói, "Không sao, chi nhánh sinh ý có Ngụy đạo hữu coi chừng, Đông Nhai bên kia hữu đạo xuyên tại, sẽ không ra vấn đề gì." Nghe vậy, Trần Đạo Huyền buông xuống tuyên truyền sách, nói, "Ta còn là không quá yên tâm Ngụy đạo hữu, dù sao hắn không phải ta Trần gia." "Đạo Huyền." Còn chưa chờ Trần Đạo Huyền nói xong, Trần Tiên Hạ sâu kín mở miệng nói, "Ngươi năm tuổi liền cùng sau lưng ta tu hành, qua nhiều năm như vậy, ngươi ta mặc dù tên là thúc cháu, quả thật phụ tử. Ngươi làm cái gì, suy nghĩ gì, ta một cái liền có thể xem thấu, ngươi không thể gạt được ta." Trần Tiên Hạ lắc đầu, sau đó mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, chém đinh chặt sắt nói, "Nói cho ta, ngươi có phải hay không nghĩ mua sắm viên kia ngàn năm chú quả? Nghe được cái này âm thanh chất vấn, Trần Đạo Huyền ngón tay không khỏi run rẩy. Hắn ngẩng đầu, miễn cưỡng cười vui nói, thập tam thúc, ngài quá lo lắng, ta sao lại thế? Ngươi sẽ, ngươi nhất định sẽ. Trần Thiên Hạ nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói, ngươi bình thường tại tộc nhân trước mặt mặc dù biểu hiện lãnh khốc nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lại là cái cực kỳ người trọng tình trọng nghĩa. Cho nên, ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Nghe được cái này, Trần Đạo Huyền trầm mặc. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thiên Hạ, thập tam thúc, ngàn năm chu quả có duyên thọ 30 năm công hiệu, có lẽ tương lai ta có thể thay ngài tìm được trúc cơ chi pháp. Đạo Huyền, ngươi hồ đồ. Trần Thiên Hạ thở dài nói, không nói đến tương lai ngươi có thể hay không thay ta tìm được trúc cơ chi pháp, chính là kia ngàn năm chu quả, như thế nào dễ dàng như vậy đập tới? Coi như ngươi có thể đập tới nó, ngươi biết rõ cái này mai duyên thọ bảo vật phía sau có bao nhiêu trúc cơ, tử phụ thậm chí kim đan tu sĩ trong bóng tối ngấp nghé sao? Chỉ là 30 năm duyên thọ bảo vật, như thế nào? 30 năm. Trần Thiên Hạ lắc đầu, ta lại hỏi ngươi, Dương lão tổ gần 200 thọ đột phá đến tử phụ, nếu là hắn còn kém 10 năm liền có thể đột phá, cái này mai duyên thọ bảo vật với hắn mà nói, ý vị như thế nào? Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền trong nháy mắt minh bạch. Nhìn qua ngàn năm chu quả chỉ có 30 năm duyên thọ hiệu quả, nhưng trên thực tế, nó lại có thể cho thọ nguyên gần hết, nhưng chỉ chênh lệch lâm môn một cấp tu sĩ một lần nữa đột phá hy vọng. Cái giá này giá trị, coi như không phải chỉ là duyên thọ 30 năm có khả năng so sánh. Nghĩ minh bạch tầng này, Trần Đạo Huyền rõ ràng, lần này mua sắm ngàn năm chu quả kế hoạch, chỉ sợ muốn chết từ trong trứng nước. Trần gia coi như hiện tại có chút ít tiền, nhưng cũng tuyệt không thể cùng cao giai tu sĩ cạnh tranh, nhất là loại kia thọ nguyên gần hết cao giai tu sĩ. Coi như Trần gia tranh thắng, tiếp xuống tất nhiên sẽ lọt vào thọ nguyên gần hết cao giai tu sĩ cấp đoạn. Đối với thọ nguyên gần hết tu sĩ mà nói, đừng nói Càn Nguyên Kiếm Tông chấn nhiếp, chính là Thiên Vương lão tử tới, bọn hắn cũng sẽ không sợ sợ. Bởi vì lại không đụng một cái, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Loại này tu sĩ, nhưng so sánh Mạc gia người còn muốn điên cùng nhiều. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền cảm xúc xa xút, Trần Thiên Hạ tự nhủ, chúng ta tu sĩ, mặc dù cầu đại đạo, nhưng tuyệt không ham sống, hơn không sợ chết. Như lấy ra tộc An Nguy làm tiền đặt cược, chỉ vì ta một buổi sống tạm, ta không muốn. Nói, hắn ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trần Đạo Huyền, khuyên lơn, là sinh thì sinh, là chết thì chết, Đạo Huyền, không cần bi thương. Nói đến đây, Trần Thiên Hạ suy nghĩ phảng phất xuyên qua đến 50 năm trước Trấn Nam Quan chiến trường. Nhậm chức tộc trưởng Trần Thiên Huyền, tại đối mặt như núi kêu biển gầm vọt tới xuất vân quốc tu sĩ lúc, nói ra câu này hào tình vạn trượng chi ngôn. Là sống thì sống, là chết thì chết. Chương 97, bản mệnh pháp khí. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Trần Đạo Huyền phát hiện Quảng An phủ tán tu cùng gia tộc đệ tử rõ ràng biến nhiều bắt đầu, nhất là gần nhất 3 ngày. Hắn biết rõ, những này gia tộc đệ tử phần lớn đều là chạy đến tham gia Chu thị phòng đấu giá cử hành thịnh hội bán đấu giá. Trên thực tế, Chu gia không chỉ cử hành thịnh hội bán đấu giá, hạch tâm khu buôn bán cùng tán tu phường thị tất cả còn lớn, lúc này cũng rực rỡ muôn màu bày đầy các loại hàng hóa. Nhờ vào tiền tuyến tàu vận tải đến, Quảng An phủ các loại tài nguyên tu luyện giá cả cũng ngã xuống không ít. Hồng Âm phi kiếm cửa hàng bên trong phi kiếm giá cả hạ xuống, cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Nô thị bảo khí các, Chu thị đan dược phô, Triệu thị linh dược cửa hàng, thậm chí Dương thị thuyền đi, tất cả đều hạ giá bán phá giá lên các loại hàng hóa tới. Toàn bộ Quảng An phủ cũng xa vào đến ngày lễ cuồng hoan bên trong. Hạch tâm khu buôn bán, Chu thị phòng đấu giá. Lúc này, Chu thị phòng đấu giá ngồi xuống cả con đường, cũng bị Chu gia đội chấp pháp tu sĩ bắt đầu phong tỏa. Một chút muốn xem náo nhiệt tán tu, mặc dù trông mà thèm một màn này, nhưng cũng chỉ có thể đưa đầu ra hướng bên này nhìn quanh. Về phần cái nào mắt không mở tán tu vọng tưởng đi vào nhìn một chút chuyện đời, Chu gia đội chấp pháp tu sĩ sẽ để cho hắn biết rõ gây chuyện hạ chẳng đến cỡ nào tàn khốc. Đương nhiên, nơi này tán tu chỉ là luyện khí kỳ tán tu. Trúc cơ kỳ tán tu muốn đi vào, sẽ không lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Đi đến một vị Chu gia tu sĩ trước mặt, Trần Đạo Huyền lấy ra một tờ nạm vàng thiếp mời, đưa tới. Nguyên lai là Song Hồ đạo Trần gia đạo hữu, mời vào bên trong. Chu gia tu sĩ cười làm ra một cái dấu tay xin mời. Đối với đoạn này thời gian tại tán tu phường thị thanh danh vang dội Song Hồ đạo Trần gia, vị này đội chấp pháp tu sĩ hiển nhiên là có chỗ nghe thấy. Cũng không nhận được lần trước làm khó dễ, Trần Thiên Hạ cùng Trần Đạo Huyền hai người nhẹ nhõm liền đi vào phòng đấu giá chủ hội trường. Đi vào chủ hội trường, cho dù là Trần Đạo Huyền cũng bị Chu gia xa hoa cho chấn kinh. Trước mắt tòa này phòng bán đấu giá tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng diện tích cũng vượt qua 1 vạn mét vuông. Nơi này mỗi một tầng cũng giống như đấu giá chi nhánh ngân hàng, bị chia cắt thành từng cái giáp nhỏ. Trần gia tuy nói thanh danh vang dội, nhưng dù sao chỉ là cái luyện khí gia tộc, bởi vậy bị phân tại tầng thứ nhất bính tự hào trong phòng. Đến tầng thứ hai, phòng khách liền muốn ít nhiều lắm, cũng rộng rãi nhiều lắm, nơi này là an bài cho Quảng An phủ cùng Thương Châu cái khác phủ trúc cơ gia tộc tu sĩ. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ ba thì là tử phủ gia tộc tu sĩ vị trí. Bao quát Chu gia tu sĩ cũng đều tại tầng thứ ba phòng khách. Vừa tiến vào hội trường, Trần Đạo Huyền liền thấy được một tháng trước mới nhìn thấy một người. Dương Cung Nguyện giờ phút này đang bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trong đám người, bốn phía đều là Dương gia trúc cơ tu sĩ. Làm tân tấn tử phụ gia tộc, nhất là Quảng An Tiên Minh minh chủ, Dương gia đãi ngộ tự nhiên không giống. Không chỉ có được an bài tại tầng thứ 3 phòng khách, thậm chí Chu gia còn phái ra một vị trọng lượng cấp nhân vật đến đây nên đón. Chu Mộ Bạch. Dương Cung Nguyện thần sắc phức tạp nhìn trước mắt vị này một bộ đạo bào màu trắng tu sĩ, tâm tình phức tạp. Nàng từ trước đến nay tự cao tự đại. Dương Cung Nguyện tự tin, coi như nàng sinh ở Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng nhất định có thể trở thành một vị thân truyền đệ tử. Nhưng ở Chu Mộ Bạch vị này Quảng An phủ thiên kiêu trước mặt, nàng luôn cảm giác mình không hiểu thấp một đầu. Cái này không chỉ có là hai người ra thế mang tới tâm lý chênh lệch, càng quan trọng hơn là Chu Mộ Bạch bản thân kiếm đạo thiên phu thực tế quá kinh người. Gần như chỉ ở trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành một tên kiếm tu, đứng hàng vạn tinh hải tử phủ thiên kiêu bảng. Dương Cung Nguyện một mực áp chế tự mình tu vi, không đột phá đến tử phủ kỳ, chính là nghĩ tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Như thế, nàng liền có thể đem chân nguyên lột xác thành kiếm nguyên, trở thành một tên kiếm tu. Nếu không, nếu là đột phá tử phủ kỳ sau lại lĩnh ngộ kiếm ý, liền sẽ mất đi một lần kiếm ý rèn luyện chân nguyên cơ hội, từ đây tại pháp lực chất lượng bên trên, so cùng giai kiếm tu yếu đi một bậc. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Đạo lý này, Dương Nguyện dùng trong lòng rõ ràng. Cho nên, nàng mới không để ý tổ phụ phản đối, liều mạng muốn tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng trời không tội lòng người, Dương Cung Nguyện càng là nóng nội, thì càng không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Dương tiên tử, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, dáng vóc thẳng tắp Chu Mộ Bạch chắp tay một cái, cười hô: "Nam Chu công tử phúc, thiếp thân sống rất tốt." Dương Cung Nguyện đem rất tốt hai chữ cắn đến rất nặng, ngược lại để Chu Mộ Bạch có chút xấu hổ. Đối với Dương gia liên hợp Quảng An phủ tất cả đại gia tộc, thành lập Quảng An Tiên Minh một chuyện, Chu gia nội bộ ầm ĩ không ngớt. Có phái cấp tiến, nói dứt khoát giết gà dọa khỉ, cho những cái kia dám can đảm gia nhập vào Quảng An Tiên Minh tiểu gia tộc điểm lợi hại nhìn một cái. Cũng có ôn hòa phái, chủ trương lôi kéo Quảng An phủ tiểu gia tộc, nhất là lôi kéo những cái kia không có nóng lòng đứng đội trung lập phái gia tộc. Chu Mộ Bạch là thuộc về cái sau. Hắn 10 điểm phản đối Chu gia trước sau như một bá đạo hành vi. Ở trong mắt Chu Mộ Bạch, Chu gia loại này bá đạo hành vi, cũng đã từng Diệp gia không có khác nhau chút nào. Mà Diệp gia là Chu Mộ Bạch rất căm hận gia tộc, bởi vì hắn thân đệ đệ chính là bị Diệp gia lão tổ Diệp Vô Đạo gián tiếp cho hại chết. Hai người khách sáo một phen, Dương Cung Nguyện liền dẫn tộc nhân chuẩn bị lên lầu. Quay đầu lúc, nàng ánh mắt xéo qua liếc về vừa vặn đi vào hội trường Trần Đạo Huyền, không khỏi có chút dừng lại bước chân. "Dương tiên tử, thế nào?" Chu Mộ Bạch kinh ngạc hỏi. "Không có gì." Dương Cung Nguyện lắc đầu, hướng phía đi lên lầu. Chu Mộ Bạch theo Dương Cung Nguyện ánh mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Trần Đạo Huyền cùng Trần Tiên Hạ hai người. "Nghĩ nghĩ." Hắn truyền âm phân phó một vị Chu thị đệ tử nói, "Giúp ta tra một chút hai người kia." "Vâng, thiếu tộc trưởng." Chu thị đệ tử lúc này tuân mệnh nói. Ngồi tại trong phòng, Trần Đạo Huyền bình phục hảo tâm cảnh, yên lặng chờ đợi đấu giá hội mở màn. Trọn vẹn một canh giờ sau, thịnh hội bán đấu giá rốt cục mở màn. Chủ trì lần đấu giá này thịnh hội, cũng không phải là Trần Đạo Huyền lần trước gặp phải vị kia lão giả, mà là một nam một nữ hai vị Chu gia tu sĩ. Đồng thời, hai vị này đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vẹn vẹn một trận đấu giá hội, người chủ trì rõ ràng đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có thể nghị Chu gia phô trương. Hai người một đoạn thuần thục lời dạo đầu sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hôm nay kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm, chính là xuất Vân Quốc chiến trường tịch thu được một cái truyền thừa ngọc giản. Nghe được cái thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là truyền thừa ngọc giản loại này đồ vật, mọi người tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Truyền thừa ngọc giản trên đấu giá hội cũng không phổ biến. Loại này có thể gia tăng gia tộc nội tình đồ vật, nói chung, có rất ít gia tộc nguyện ý xuất ra đi bán. Tựa hồ cảm nhận được đám người tâm tình kích động, hai vị người chủ trì thanh âm biến càng cao hơn càng bắt đầu. Cái này mai truyền thừa ngọc giản là một cái nhất giai bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế. Mặc dù là bản mệnh pháp khí, nhưng nghe đến là nhất giai pháp khí, đám người cảm xúc vẫn là xa suốt không ít. Bất quá, cái này nhất giai pháp khí cũng không phải là phổ thông tiến công hình pháp khí, mà là hiếm thấy phòng ngự loại pháp khí, hơn nữa là phòng ngự pháp khí bên trong chân quý nhất linh giáp loại pháp khí. Và anh, nghe nói như thế, dưới trận lập tức manh động. Tại tất cả phòng ngự loại pháp khí bên trong, linh giáp loại pháp khí chân quý nhất. Cái kết luận này là Vạn Tinh Hải cùng xuất Vân Quốc 400 năm trong chiến tranh tổng kết ra. Tại Dĩ Vãng, phòng ngự pháp khí theo ngoại hình bên trên, còn có thuẫn hình, chúng bắt các loại mấy loại cái khác loại hình. Nhưng theo song phương chiến tranh không ngừng tiến hành, Vạn Tinh Hải cùng xuất Vân Quốc tu sĩ phát hiện, thuẫn hình cùng chung bát hình phòng ngự pháp khí, còn lâu mới có được linh giáp pháp khí tới thực dụng. Bởi vì thuẫn hình pháp khí cùng chung bát hình pháp khí, cần tu sĩ dùng thần thức điều khiển, khả năng ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng cứ như vậy sẽ xuất hiện cái vấn đề, nếu là địch nhân phi kiếm tốc độ rất nhanh, vừa tìm được thuẫn hình pháp khí hoặc là chung hình pháp khí yếu kém điểm, tỉ như theo nó đằng sau hoặc phía dưới tiến công, tu sĩ sẽ rất khó đề phòng. Mà bao trùm tu sĩ toàn thân linh giáp loại pháp khí thì không có vấn đề này. Chỉ cần tu sĩ mặc vào bao trùm toàn thân linh giáp, không cần sử dụng thần thức, chỉ cần quán thâu chân khí, linh giáp liền sẽ là tu sĩ cung cấp toàn bộ phương vị phòng hộ, 10 điểm thuận tiện. Lúc này, trừ phi địch nhân công phá linh giáp, nếu không tuyệt đối không cách nào tổn thương đến tu sĩ bản thể. Chương 98, đan phổ sống. Nhìn xem hiện trường nhiệt liệt bầu không khí. Trên đài hai vị Chu gia tu sĩ lớn tiếng nói, nhất giai bản mệnh pháp khí truyền thừa ngọc giản, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 linh thạch, cạnh tranh bắt đầu. Đông. Một đạo hùng hậu tiếng chuông vang vọng toàn bộ sàn bán đấu giá. Cùng đấu giá phân sảnh đấu giá truy so ra, Chu gia đấu giá chủ hội trường áp dụng chính là đụng chung phương thức đến tính toán đấu giá nhiều lần. 3 vạn linh thạch, 3 vạn 1000 linh thạch, 3 vạn 5000 linh thạch. Rất nhanh, giá cả liền tiêu thăng đến 4 vạn linh thạch. Như thường tới nói, nhất giai pháp khí truyền thừa căn bản giá trị không được 3 vạn linh thạch, Trần gia nhị giai pháp khí truyền thừa có thể hay không giá trị đến 3 vạn linh thạch, đều là khó nói sự tình, chớ nói chi là nhất giai pháp khí truyền thừa. Nhưng hôm nay bán đấu giá cái này nhất giai pháp khí truyền thừa khác biệt. Không chỉ có là pháp khí bên trong chân quý bản mệnh pháp khí, vẫn là linh giáp loại phòng ngự pháp khí, giá trị nâng cao một bước. Tại tu tiên giới, pháp khí dựa theo tác dụng khác biệt, có thể chia làm tiến công hình, phòng ngự hình, hỗ trợ hình cùng với khác lẫn loại. Mà dựa theo thông dụng tính, lại có thể chia làm phổ thông pháp khí cùng bản mệnh pháp khí hai loại này. Phổ thông pháp khí chính là bất luận cái gì tu sĩ cầm tới trong tay đều có thể sử dụng pháp khí. Tỷ như Trần gia nhị giai pháp khí truyền thừa bên trong các loại pháp khí đều là phổ thông pháp khí, mà bản mệnh pháp khí lại có thể gọi là chuyên môn pháp khí. Loại pháp khí này có hai cái đặc tính. Thứ nhất, chỉ có thể cung cấp một vị tu sĩ sử dụng, cũng chính là bản mệnh pháp khí chủ nhân chuyên dụng, cái khác tu sĩ cầm tới trong tay cũng không dùng đến. Cứ như vậy, bản mệnh pháp khí chỗ tốt chính là, dù là tu sĩ bị giết hoặc là bị bắt, cũng không cần lo lắng pháp khí sẽ tư địch, bởi vì người khác không dùng đến. Thứ hai, bản mệnh pháp khí trên lý luận có thể vô hạn thăng cấp. Bản mệnh pháp khí thăng cấp phương thức có hai loại này. Loại thứ nhất phương thức, tu sĩ sử dụng chân khí, chân nguyên hoặc là pháp lực ngày ngày vận dưỡng, tích lũy tháng ngày, có lẽ tại đan điền khí hải bên trong vận dưỡng cái mấy trăm năm về sau, có khả năng sẽ tăng lên pháp khí phẩm giai. Loại thứ hai phương thức thì phải thực tế nhiều, nên tu sĩ nhất định phải mời đến một vị luyện khí sư, tăng thêm các loại cao cấp hơn vật liệu, cho cái này bản mệnh pháp khí thăng cấp phẩm giai. Đương nhiên, ngoại trừ những này hạn chế, tu sĩ sử dụng bản mệnh pháp khí uy lực tự nhiên cũng so phổ thông pháp khí muốn càng mạnh một điểm, hơn mấu chốt chính là sử dụng bản mệnh pháp khí hao phí chân khí càng ít. Nếu như nói tu sĩ sử dụng phổ thông pháp khí sẽ tiêu hao 10 điểm chân khí, sử dụng bản mệnh pháp khí chí ít có thể tiết kiệm một nửa trở lên, cũng chính là hao phí 5 điểm chân khí. Cái này đặc tính, đối tu sĩ chiến đấu bền bỉ tính tăng lên coi như quá rõ rệt. Nói đến hiện tại, bản mệnh pháp khí tựa hồ ngoại trừ một chút hạn chế bên ngoài, cơ hồ liền không có khuyết điểm. Kia vì sao tại tu tiên giới, phổ thông pháp khí vẫn chiếm cứ dòng chính? Nguyên nhân ngay tại ở bản mệnh pháp khí đồng dạng nhất định phải chính tu sĩ chế tạo mới được, cái này yêu cầu bản mệnh pháp khí chủ nhân là một vị luyện khí sư. Đương nhiên, luyện khí sư cũng có thể thay người khác chế tạo bản mệnh pháp khí, nhưng điều kiện tiên quyết là luyện khí sư nhất định phải hoàn toàn hiểu vị này tu sĩ hết thảy, bao quát hắn đan điền khí hải, thân thể mạch lạc, thậm chí là thức hải. Ý vị này tu sĩ muốn đem hắn toàn bộ bí mật bại lộ ở trước mặt người ngoài, thử hỏi thiên hạ có mấy cái tu sĩ có dũng khí làm như vậy. Cho dù có tu sĩ không sợ người khác tính toán, có dũng khí làm như vậy, ít nhất cũng phải mời đến luyện khí sư cho người tư nhân đặt trước chế mới được chưa. Đồng dạng ngoại trừ đại gia tộc cùng tông môn bên ngoài, có mấy cái tán tu có năng lực này, có thể mời đến thân phận tôn quý luyện khí sư cho người tư nhân đặt trước chế bản mệnh pháp khí. Đây mới là bản mệnh pháp khí khó mà đột phá lớn nhất nguyên nhân. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cái này mai nhất giai pháp khí truyền thừa ngọc giản giá cả liền tiêu thăng đến 5 vạn linh thạch, đồng thời giá cả còn tại đi thẳng cao. Tại quá khứ, Trần Đạo Huyền cảm thấy đám tán tu là thật nghèo, hiện tại, hắn chỉ cảm thấy gia tộc tu sĩ là thật có tiền. 5 vạn linh thạch, dù là Trần gia tốn tiền nhiều như vậy, đều phải cân nhắc một chút. Mà trên trận những này trúc cơ gia tộc, thậm chí luyện khí gia tộc cũng đang không ngừng cạnh tranh. Chỉ bất quá, luyện khí gia tộc mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng cạnh tranh số lượng rõ ràng muốn thiếu một đoạn. Nhìn thấy giá cả tiêu thăng đến 5 vạn, Trần Đạo Huyền cũng không do dự nữa, lúc này đem giá cả kéo lên đến 5 vạn 5000 linh thạch. Bính 13 số 76 phòng khách ra giá 5 vạn 5000 linh thạch, còn có càng cao hơn giá sao? Quả nhiên, trong nháy mắt tăng giá 5000 linh thạch, dọa lui một đống luyện khí gia tộc và trúc cơ gia tộc. Trên trận an tĩnh một lát, 6 vạn linh thạch mới báo giá lần nữa phá vỡ hội trường trầm tĩnh. 6 vạn 5000 linh thạch. Trần Đạo Huyền lần nữa ra giá. Cái này, hội trường rốt cục an tĩnh lại. Không có người lại tiếp tục ra giá, hiển nhiên, 6 vạn 5000 linh thạch mua sắm một phần nhất giai phòng ngự pháp khí truyền thừa, đã có chút vượt qua đám người phạm vi chịu đựng. Cái này đã so một khóa trúc cơ đan còn muốn đắt giá. Có cái này tiền nhàn rỗi, không bằng mua sắm một khóa trúc cơ đan, nghĩ biện pháp nhường trong tộc tu sĩ tấn thăng trúc cơ kỳ. Cứ việc phổ thông luyện khí gia tộc tấn thăng trúc cơ gia tộc về sau, đối gia tộc nội tình tăng lên cũng sẽ không quá rõ ràng. Nhưng ít ra nói ra danh tự êm hai điểm, tại cùng Quảng An phủ tất cả đại gia tộc quan hệ qua lại bên trong, người khác cũng có thể coi trọng mấy phần. Về phần biến hóa khác, đồng dạng không có. Một cái trúc cơ tu sĩ tại Quảng An phủ căn bản không cải biến được bất luận cái gì đồ vật, tử phủ tu sĩ còn tạm được. 6 vạn 5000 linh thạch lần thứ nhất, 6 vạn 5000 linh thạch lần thứ hai, 6 vạn 5000 linh thạch lần thứ ba, chúc mừng bính 13 số 76 phòng khách đạo hữu, cái này mai nhất giai pháp khí truyền thừa ngọc giản là của ngươi. Đông. Nghe được hội trường tiếng chuông, Trần Đạo Huyền nỗi lòng lo lắng để xuống. Nắm bắt tới tay. Kiện thứ nhất vật đấu giá liền bán đến 6 vạn 5000 linh thạch giá cao, đối Chu thị phòng đấu giá tới nói, không thể nghi ngờ là cái khởi đầu tốt đẹp. Trên đài hai vị Chu gia tu sĩ cảm xúc cũng biến thành có chút kích động lên. Tiếp xuống là kiện thứ hai vật đấu giá. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái bảo vật chân quý bị Chu gia mang lên cạnh tranh trên đài. Trong đó có tam giai thậm chí tứ giai linh quan thạch, còn có cao giai chân quý linh dược, cao giai pháp khí, linh đan, các loại công pháp, pháp thuật truyền thừa, tu tiên bách nghệ truyền thừa. Trần Đạo Huyền tận dụng mọi thứ, nhiều lần xuất thủ, thu hoạch tương đối khá. Nhưng cùng lúc, túi bên eo của hắn cũng đang không ngừng khô cát. 31 vạn linh thạch hoa đến bây giờ, chỉ còn lại không tới 10 vạn, điên cuồng vung 20 vạn trở lên linh thạch ra ngoài. Thịnh hội bán đấu giá trọn vẹn tiến hành 5 cách giờ, vừa mới đến một nửa. Cũng phải thua thiệt đám người chí ít đều là luyện khí kỳ tu sĩ, nếu không đổi thành người bình thường tới. Chính là tại hội trường ngồi như thế thời gian dài, đoán chừng đều đến đói đến hai mắt mất đi. Trần Đạo Huyền thô sơ giản lược tính ra một cái. Như thế thời gian dài, Chu thị phòng đấu giá chí ít đấu giá mấy ngàn vạn trở lên linh thạch bảo vật, không thể không nói, đại gia tộc tư kim mức hàng bán ra, kinh khủng đến cực điểm. Chu thị phòng đấu giá còn chỉ là Chu gia sản nghiệp một trong. Đương nhiên, giống hôm nay loại này quy mô đấu giá hội, Chu gia mấy năm khả năng tổ chức một lần. Mà lại bên trong rất nhiều bảo vật đều là từ tiền tuyến tài nguyên tàu vận tải cung cấp, thay lời khác, trong này thu nhập đầu to, đoán chừng phải thuộc về Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ bất quá Chu gia tại trong này xác thực phân đến không nhỏ một chén canh. Đang nghĩ ngợi, trên đài đấu giá lại một cái vật đấu giá bị đẩy đi lên. Món đồ đấu giá này bị giam trong lồng, theo chiếc lồng trên vải lụa bị xốc lên, một vị tay chân của xiềng xích, đan điền bị giam cầm ở nữ tu sĩ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó phải bán đấu giá vật đấu giá, là một vị xuất vân quốc trúc cơ kỳ thiên tử. Trên đài đấu giá, Chu gia nam tu lộ ra một cái nam nhân đều hiểu đủ cười, giới thiệu nói, vị này xuất vân quốc trúc cơ tiên tử thế nhưng là xuất từ xuất vân quốc một cái luyện đan gia tộc, cũng không phải là mọi người nghĩ đỉnh lô, mà là một vị hàng thật giá thật luyện đan sư. Nói cách khác, đây là một vị đan phổ sống. Ha 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 ha. Nghe được cái này âm thanh giới thiệu, dưới trận buộc phát ra tùy ý tiếng cười to. Vạn Tinh Hải, nhất là Thương Châu tu sĩ, đối xuất vân quốc tu sĩ căm hận đến cực điểm. Giờ phút này nhìn thấy vị này bình thường cao cao tại thượng trúc cơ tiên tử lộ ra bộ dạng này nghèo túng bộ dáng, đám người lập tức phát ra khoái ý cười to. Đặc thù kim loại vật liệu chế tạo trong lồng. Xuất vân quốc nữ tu sĩ nghe được mọi người tại đây tiếng cười nhạo về sau, trong đôi mắt đẹp như muốn phun xuất hỏa đến. Nhưng nàng giờ phút này không chỉ có đan điền bị giam cầm, tay chân bị trói, toàn thân tức thì bị làm pháp thuật, căn bản động đậy không được. Dứt khoát, nàng hai mắt nhắm lại, yên lặng điều động lấy trong đan điền chân nguyên, muốn đột phá giam cầm phong tỏa. Tiếp xuống, vị này đan phổ sống giá đấu giá là chương 99, ẩn thân phủ, 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Đông. Nghe được cái này giá cả, toàn trường lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu nói lấy cái này giá cả mua sắm một phần luyện đan truyền thừa, khả năng mọi người cảm thấy cũng không quý, thậm chí còn phi thường tiện nghi. Nhưng dùng cái này giá cả mua sắm một cái trúc cơ nữ tu sĩ, vậy liền quá đắt giá. Cứ việc cái này trúc cơ nữ tu là cái luyện đan sư, nhưng tương tự nàng cũng là vạn tinh hải tu sĩ cựu địch, ai có thể cam đoan nàng sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo tự mình tộc nhân luyện đan đâu? Về phần là đỉnh lô sử dụng, còn không có cái nào gia tộc như thế hảo, hoa 10 vạn linh thạch liền vì mua sắm một cái đỉnh lô. Mà sử dụng siêu hồn bí thuật vơ vét nàng trong đầu luyện đan truyền thừa, không nói trước siêu hồn bí thuật hiếm thấy đến cực điểm, đồng dạng trúc cơ gia tộc thậm chí tử phụ gia tộc cũng không có loại bí thuật này truyền thừa. Cho dù có siêu hồn bí thuật, đạt được luyện đan truyền thừa tất nhiên cũng là không trọn vẹn, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, trừ phi vị này xuất vân quốc nữ tu cam tâm tình nguyện đối bên ngoài thổ lộ luyện đan truyền thừa, nếu không căn bản đừng đùa. Đây cũng là Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Chu gia cũng không có từ nàng bên trong miệng đem luyện đan truyền thừa này ra tới nguyên nhân. Đương nhiên, Càn Nguyên Kiếm Tông chưa hẳn không có biện pháp này ra phần này truyền thừa, chỉ là bọn hắn căn bản xem không lên phần này truyền thừa, cộng thêm ngại sự tình phiền phức, cho nên liền trực tiếp đem cái này nữ tu đóng gói đưa đến Quảng An phủ. Về phần Chu gia, đoán chừng thật không có năng lực này theo vị này xuất vân quốc luyện đan sư bên trong miệng đem luyện đan truyền thừa này ra tới. Bởi vậy, Chu gia mới quyết định đem cái này nữ tu xem như vật đấu giá bán đi, có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu. Nếu không, nếu là một phần luyện đan truyền thừa ngọc giản, Chu gia chưa chắc sẽ đưa nó đưa đến phòng đấu giá đấu giá. Dù sao so với luyện khí truyền thừa, luyện đan truyền thừa giá trị càng thêm kinh người. Hội trường an tĩnh mấy hơi về sau, đám người cuối cùng chịu không được luyện đan truyền thừa dụ hoặc, nhao nhao bắt đầu đấu giá bắt đầu. 11 vạn linh thạch, 12 vạn, tà ra 15 vạn. Nhìn xem hội trường liên tiếp đấu giá âm thanh, Trần Đạo Huyền yên lặng đem chuẩn bị đấu giá tay thu hồi lại. Mua không nổi, quấy rầy. Đây cũng quá đắt. Trần Đạo Huyền trong lòng thầm nghĩ, cái này còn chỉ là một cái đan phổ sống, có thể hay không theo nàng bên trong miệng này ra luyện đan truyền thừa vẫn là ẩn số, tất cả mọi người kích động như vậy. Nếu là một phần chân chính luyện đan truyền thừa, Trần Đạo Huyền đoán chừng đám người lấy được vỡ đầu. Đã mua không nổi, Trần Tiên Hạ cùng Trần Đạo Huyền dứt khoát ôm lấy tay đến xem náo nhiệt. Trải qua đám người một phen đấu giá, vị này trúc cơ nữ luyện đan sư cuối cùng bị lầu hai một cái trúc cơ gia tộc lấy 21 vạn linh thạch giá cao vô xuống, trọn vẹn so giá khởi điểm tràn giá nhiều gấp đôi. Hôm nay Chu gia vì kích thích tâm tình của mọi người, giá khởi điểm vốn là cho tương đối thấp. Tỷ như Trần Đạo Huyền đập đến kia phần luyện chế nhất giai linh giáp truyền thừa, nếu bàn về chân thực giá trị, tuyệt đối tại 5 vạn linh thạch trở lên. Nhưng Chu gia đưa nó giá khởi điểm định đến 3 vạn giá thấp, ngược lại càng thêm kích phát đám người đấu giá nhiệt tình. Bán đấu giá xong trúc cơ kỳ nữ tu, đấu giá hội tiến vào một cái tiểu cao chiều. Đám người cảm xúc triệt để bị điều động. Liên Liên bình thường tính tình lạnh nhạt người, giờ phút này cũng cảm thấy tâm tình có chút kích động. Cái tiếp theo vật đấu giá là chế phù truyền thừa, mà lại là một loại đặc thù chế phù truyền thừa. Nói, trên đài nam tính trúc cơ tu sĩ cầm trong tay ra một lá bùa, hướng về phía đám người cười cười, sau đó đem lá bùa đập vào trên người mình. Sau một khắc, Chu gia vị này trúc cơ tu sĩ thế mà tại trước mắt bao người biến mất, là ẩn thân phủ. Trần Đạo Huyền trong lòng hơi động một chút, biểu thị xong xuôi. Nam tu giải trừ ẩn thân phủ trên ẩn thân thuật, lập tức lại hiện thân tới. Chỉ bất quá, mọi người tại nhìn thấy hắn biểu thị về sau, không chỉ có không có kích động, biểu lộ ngược lại có chút đùa cợt. Tu sĩ cũng có được thần thức, mà cái này ẩn thân phủ chỉ có thể ẩn nấp thân hình, đối có được thần thức tu sĩ tới nói, cái này chẳng phải là tại bị thai mà đi trộm chung sao? Trừ phi cái này ẩn thân phủ có thể đem tu sĩ thân hình cùng khí tức tất cả đều ẩn nấp đi. Vậy liền không chỉ cần một tấm ẩn thân phủ, còn phải muốn tương đương cao minh liễm tức thuật mới được. Tỷ như Trần Đạo Huyền lần trước tại Dương gia nhìn thấy vị kia Dương gia nữ tu sử xuất liễm tức thuật, chính là trong đó người nổi bật. Gặp trên trận bầu không khí lạnh xuống, Chu gia vị này nam chủ trì cũng không luống cuống, tiếp tục cười nói, một phần chế phủ truyền thừa, cộng thêm 10 cái ẩn thân phủ lá bùa, giá khởi điểm 5000 linh thạch, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1000 linh thạch, nguyện ý cạnh tranh đạo hữu thỉnh ra tay đi. Lần này, thế mà người đấu giá giải rác. Nửa ngày, một đạo tiểu mỹ thanh âm theo lầu 3 một gian phòng khách vang lên, 6000 linh thạch, 7000 linh thạch. Trần Đạo Huyền đấu giá nói, lầu 3 phòng khách. Dương Cung Uyển gặp loại này cấp thấp linh phủ thế mà cũng có người cùng nàng đấu giá, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. 8000 linh thạch. Dương Cung Uyển một lần cuối cùng đấu giá nói, nàng thuần túy là xem ở ẩn thân phủ phối hợp nàng liễm tức thuật về sau, có thể sẽ phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng cụ thể tình huống, bởi vì không có thử qua, nàng cũng không dám cam đoan. 10000 linh thạch. Trần Đạo Huyền trực tiếp đem ẩn thân phủ truyền thừa giá cả mang lên 10000 linh thạch giá cao. Cái này giá cả đã vượt ra khỏi Dương Cung Uyển tâm lý phạm vi chịu đựng. Cứ việc Dương gia nhà lớn việc lớn, nhưng lung tung ra giá mua sắm hàng hóa hành vi, từ trước đến nay là gia tộc đệ tử tối kỵ. Dương Cung Uyển cũng là điển hình gia tộc đệ tử, từ nhỏ càng là nhận gia tộc tinh anh giáo dục. Bởi vậy nàng đúng là mua hay không một cái đồ vật, có phán đoán của mình tiêu chuẩn, sẽ không đầu góc một phát nóng, liền làm ra quyết định ngu xuẩn. Hiển nhiên, 10000 linh thạch mua sắm chỉ là một phần ẩn thân phủ chế phủ truyền thừa, đã thật to vượt ra khỏi dự tính của nàng. Gặp lầu 3 đại lão không còn ra giá, Trần Đạo Huyền thở dài một hơi. Thông qua thanh âm mới vừa rồi, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán đến là ai tại ra giá, chỉ bất quá còn không dám khẳng định. Lần này mua đến nhiều như vậy luyện khí, chế phủ, công pháp, thuật pháp các loại truyền thừa, Trần Đạo Huyền đã hết sức hài lòng. Đợi đến gia tộc tương lai chữ phúc bối tu sĩ đem những này đồ vật tiêu hóa, hắn tin tưởng Trần gia nhất định sẽ có được trúc cơ gia tộc căn cơ cùng nội tình. Nơi này trúc cơ gia tộc chỉ không phải những cái kia cái nào đó gia tộc đệ tử dựa vào vận khí đột phá đến trúc cơ kỳ, mà đột nhiên tấn thăng trúc cơ gia tộc. Trần Đạo Huyền chỉ là Ngô gia, Triệu gia dạng này trúc cơ đại gia tộc. Một khi Trần gia phát triển đến cái này tình trạng, lại thêm Càn Nguyên kiếm tông uy hiếp, Trần gia đem không sợ Quảng An phủ bất kỳ một cái nào gia tộc, bao quát có được gần 10 vị tử phủ tu sĩ Chu gia. Dù sao hiện tại Vạn Tinh Hải không phải ngàn năm trước hỗn loạn thời kỳ, tất cả đại tu tiên gia tộc muốn làm gì liền làm gì, không có chút nào giúp thúc, hết thảy toàn bằng nắm đấm nói chuyện. Hiện tại tu tiên gia tộc muốn tại Vạn Tinh Hải lan lộn, cơ bản quy củ vẫn là phải nói, nhất là Càn Nguyên kiếm tông ban bố các hạng pháp lệnh, càng là muốn tuân thủ. Mua sắm xong ẩn thân phủ truyền thừa, Trần Đạo Huyền trong ngực chỉ còn lại không đến 80000 linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, muốn mua chút tốt bảo vật hiển nhiên có chút không đủ. Bởi vì càng đi về phía sau, xuất hiện vật đấu giá giá trị cũng càng phát cao. Càng về sau, càng là động một tí mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch vật đấu giá. Nhất là Trần Đạo Huyền trước kia dự định mua sắm viên kia ngàn năm chú quả, thế mà vô ra 300000 linh thạch giá trên trời. Về sau Trần Đạo Huyền mới tham dò được, cái này mai ngàn năm chú quả tựa hồ là bị Lân Cận phủ một vị thọ nguyên sắp hết tử phủ viên mãn tu sĩ vô xuống. Chương 101, đều mang tâm tư. Hôm sau, trải qua một đêm điều tức, Trần Đạo Huyền lần nữa nhìn thấy vị này xuất vân quốc nữ tu lúc, sắc mặt nàng mặc dù còn 10 điểm tái nhợt, nhưng so với tối hôm qua lung lay sắp đổ, đã khá nhiều. Ngọc giản đâu? Trần Đạo Huyền rối xuất thủ nói. Xuất Vân Quốc nữ tu giơ lên trong tay ngọc giản, nói: "Ngươi muốn luyện đan truyền thừa cùng liễm tức bí thuật đều ở nơi này, ẩn thân phủ đâu?" Nghe vậy, Trần Đạo Huyền theo trong túi chữ vật lấy ra 6 tấm liễm tức phủ. "Tốt, chờ ngươi đưa ta ra khỏi thành, ly khai Quảng An phủ, cái này mai ngọc giản chính là của ngươi." "Các loại?" Trần Đạo Huyền bình tĩnh nói, "Ta làm sao biết rõ, ngươi cái này trong ngọc giản đồ vật là thật là giả?" Nghe nói như thế, Xuất Vân Quốc nữ tu do dự một chút, nhắc nhở nói, đừng có lừa bịp. Nói xong, đem trong tay ngọc giản ném tới. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận kiểm tra. Bên trong ngọc giản, tổng cộng ghi lại thất môn nhất giai đan phương cùng 3 môn nhị giai đan phương cùng luyện đan kỹ càng thủ pháp. Chỉ bất quá Trần Đạo Huyền cũng không hiểu luyện đan chi thức, một thời gian không cách nào phán đoán thật giả. Thế là tâm hắn sinh một kế, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, ngươi môn này linh đan luyện chế thủ pháp như thế nào là sai lầm? Ngươi lại dám lừa gạt ta? Không có khả năng. Nào ngờ, Xuất Vân Quốc nữ tu nghe nói như thế, lập tức gấp, trong ngọc giản đan phương cùng luyện đan thủ pháp tất cả đều là ta nhiều năm luyện đan thực tế kinh nghiệm, tuyệt không có khả năng. Ngươi lừa ta? Nhìn thấy Trần Đạo Huyền trên mặt nụ cười như có như không, Xuất Vân Quốc nữ tu một mặt phẫn hận nhìn xem Trần Đạo Huyền. Đối phương căn bản không hiểu luyện đan thuật, đơn thuần lừa nàng. Thật có lỗi, ta không hiểu luyện đan thuật, không thể không hành sự cẩn thận. Trần Đạo Huyền chắp tay một cái. Xuất Vân Quốc nữ tu lòng tràn đầy lửa giận, nhưng nghĩ tới kế tiếp còn đến muốn cầu cạnh đối phương, cứ việc trong lòng phẫn hận, giờ phút này cũng không thể không đè nén xuống phẫn nộ. Tốt tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Xuất Vân Quốc nữ tu trong lòng thầm nghĩ. Trước khi đi, Trần Đạo Huyền mắt nhìn Trần Tiên Hạ, nói: "Thập Tam thúc, ngài liền lưu tại trong tiệm đi, ta làm xong liền trở lại." Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, dặn dò: "Vạn sự xem chừng, yên tâm đi." Trần Đạo Huyền gật gật đầu, trở về một cái ta hiểu nhãn thần. Sau 8 canh giờ, cự ly Quảng An phủ ước chừng hơn 1000 dặm hải vực, Thương Long thuyền hàng bên trên, Trần Đạo Huyền hướng Xuất Vân quốc nữ tu chắp tay một cái nói: "Chiếc thuyền này liền đưa cho tiên tử, sau này không gặp lại." Nói, hướng đối phương rối xuất thủ tới. Xuất Vân quốc nữ tu xuất ra một mực chụp tại trong tay ngọc giản, đi đến Trần Đạo Huyền trước mặt, nói khẽ: "Đa tạ hộ tống, lên đường bình an." Ngay tại Trần Đạo Huyền mới vừa tiếp nhận Xuất Vân quốc nữ tu đưa tới ngọc giản lúc, đối phương đống nhiên bạo khởi, một trường hướng Trần Đạo Huyền vùng đan điền đánh tới. Hùng hậu chân nguyên dâng lên mà ra, phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Nhưng Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, so với bình thường trúc cơ tu sĩ, nàng chân nguyên quá yếu quá yếu. Là thương thế ảnh hưởng sao? Trần Đạo Huyền khỏe miệng có chút toát ra. Ngay tại Xuất Vân quốc nữ tu coi là một trưởng đánh tan đối phương đan điền khí hải lúc, nàng thủ trưởng thế mà bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực đạo cho cầm cố lại. Ngu xuẩn, lại dám cùng ta chơi cận chiến. Bên hai ẩn ẩn truyền đến câu nói này, ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức theo bụng của nàng đánh tới. Một đạo vô hình sóng xung kích quét ngang mà qua. Toàn bộ Thương Vân thuyền giống như là vỡ vụn bé con, cột buồm trực tiếp đứt gãy, cánh buồm ầm vang rơi xuống, nện ở Thương Vân thuyền bong tàu bên trên. Cả con thuyền lung la lung lay, tựa như sau một khắc liền sẽ tan ra thành từng mảnh đám chìm. Một ngụm máu theo Xuất Vân quốc nữ tu trong miệng phun ra, vốn là chưa khỏi hẳn thương thế trở nên càng nặng bắt đầu. Luyện thể tu sĩ, Xuất Vân quốc nữ tu trong lòng có chút ảo não. Chủ quan, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền không chỉ là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, còn kiêm tu công pháp luyện thể. Tại tu tiên giới, kiêm tu luyện thể công pháp tu sĩ cực ít, chỉ có số ít đại tộc tinh anh đệ tử hoặc là tông môn tinh nhuệ đệ tử mới có thể lựa chọn kiêm tu luyện thể công pháp. Cũng không phải công pháp luyện thể tu luyện khó khăn, mà là đối tài nguyên tiêu hao quá mức kinh khủng. Đồng thời tu luyện sau đối thực tế sức chiến đấu gia tăng 10 điểm có hạn. Bởi vậy hiện tại có rất ít người lại đi kiêm tu luyện thể công pháp. Nhưng luyện thể tu sĩ có một cái luyện khí tu sĩ không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là cận chiến cường hãn. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, tâm không phòng bị dưới, bị tu vi yếu hơn một tầng luyện thể tu sĩ cận thân đánh lén, cũng có khả năng bị trọng thương. Thời khắc này Xuất Vân quốc nữ tu chính là điển hình ví dụ. Nàng nguyên lai tưởng rằng tự mình sẽ đánh lén đạt được, không nghĩ tới Trần Đạo Huyền chẳng những sớm có phòng bị, hơn nữa còn cố ý xếp đặt ra sơ hở dẫn nàng mắc câu. Nghĩ đến cái này, vị này trúc cơ nữ tu tâm trung khí gấp, một ngụm máu lại phun tới. Trận chiến mở màn trúc cơ tu sĩ, mặc dù là cái một thân thực lực phế đi 7-8 phần trúc cơ tu sĩ, Trần Đạo Huyền cũng không dám có chút chủ quan. Cái gặp hắn thả người nhảy lên, dưới chân bong tàu trực tiếp nổ tung, thân hình nhanh giống như thiểm điện, hướng phía bị hắn một quyền đánh bay trúc cơ nữ tu đuổi sát đi qua. Vị này trúc cơ nữ tu nào dám lại bị hắn cận thân, lúc này sử xuất ngự phong thuật, hướng phía không trung bay đi. Trúc cơ nữ tu theo bản năng sở về phía túi trữ vật, muốn lấy ra pháp khí, kết quả lại sở soạn cái không. Nàng lúc này mới nhớ tới, tự mình túi chữ vật sớm đã bị Càn Nguyên kiếm tông đoạt lại. Giờ phút này nàng chỉ có thể tay không chiến đấu. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cầm pháp khí cùng không cầm pháp khí, sức chiến đấu hoàn toàn là hai cái cấp độ. Lại thêm nàng giờ phút này bị trọng thương. Đối mặt Trần Đạo Huyền mưa to gió lớn tiến công, một thời gian thế mà đã rơi vào hạ phong. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh. Trần Đạo Huyền truy phong phúc vũ kiếm thi triển ra, đem phương viên trăm trượng hải vực cũng bao phủ tại một mảnh màn mưa bên trong. Thừa ảnh kiếm thỉnh thoảng lại phá vỡ không khí, hình thành từng đạo vết trắng. Chém giết tại Xuất Vân quốc nữ tu chống lên chân nguyên hộ thuẫn bên trên, đem chân nguyên hộ thuẫn chém vào vết rách không ngừng. Cứ việc vết rách không ngừng, nhưng cùng trước đây một kiếm chém giết Mạc gia tộc trưởng so sánh, nàng chân nguyên hộ thuẫn như cũ kiên cố không gì sánh được, chính là không vỡ vụn. Hiển nhiên, Trần Đạo Huyền sức công phạt mặc dù viễn siêu phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất, nhưng cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, vẫn là kém một đoạn cự ly. Chết. Trần Đạo Huyền không quan tâm. Truy Phong Phúc Vũ kiếm quyết toàn lực thi triển, màn mưa càng phát ra gấp rút, kiếm khí hóa thành giọt mưa bổ vào chân nguyên hộ thuẫn trên hoa hoa tác hưởng. Lại phối hợp thừa ảnh kiếm không gián đoạn chém giết. Một nén nhang sau, đối phương chân nguyên hộ thuẫn rốt cục sắp không chống đỡ được nữa, phát ra tạch 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 tiếng vỡ vụn. Thấy cảnh này, Xuất Vân quốc nữ tu trong mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Nàng tuy là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng làm một tên luyện đan sư, nàng bình thường đem tất cả tinh lực cũng đầu nhập vào luyện đan bên trong, căn bản cũng không am hiểu chiến đấu. Ngoại trừ một chút cần thiết pháp thuật bên ngoài, liền không có tu luyện qua cái khác uy lực cường đại pháp thuật. Lại thêm lên pháp khí bị thu lấy, giờ phút này nàng thế mà thành mất đi nhanh vuốt lão hổ, mặc người chém giết bắt đầu. Nhà rột gặp liền mưa đêm. Bởi vì Trần Đạo Huyền vừa rồi kia một quyền, đêm qua vừa mới áp chế xuống thương thế, giờ phút này lại bạo phát đi ra. Xuất Vân quốc nữ tu đan điền chân nguyên một trận hỗn loạn. Chân nguyên không tốt dưới, nàng chống lên chân nguyên hộ thuẫn lấp lóe không yên. Thấy thế, Trần Đạo Huyền trong mắt bùng lên ra một đoàn tinh quang. Hắn lập tức bắt lấy cái này cơ hội, toàn lực một kiếm, hướng phía đối phương chân nguyên hộ thuẫn mãnh liệt vút tới. Từ Vu Phi kiếm uy năng quá mạnh, vết trắng ẩn ẩn đem màn mưa cũng bóp méo. Xuy. Chân nguyên hộ thuẫn bị trực tiếp chém ra một vết nứt. Đón vị này Xuất Vân quốc nữ tu hoảng sợ nhãn thần, thừa ảnh kiếm nhất chuyển, đem một kiếm nêu đầu. Hô, hô, hô. Chém giết Xuất Vân quốc trúc cơ nữ tu, Trần Đạo Huyền kịch liệt thở hổn hển. Nhìn như một trận chiến này kết thúc tốc độ cực nhanh, toàn bộ hành trình đều là hắn đè ép đối phương đang đánh. Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, cũng không phải là hắn chân thực thực lực đạt đến trúc cơ tu sĩ trình độ, mà là đối phương trạng thái quá kém, lại bị hắn trước đó một quyền đánh thành trọng thương. Lại thêm đối phương trong tay không có pháp khí, linh phủ, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, mới tạo thành lần này vượt cấp đánh giết. Nếu không, đổi thành trạng thái tốt đẹp trúc cơ tu sĩ, Trần Đạo Huyền đừng nói thủ thắng, có thể trốn được một cái mạng coi như không tệ. Trên thực tế, nếu là vị này xuất vân quốc trúc cơ nữ tu chống đỡ thêm cái nhất thời nữa khác, Trần Đạo Huyền chân khí không tốt dưới, làm không tốt hắn liền muốn lựa chọn chạy trốn. Nhìn xem phiêu tại mặt biển sát chết trôi, Trần Đạo Huyền bắn ra một hạt đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ chạm đến xuất vân quốc nữ tu thi thể, đống nhiên nổ tung, đưa nàng toàn bộ thân hình tất cả đều bao phủ ở bên trong. Không đồng nhất một lát, tại liệt diễm đốt cháy dưới, xuất vân quốc nữ tu thi thể hóa thành tro tàn, biến mất tại mặt biển. Mắt nhìn trong tay ngọc giản, Trần Đạo Huyền trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Luyện đan truyền thừa, cuối cùng tới tay. Ngay tại hắn vui vẻ lúc, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng, đang lặng lặng đứng tại Thương Long thuyền cách đó không xa mặt biển. Nhìn thấy đạo này thân ảnh màu trắng, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng trán, lập tức nhịp tim như sấm. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền điều tiết hảo tâm tình, hướng phía đối phương bay đi. Tới gần, hắn rủ xuống phi kiếm trong tay, cung kính nói, "Vạn bối Trần Đạo Huyền, bái kiến Chu tiền bối." Trên mặt biển, một bộ áo trắng Chu Mộ Bạch nhìn qua ở trước mặt hắn chắp tay mà đứng Trần Đạo Huyền, im lặng không nói. Chương 102, Quy đạo. Qua thật lâu, ngay tại Trần Đạo Huyền lưng đổ mồ hôi lạnh thời khắc, Chu Mộ Bạch gật đầu nói, "Hảo kiếm pháp." Nghe được cái này âm thanh tán dương, Trần Đạo Huyền trong lòng có chút thở dài một hơi. "Tiền bối quá khen." Chu Mộ Bạch lắc đầu, "Hảo kiếm pháp chính là hảo kiếm pháp, nếu như lấy ngươi không đến 20 cốt linh, nửa chân đạp đến nhập kiếm ý ngưỡng cửa cũng tính toán không lên hảo kiếm pháp, kia ha không nhường thiên hạ kiếm tu xấu hổ." Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền không biết như thế nào phản bác, chỉ có cúi đầu không nói. Gặp Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Chu Mộ Bạch cười nói, "Tiểu Hữu, không biết ngươi đối Quảng An Tiên Minh thấy thế nào?" Do dự một lát, Trần Đạo Huyền chắp tay nói, "Tiền bối muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" "Nói thật như thế nào? Lời nói dối lại như thế nào?" "Lời nói dối chính là, Quảng An Tiên Minh không chịu nổi một kích, căn bản không cách nào cùng Quảng An phủ đánh đồng." Chu Mộ Bạch nhãn thần có chút sáng lên, "À, ý của ngươi là, Quảng An Tiên Minh sẽ đối với ta Quảng An phủ sinh ra uy hiếp rất lớn?" "Đúng là như thế." Trần Đạo Huyền gật gật đầu, "Quảng An Tiên Minh tuy nói thực lực kém xa Chu gia, nhưng dù sao liên hợp Quảng An phủ tuyệt đại bộ phận tu tiên gia tộc, tài lực trên là không thiếu. Mà bọn hắn chọn lựa chính sách, càng là đại lực nâng đỡ tán tu, lấy tán tu kéo theo tiên minh phát triển, kể từ đó, chắc chắn phân đi Quảng An phủ đại lượng tán tu nhân khí." Chu Mộ Bạch lắc đầu nói, "Quảng An phủ lại không dựa vào tán tu phường thị, treo chống nó là hạch tâm khu buôn bán." "Không thể nói như thế." Trần Đạo Huyền dừng một chút, vãn bối cả gan hỏi một câu, "Treo chống hạch tâm khu buôn bán đoàn thể là nào?" Nghe vậy, Chu Mộ Bạch im lặng không nói. "Treo chống hạch tâm khu buôn bán đoàn thể, chính là liên hợp thành lập Quảng An Tiên Minh những cái kia trúc cơ gia tộc cùng số lượng nhiều nhất luyện khí gia tộc. Quảng An Tiên Minh chơi chiêu này, đơn giản đem Quảng An phủ nội tình dành thời gian. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả gia tộc cũng gia nhập Quảng An Tiên Minh, tỉ như trước mắt Song Hồ đảo Trần gia. Nhưng là, chỉ cần có một thành gia tộc gia nhập Quảng An Tiên Minh, đối Quảng An phủ tạo thành tổn thất liền không thể đánh giá. Huống chi, những cái kia chưa gia nhập Quảng An Tiên Minh trung lập gia tộc, tương lai tất nhiên sẽ đem tự mình sản nghiệp chuyển ra một bộ phận đến mới xây Linh Chú Thành bên trong đi. Tỉ như Song Hồ đảo Trần gia, đáp ứng Dương lão tổ sẽ đi Linh Chú Thành mở pháp khí cửa hàng. Kể từ đó, đối Quảng An phủ ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Ta thừa nhận, Quảng An Tiên Minh cái này nhất cử xử trí, đối Quảng An phủ xung kích hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng ta còn là cho rằng bọn hắn không có khả năng thắng nổi nhóm chúng ta Chu gia, bởi vì thực lực bọn hắn không đủ. Bọn hắn tại sao muốn thắng nổi Chu gia? Thành lập Quảng An Tiên Minh Dương gia, Ngô gia, Triệu gia, vốn là tại Quảng An phủ chiếm cứ không đến quá lớn lợi ích. Hiện tại bọn hắn mỗi theo Quảng An phủ trong tay chiếm trước một điểm lợi ích, đều là một loại thắng lợi. Hô. Nghe được lời nói này, Chu Mộ Bạch thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi nhãn quang, so ngươi kiếm đạo thiên phú càng làm cho ta kinh ngạc, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này?" "Nếu như là ta, ta sẽ theo vào Quảng An Tiên Minh chính sách." Trần Đạo Huyền quả quyết nói. "Nói như thế nào?" Chu Mộ Bạch nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Trần Đạo Huyền nín hơi ngưng thần, giải thích nói, "Dựa theo Quảng An Tiên Minh bây giờ đối bên ngoài tuyên truyền, bọn hắn sẽ tại mới xây Linh Chú Thành phương viên trong vạn giảm, kiến tạo mấy trăm đầu các loại phẩm giai linh mạch, lấy cung cấp tán tu tu hành chi dụng, điều kiện tiên quyết là tán tu nhất định phải tại linh mạch bên trong mở linh điển, trồng linh dược. Lâu dài đến xem, Quảng An Tiên Minh cái này chính sách nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn ích lợi. Đám tán tu có linh mạch, đã có thể tu hành, lại có thể đem trồng ra các loại tài nguyên cung ứng cho Linh Chú Thành. Mà Linh Chú Thành lại có thể theo tán tu cùng gia tộc tu sĩ giao dịch bên trong, thu lấy thu thuế. Kể từ đó, liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn." Trần Đạo Huyền dừng một chút, nhưng cách làm này có cái tự nhiên tệ nạn. "Ồ, cái gì tệ nạn?" Chu Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng, trải qua Trần Đạo Huyền một phen tự thuật, hắn cũng cảm thấy Dương gia cử động lần này rất là cao minh, Chu gia ngoại trừ dùng vũ lực áp bách bên ngoài, tựa hồ tìm không thấy cái gì tốt phá cục chi đạo. Mà tại Vạn Tinh Hải, đến Chu gia, Dương gia loại này tử phụ gia tộc cấp độ, muốn trực tiếp đánh sử dụng vũ lực, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đây cũng là Chu gia rất bất đắc dĩ địa phương. Chu gia nắm đấm là lớn, nhưng không hơn được Càn Nguyên Kiếm Tông. Đó chính là Quảng An Tiên Minh linh thạch không đủ. Linh thạch không đủ. Chu Mộ Bạch nhíu mày lại, có chút không hiểu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Gặp hắn một bộ ngây thơ bộ dạng, Trần Đạo Huyền giải thích nói, Quảng An Tiên Minh nhân công bồi dưỡng linh mạch, kiến tạo linh chú thành, cùng vay mượn linh thạch cho tán tu mở linh điện, trồng linh dược. Trong ngắn hạn sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch, thậm chí sẽ tiêu hao Quảng An Tiên Minh dự trữ linh thạch hơn chín thành. Đến lúc đó, thử hỏi những tán tu này cùng gia tộc đám tử đệ, nên lấy cái gì đến lẫn nhau giao dịch. Nghe được cái này, Chu Mộc ngu sao mà không cấm mừng tỉnh. Đạo lý này đơn giản tới nói, chính là thông có lại. Linh thạch cùng thế tục tiền tài có sự bất đồng rất lớn, nó mặc dù là tu tiên giới cơ sở tiền tệ, nhưng nó đồng dạng là một loại có thể bị tiêu hao tài nguyên. Một khi linh thạch tiêu hao quá lớn, liền sẽ đối giao dịch sinh ra ảnh hưởng, từ đó dẫn phát thông co lại. Cái này thời điểm, nếu như Chu gia mang theo đại lượng linh thạch tiến vào linh chú thành tới một lần tạo hóa, liền sẽ vô cùng thấp giá cả, mua được đại lượng hàng hóa, từ đó đối linh chú thành kinh tế tạo thành trọng thương. Đến lúc đó, đám tán tu sẽ phát hiện tự mình nhọc nhằn khổ sở trồng một năm hoặc là mấy năm các loại tài nguyên, mất giá mấy lần thậm chí mười mấy lần linh thạch. Đợi đến tự mình lại đi tiêu tiền lúc, lại sẽ phát hiện giá hàng khôi phục được nguyên dạng thậm chí cao hơn tình trạng, trong lúc vô hình bị thu gặt đại lượng tài phú. Phát hiện một màn này sau, đám tán tu khẳng định liền không vui. Mà Chu gia bên này lại dựa vào cùng linh chú thành đồng dạng chính sách, đến thời điểm tán tu hội lựa chọn thế nào, dùng chân đều có thể tưởng tượng ra. Nghe được Trần Đạo Huyền lần này giải thích càng kẽ, Chu Mộ Bạch nhãn thần càng ngày càng sáng, nhìn về phía Trần Đạo Huyền ánh mắt cũng càng ngày càng để lộ ra một cỗ thưởng thức. "Đạo Huyền, ta gọi như vậy ngươi, không ngại a?" Chu Mộ Bạch vẻ mặt ôn hòa nói. "Chu tiền bối tùy ý liền tốt." Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Chu Mộ Bạch cười nói, "Không biết rõ Huyền ngươi năm nay tuổi tác mấy phần?" "Hồi Chu tiền bối, tại hạ năm nay 18, nhưng có hốt vối." Trần Đạo Huyền trong lòng đột nhiên có dũng khí dự cảm không tốt, út út mở mở nói, "Tại hạ một lòng tu hành, còn vô ý hốt vối." Nghe nói như thế, Chu Mộ Bạch nhìn thật sâu hắn một cái, nói, "Ngươi cảm thấy ta Chu gia như thế nào?" "Tốt." Trần Đạo Huyền nói chữ hảo, lập tức khả năng cảm thấy có chút không ổn, lại bổ sung câu, "Rất tốt. Ngươi không cần trấn an ta biết rõ, ở trong mắt các ngươi, ta Chu gia tại Quảng An phủ tác phong bá đạo, tất cả đại gia tộc trong lòng cũng sớm có lời oán giận. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không tổng kết Quảng An Tiên Minh đến cùng nhóm chúng ta đối kháng." Chu Mộ Bạch dừng một chút, "Kế sách của ngươi rất tốt, nhưng ta cũng không tính khai thác, ngươi biết tại sao không?" "Hồi Chu tiền bối, tại hạ không biết." "Bởi vì bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta cũng cùng là Thương Châu tu sĩ, coi như tương lai lên chiến trường, nhóm chúng ta cũng là cùng một cái thành quan chiến hữu. Trấn Nam quan thất thủ, Càn Nguyên kiếm tông tương lai khẳng định là muốn thu phục, ngươi nói, nhóm chúng ta đối với mình chiến hữu cũng như thế hùng hổ dọa người, tương lai lên chiến trường, còn thế nào đồng lòng kháng địch?" "Cái này là tại hạ ánh mắt thiệt cận." Chu Mộ Bạch lắc đầu, "Nhóm chúng ta Quảng An phủ tu sĩ bỏ mặc bình thường nội bộ làm sao tranh đấu, đều muốn có cái độ, vượt qua cái này độ, đừng nói Càn Nguyên kiếm tông không cho, ta Chu gia cũng sẽ không tha cho ngươi. Tựa như ngươi vừa mới chém giết vị kia xuất vân quốc nữ tu, nếu như trước ngươi lựa chọn là vụng trộm thả đi nàng, dù là ngươi kiếm đạo thiên phú lại ưu tú, ta cũng chắc chắn một kiếm chém ngươi. Nhớ lấy, tại Vạn Tinh Hải, thông đồng với địch là tử tội." Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền túi lầu xuống. Hắn liền biết rõ, trước mắt vị này nhất định là một đường theo tới, nói không chừng Chu Mộ Bạch tối hôm qua liền biết rõ cái này xuất vân quốc nữ nhân trốn ở bọn hắn Trần Thị pháp khí cửa hàng. Là Trần Đạo Huyền lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Trước mắt trống không một người, Chu Mộ Bạch sớm đã không thấy thân ảnh, chỉ để lại một cái ngọc giản phiêu phù ở trước mặt hắn. "Đây là ta năm đó lĩnh ngộ kiếm ý một chút kinh nghiệm, tặng cho ngươi." "Đa tạ Chu tiền bối." Trần Đạo Huyền không người nói. Chương 103, kiếm đạo cảm ngộ. Đợi cho Trần Đạo Huyền bay trở về Thương Long thuyền bong tàu. Không chỉ có phát hiện Thương Long thuyền cột buồm nứt gãy, nó bong tàu càng là toàn bộ rạn nứt, thần thức quét qua, cả chiếc thuyền hàng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền không thể không cảm thán tu sĩ lực lượng cường đại. Cái này chỉ là hắn toàn lực một quyền sóng xung kích, cộng thêm mượn lực đạp một cước, chỉ làm thành thảm trạng như vậy. Nếu như trực tiếp đối Thương Vân thuyền tiến hành công kích, đoán chừng hắn một kiếm liền có thể đem đánh chìm. Nhìn xem Thương Long thuyền tàn phá bộ dáng, Trần Đạo Huyền rõ ràng dựa vào lái nó trở về Quảng An phủ đã không thực tế. Bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền sử xuất ngự phong thuật, phân biệt một phen, hướng phía Quảng An phủ phương hướng bay đi. Đợi cho Trần Đạo Huyền vượt qua hơn 1000 dặm, bay tới Quảng An phủ cảng khẩu lúc, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nguyên bản hắn cùng xuất vân quốc nữ tu chiến đấu, liền hao phí hơn phân nửa chân khí, lại bay qua hơn 1000 dặm, đan điền khí hải bên trong chân khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Cũng may, hắn cuối cùng tại chân khí hao hết trước, chạy tới Quảng An phủ. Bằng không hắn liền muốn theo trong biển bơi về tới. Tán tu phường thị, trở về Tây Ngai chi nhánh. Trần Tiên Hạ bước nhanh tiến lên, dò xét một cái Trần Đạo Huyền, lập tức thở dài một hơi. Hắn biết rõ Trần Đạo Huyền hôm nay muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Vừa đến, luyện đan truyền thừa cực kỳ chất quý, tựa như trước đây Trần gia thu hoạch được nhị giai luyện khí truyền thừa, cũng đều là dựa vào chữ tiên bối tu sĩ mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mới góp nhặt chiến công đổi lấy. Thứ hai, hắn tin tưởng Trần Đạo Huyền thực lực. Trên thực tế, Trần Tiên Hạ đại khái là hiểu rõ nhất Trần Đạo Huyền thực lực người, bởi vì hắn trưởng thành, Trần Tiên Hạ tất cả đều từng giờ từng phút nhìn ở trong mắt. Bao quát 2 năm trước Trần Đạo Huyền liền một môn kiếm quyết cũng không biết, đến hiện nay đã nửa chân đạp đến vào kiếm ý ngưỡng cửa. Trong đó tiến bộ, Trần Tiên Hạ đơn giản không cách nào dùng tiếng nói để hình dung. Bí mật này, ngoại trừ Trần Tiên Hạ bên ngoài, không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Ngoại nhân biết rõ Trần Đạo Huyền kiếm đạo thiên phú kinh người, nhưng đều cho là hắn là từ nhỏ tập kiếm, khả năng lấy được như thế thành tựu kinh người. Căn bản không có người biết rõ. Trần Đạo Huyền chỉ phí hết không đến 2 năm thời gian, liền đặt đến bây giờ tình trạng. Chuyện này nếu là chấn động rất xuống ra ngoài, Trần Đạo Huyền hoặc là bị cái nào cao giai tu sĩ nhìn chúng, thu làm đệ tử. Còn có một cái khả năng, chính là bị lòng mang ghen tị tu sĩ hủy đi. Dù sao lòng người hắc ám, lấy Trần Tiên Hạ trải qua thế sự niên kỷ, lại quá là rõ ràng. Vỗ vỗ Trần Đạo Huyền bả vai, Trần Tiên Hạ ra hiệu hắn không cần lên tiếng, đi về nghỉ trước. Trần Đạo Huyền khuôn mặt tái nhợt trên lộ ra một vòng mỉm cười, gật đầu. Ngày thứ hai, chân khí triệt để khôi phục như cũ, Trần Đạo Huyền cùng Trần Tiên Hạ từ biệt sau, lái ra tộc Thương Vân thuyền, hướng phía Song Hồ đảo chạy tới. Lần này, Trần gia lấy được thu hoạch đơn giản nhiều lắm, thậm chí nói là đại thu hoạch cũng không đủ. Các loại bảo vật thu hoạch tạm thời không đề cập tới. Liên nói một chút đối tu tiên gia tộc mà nói, trọng yếu nhất các loại truyền thừa. Lần này, Trần Đạo Huyền tổng cộng theo phòng đấu giá thu hoạch nhất giai bản mệnh linh giáp truyền thừa một phần, nhất giai chế phù truyền thừa một phần, nhị giai luyện khí truyền thừa một phần, còn có các loại tiến công, phòng ngự, độn thuật loại pháp thuật tổng cộng 11 môn. Hỏa thuộc tính trúc cơ kỳ công pháp xích dương công một môn. Nhất giai kiếm quyết canh kim kiếm quyết một môn. Còn có chân quý nhất nhị giai luyện đan truyền thừa một phần. Đương nhiên, môn này nhị giai luyện đan truyền thừa, hắn không phải từ phòng đấu giá mua được, mà là thu hoạch ngoài ý muốn, xem như nhặt được Ngô gia để lọt. Kỳ thật cũng không tính nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì Ngô gia coi như đem cái này xuất vân quốc nữ tu mua về, cũng chưa chắc có thể được đến phần này luyện đan truyền thừa. Vị này xuất vân quốc nữ tu sở dĩ sảng khoái như vậy thổ lộ ra luyện đan truyền thừa, hoàn toàn là xem ở Trần Đạo Huyền chỉ có luyện khí kỳ tu vi phân thượng. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực trưởng không toàn cục. Ai biết do gặp được Trần Đạo Huyền loại này không thể tính toán theo lẽ thường biến thái. Kết quả là bi kịch. Trong khe cống ngầm lật ra xe. Một tháng sau, Trần Đạo Huyền rốt cục mang theo cả thuyền đội hàng hóa, quay trở về xa cách mấy tháng Song Hồ đảo. Trở lại Song Hồ đảo, hô hấp lấy ở trên đảo không khí thanh tân, Trần Đạo Huyền cả người cũng buông lòng xuống, cảm giác về nhà thật tốt. Xuống thuyền, đứng tại bến tàu, nhìn xem lui tới không thôi vận chuyển hàng hóa tộc nhân, Trần Đạo Huyền âm thầm cảm khái nói. Quan sát một lát trên bến tàu bận rộn tộc nhân, Trần Đạo Huyền sử xuất ngự phong thuật, chính hướng phía linh phủ bay đi. Lần này hắn theo Quảng An phủ thu hoạch đồ vật nhiều lắm, không chỉ là hữu hình thu hoạch, còn có vô hình thu hoạch. Đối Trần gia mà nói, chuyến này lớn nhất vô hình thu hoạch chính là Chu gia thái độ. Làm Quảng An phủ lớn nhất gia tộc, Chu gia thái độ không thể nghi ngờ quyết định Quảng An phủ nội bộ hoàn cảnh. Nếu như Chu gia quyết định cùng Quảng An tiên minh đối chọi gay gắt, kia Song Hồ đảo Trần gia làm Quảng An phủ một phân tử, rất khó làm được chỉ lo thân mình. Cái này không thể nghi ngờ đối gia tộc phát triển cực kỳ bất lợi. Nhưng ở gặp được Chu gia thiên kiêu Chu Mộ Bạch về sau, Trần Đạo Huyền rõ ràng cảm giác được, Chu Mộ Bạch tựa hồ đối với Quảng An tiên minh cũng không quá lớn để ý. Phải biết, Chu Mộ Bạch làm Chu gia duy nhất tộc trưởng người thừa kế, thái độ của hắn cơ hồ mang ý nghĩa tương lai Chu gia thái độ đối với Quảng An tiên minh. Chu gia vô ý đối địch với Quảng An tiên minh. Cái này bất luận là đối cái khác trung lập tiểu gia tộc, vẫn là đối Quảng An tiên minh một đám gia tộc tới nói, đều là một tin tức tốt. Kỳ thật, đừng nhìn Quảng An tiên minh thanh thế to lớn, nhưng bên trong gia tộc, cái nào không e ngại Chu gia? Chỉ là mọi người vì lợi ích, cưỡng ép liên hợp đến cùng một chỗ thôi. Nếu như thật làm cho bọn hắn cùng Chu gia đối nghịch, đoán chừng không ai có cái này lá gan. Một đường xe nhẹ đường quen trở về linh phủ. Nhìn xem trong đình viện linh khí bốn phía linh đàm, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi tại linh đàm trước một khối ôn ngọc chế tạo bồ đoàn bên trên. Nghĩ nghĩ, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Cái này mai ngọc giản cũng không phải là hắn theo đấu giá hội đạt được truyền thừa hoặc là công pháp, cũng không phải nhị giai luyện đan truyền thừa, mà là Chu Mộ Bạch trước khi đi đưa cho hắn một phần liên quan tới lĩnh ngộ kiếm ý kinh nghiệm. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền kiếm đạo đã hơn nửa năm cũng không có tiến bộ. Thay lời khác, hắn cũng giống như Dương Cung Uyển, hiện tại kiếm ý ngưỡng cửa khó mà tiến thêm. Chỉ bất quá cả hai khác biệt chính là Dương Cung Uyển thuộc về ngộ tính không đủ, Trần Đạo Huyền thì là gia tộc nội tình không đủ. Trần Đạo Huyền thời khắc này thực lực tuyệt đối xem như Song Hồ đảo Trần gia lịch đại tu sĩ bên trong Trần nhà, muốn từ tộc trong kho tìm tới đối với hắn hữu dụng kinh nghiệm tu luyện, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Về phần kiếm đạo cảnh giới trên kinh nghiệm, Song Hồ đảo Trần gia ngoại trừ Trần Đạo Huyền bên ngoài, liền không có một người có thể đem nhất giai kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chớ nói chi là hắn giờ phút này cự ly lĩnh ngộ kiếm ý chỉ kém lâm môn một cước tình trạng. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền mới đối Chu Mộ Bạch lưu cho hắn ngọc giản coi trọng như vậy. Dù sao, kiếm tu đối kiếm đạo kinh nghiệm càng ngộ, là một cái khó mà dùng linh thạch cân nhắc bảo vật quý giá. Trần Đạo Huyền thụ này lại ân, sau này nhất định đến có chỗ hồi báo mới được. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền dứt bỏ tạp niệm, một lòng một dạ đắm chìm đến ngọc giản kinh nghiệm cảm ngộ bên trong đi. Chương 104, kiếm ý cùng kiếm tu. Chu Mộ Bạch lưu cho hắn ngọc giản nói là một chút kinh nghiệm cảm ngộ. Nhưng đợi đến Trần Đạo Huyền cẩn thận xem xét mới phát hiện, Chu Mộ Bạch đối kiếm đạo phân tích tương đương tường tận, nói nó là một môn kiếm đạo truyền thừa đều không quá phận. Cái này mai ngọc giản, khúc dạo đầu nội dung liền giới thiệu Vạn Tinh Hải kiếm đạo lịch sử. Trên thực tế, tại 1000 năm trước, Càn Nguyên kiếm tông còn không có quật khởi thống trị Vạn Tinh Hải thời kỳ. Vạn Tinh Hải tu sĩ sử dụng pháp khí đủ loại, hữu dụng linh thước, hữu dụng ấn tỷ, còn hữu dụng roi, thậm chí còn hữu dụng truy pháp khí. Các loại hình pháp khí không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bây giờ Vạn Tinh Hải tu sĩ sở dĩ sử dụng pháp khí độ cao thống nhất, vượt qua 9 thành công kích loại pháp khí đều là phi kiếm. Nói là thụ Càn Nguyên kiếm tông ảnh hưởng, chẳng bằng nói là năm đó bị Càn Nguyên Kiếm Tông đánh sợ. Hướng cường giả học tập là nhân loại bản năng, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Trải qua Càn Nguyên Kiếm Tông thống trị Vạn Tinh Hải vô số lần chiến dịch, Vạn Tinh Hải tu sĩ hoàn toàn giải được kiếm tu đáng sợ, kiếm tu cùng giai công phạt thứ nhất chính là theo thời kỳ đó lên bị tiêu đi ra. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông đối kiếm đạo cảnh giới có một cái nghiêm khắc phân chia tiêu chuẩn. Cái này phân chia tiêu chuẩn chính là kiếm ý. Nói ngắn gọn, lĩnh ngộ kiếm ý người là kiếm tu. Trái lại thì không phải vậy. Nhưng cùng là lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ, trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý cùng tử phụ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, tự nhiên là không đồng dạng. Cái này quan hệ đến kiếm ý đối chân nguyên, pháp lực rèn luyện vấn đề. Kiếm tu dựa vào cái gì được xưng là cùng giai đệ nhất? Dựa vào là chính là trải qua kiếm ý rèn luyện về sau. So với cùng giai tu sĩ càng tăng mạnh hơn hoành chân nguyên, pháp lực. Nếu như nhất định phải tương tự, có chút giống tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ về sau, thuộc tính công pháp đối chân nguyên uy năng tăng thêm, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì trải qua kiếm ý rèn luyện sau chân nguyên, pháp lực cũng là có thể tu luyện thuộc tính công pháp. Cái này mang ý nghĩa, kiếm tu chân nguyên, pháp lực uy năng, vĩnh viễn so cùng giai tu sĩ cường hoành một cái cấp độ. Cơ sở chân nguyên pháp lực mạnh hơn, kiếm tu tự nhiên liền đứng tại cùng giai tu sĩ ngưỡng vọng độ cao. Chớ nói chi là kiếm tu kiếm pháp vô song, các loại kiếm quyết uy năng kinh người. Đây cũng là Chu Mộ Bạch chỉ là tử phủ một tầng tu vi, liền đem giao nhân tộc tử phủ hậu kỳ tộc trưởng trọng thương nguyên nhân. Đổi lại bình thường tu sĩ, tử phủ một tầng tu sĩ đừng nói là tử phủ hậu kỳ tu sĩ đối thủ, có thể trong tay đối phương bảo mệnh liền không tệ. Tu sĩ càng là tu hành đến hậu kỳ, sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch lại càng lớn. Cũng tỉ như Trần Đạo Huyền có thể tại luyện khí hậu kỳ, chiếm hết thiên thời địa lợi vượt tu vi đánh giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng có rất ít tu sĩ có thể trúc cơ kỳ vượt cấp giết tử phủ. Chớ nói chi là phía sau vượt cảnh giới đánh chết, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Thậm chí liền vượt tiểu cảnh giới đánh giết địch nhân, đều là khó khăn vạn phần sự tình. Đồng dạng có thể vượt tiểu cảnh giới duy trì bất bại, đã nói lên ngươi năng lực thực chiến viễn siêu cùng tu vi tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Mộ Bạch trước đây chiến tích khủng bố đến mức nào. Trước đây giao nhân tộc tộc trưởng lại chạy chậm một chút, hoặc là Chu Mộ Bạch không để ý tự thân thương thế, khăng khăng đuổi giết hắn. Lạc Ly Cha hắn đoán chừng liền bị kịch. Trong đình viện, xếp bằng ở ấm ngọc bồ đoàn trên Trần Đạo Huyền tiếp lấy nhìn xuống dưới. Kiếm ý rèn luyện, đồng dạng theo trúc cơ kỳ bắt đầu, đem chân nguyên rèn luyện thành kiếm nguyên. Kiếm nguyên, trên thực tế chính là kiếm tu đối kiếm ý rèn luyện chân nguyên sau đặc thù xưng hô. Chu Mộ Bạch trong ngọc giản còn nâng lên. Trong truyền thuyết, nếu là có tu sĩ ngộ tính cùng kiếm đạo thiên phú nghịch thiên, có thể làm được tại luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy hắn liền có thể so khắc kiếm tu nhiều một lần rèn luyện cơ hội. Chỉ bất quá, coi như thật sự có loại này nghịch thiên thiên phú tu sĩ, Chu Mộ Bạch cũng không đề nghị đối phương làm như thế. Bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ muốn trúc cơ, lớn nhất một cái cửa ải khó chính là khuyết trương khí hải. Mà vì khuyết trương khí hải, luyện khí kỳ tu sĩ nhất định phải cam đoan hắn chân khí không gì sánh được bình thản. Liên liên tu luyện thuộc tính công pháp đều sẽ giảm xuống trúc cơ xác suất thành công, chớ nói chi là rèn luyện sau chân khí. Tu sĩ trúc cơ phục dụng trúc cơ đan, chính là nhường thuế biến sau chân nguyên trở nên chẳng phải cuồng bạo. Nếu là có cái nào luyện khí kỳ tu sĩ, thiên tư nghịch thiên, tại luyện khí kỳ liền dùng kiếm ý rèn luyện chân khí, chờ đến hắn loại này đặc thù chân khí thuế biến chân nguyên thời điểm, hắn cuồng bạo trình độ mấy không thua gì trúc cơ kiếm tu rèn luyện sau chân nguyên. Thử hỏi, lấy luyện khí kỳ tu sĩ đang điền khí hải, như thế nào có thể tiếp nhận loại áp lực này? Kết cục duy nhất chính là, còn chưa chờ cuồng bạo chân khí hoàn toàn lộ sát thành chân nguyên, đang điền khí hải liền trực tiếp bị nó bạo. Khuyết trương khí hải cũng đã thành trò cười. Trong ngọc giản, Chu Mộ Bạch chỉ là thoáng cảm khái một phen loại này kiếm tu tồn tại. Dù sao Chu Mộ Bạch bản thân cũng là kiếm tu, đối kiếm tu trên lý luận có khả năng đạt tới cực hạn, trong lòng muốn nói một điểm ước mơ cũng không có. Khẳng định là lừa gạt quỷ. Đừng nói Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền khi nhìn đến hắn giới thiệu lúc, trong lòng không khỏi cũng đối loại này kiếm tu sinh ra ước mơ. Hai năm này nhiều tới, Trần Đạo Huyền tốn hao đốn ngộ số lần nhiều nhất, chính là trên kiếm đạo. Có thể nói, hắn đã rõ ràng tự mình tương lai sẽ đi đến kiếm tu con đường. Chí ít kiếm tu chi đạo, chính là hắn tương lai chính yếu nhất con đường. Về phần cái khác chi nhánh đạo lộ, nhiều nhất chỉ có thể coi là hắn nhàn tình nhã trí ở dưới sản phẩm. Lại thêm hắn hiện tại chỉ nửa bước dẫm tại lĩnh ngộ kiếm ý ngưỡng cửa. Cự ly lĩnh ngộ kiếm ý chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn hoàn toàn có khả năng làm được Chu Mộ Bạch nói tới, luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ bất quá, muốn trở thành loại này trong truyền thuyết kiếm tu, luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là cơ sở nhất một cái. Sau đó trúc cơ mới là lớn nhất cửa ải khó. Đương nhiên, trúc cơ độ khó lớn, trúc cơ sau lấy được chỗ tốt cũng lớn. Một khi loại này tu sĩ trúc cơ thành công, mang ý nghĩa hắn tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có thể dùng kiếm ý rèn luyện một lần chân khí cùng chân nguyên. Cơ sở so khác kiếm tu càng thêm kiên cố, cùng giai tu sĩ, không người có thể tại chân nguyên pháp lực trên cùng hắn so sánh. Phải biết, tu sĩ truy cầu thực lực cường đại, cũng không phải là một vị xính dũng đấu hung ác, mà là có ý nghĩa thực tế. Loại này ý nghĩa thực tế, liền thể hiện tại tu sĩ đột phá kim đan kỳ thời điểm. Vì sao ngoại giới cũng chuyển, Chu Mộ Bạch đột phá kim đan kỳ năm chắc, muốn so Chu lão tổ vị này tự phụ viên mãn tu sĩ càng lớn. Nguyên nhân ngay tại ở thực lực. Kim đan kỳ tu sĩ cùng trước mặt tất cả đẳng cấp tu sĩ khác biệt. Tu sĩ đột phá đến kim đan kỳ sẽ đối mặt với tu hành kiếp sống bên trong trận đầu thiên kiếp, lại được xưng là kim đan kiếp. Cái này thời điểm, nếu như tu sĩ tu luyện công pháp là loại kia tiền kỳ dễ dàng tu luyện, dễ dàng đột phá công pháp, như vậy vượt qua kim đan kiếp năm chắc đem cực kỳ bé nhỏ. Tiền kỳ có bao nhiêu dễ chịu, đột phá kim đan thời điểm liền có bao nhiêu thảm. Đây cũng là tu sĩ đạt tới kim đan kỳ về sau, mới bị tu tiên giới chân chính nhận định là cao giai tu sĩ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có kim đan tu sĩ mới chính thức trực diện hôn khắc uy, biết rõ thiên uy kinh khủng. Sau khi độ kiếp, kim đan tu sĩ tâm cảnh thường thường cũng cùng dĩ vãng có khác biệt lớn, mà kiếm tu bởi vì thực lực mạnh mẽ, cùng giai xưng hùng. Bọn hắn vượt qua kim đan kiếp năm chắc phải lớn hơn nhiều. Chỉ cần kiếm tu tự mình không tìm đường chết, trên cơ bản đều có thể bình yên vượt qua kim đan chi kiếp. Chương 105, đan điền giảm sức ép khí suy nghĩ. Ước chừng một ngày một đêm, Trần Đạo Huyền cuối cùng xem hết trong ngọc giản nội dung. Ngoại trừ trước mặt một chút tạp ký bên ngoài, cái này mai ngọc giản tuyệt đại bộ phận nội dung ghi lại đều là Chu Mộ Bạch lĩnh ngộ kiếm ý các loại cảm ngộ. Mà loại này cảm ngộ chính là Trần Đạo Huyền chỗ gấp thiếu. Chỉ là xem hết cái này mai trong ngọc giản cảm ngộ, trong lòng của hắn thế mà ẩn ẩn đối như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý có tự mình một chút ý nghĩ. Thẻ hắn hơn nửa năm kiếm đạo bình cảnh, cũng ẩn ẩn bắt đầu buông lòng bắt đầu. Chu Mộ Bạch đối kiếm ý cảm ngộ, tổng kết lại chính là bốn chữ, dung nói tại kiếm. Cũng tỉ như Trần Đạo Huyền chủ tu truy phong phúc vũ kiếm quyết cùng bản thạch kiếm quyết, rõ ràng chính là gió, thủy thuộc tính kiếm quyết cùng thổ thuộc tính kiếm quyết. Trần Đạo Huyền muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định phải tại gió, thủy chi nói cùng thổ hành chi đạo bên trên có lĩnh ngộ, cuối cùng dung nói tại kiếm, khả năng chân chính lĩnh ngộ kiếm ý. Cho nên nói, nhìn nửa chân đạp đến vào kiếm ý ngưỡng cửa, trên thực tế cùng chân chính lĩnh ngộ kiếm ý còn có cách nhau một trời một vực. Một bước này, một khi nhảy tới, chính là hoàn toàn không đồng dạng thiên địa. Đây cũng là kiếm tu khinh thường cùng giai tu sĩ lo lắng chỗ. Trần Đạo Huyền nhìn đến đây, trong lòng tảng đá lớn ngược lại để xuống. Nếu nói trước đó hắn không được cửa mà vào, là bởi vì tìm không thấy phương hướng, coi như ngộ tính lại thế nào nghị tiên, cũng không thể vô sự tự thông, tự sáng tạo đạo lộ a. Chí ít luyện khí kỳ Trần Đạo Huyền không làm được đến mức này. Mà bây giờ, có Chu Mộ Bạch cung cấp cụ thể phương hướng, tiếp xuống vấn đề liền tốt giải quyết. Muốn lĩnh ngộ gió, thủy chi nói cùng thổ hành chi đạo. Còn có so tu luyện tất cả thuộc tính pháp thuật tốt hơn phương pháp sao? Phong thuộc tính, thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính pháp thuật. Vốn là ẩn chứa tất cả thuộc tính pháp thuật đạo văn, đối với pháp thuật lĩnh ngộ càng sâu, đồng thời đối đại đạo lĩnh ngộ cũng càng sâu. Loại phương pháp này, Chu Mộ Bạch lưu lại trong ngọc giản cũng kỹ càng đề cập tới. Về phần lĩnh ngộ gió, thủy, thổ chi đạo về sau, như thế nào dung nhập kiếm đạo bên trong, Chu Mộ Bạch chỉ có thể hiểu ý, khó mà ngôn truyền những lời này đến hình dung. Đối với cái này, Trần Đạo Huyền cũng không để ý. Dù sao đại phương hướng đã tìm được, vấn đề còn lại còn gọi vấn đề sao? Về phân gió, thủy, thổ ba loại thuộc tính pháp thuật, đúng lúc Trần Đạo Huyền lần này tại Chu thị phòng đấu giá cũng có mua sắm. Không cần lại nhiều đi một chuyến, tiến về Quảng An phủ cầu mua. Giải quyết lĩnh ngộ kiếm ý nan đề, Trần Đạo Huyền giống như trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Nhưng lập tức, hắn lại bắt đầu cân nhắc lĩnh ngộ kiếm ý về sau, trúc cơ vấn đề. So với tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, rèn luyện chân khí sau như thế nào trúc cơ, mới là càng thêm bấy nhiều hắn nan đề. Không sai, Trần Đạo Huyền dự định xung kích một cái trong truyền thuyết kiếm tu. Đồng thời hắn cảm thấy mình không phải mảy may nắm chắc cũng không có. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn trúc cơ thời gian khả năng liền cần chỉ hoãn mấy năm. Nhưng hắn không quan tâm. Trúc cơ, đúc thành chính là tiên đạo chi cơ. Liền giống với xây nhà, nền tảng không đánh vững chắc, như thế nào có thể đem phòng ở xây cao, xây ổn. Tu hành cũng là đồng dạng đạo lý. Trúc cơ căn cơ được đặt nền móng bất ổn, sau này thành tựu chú định có hạn. Chỉ bất quá đối tuyệt đại bộ phận tán tu tới nói, trúc cơ cũng đã là hắn suốt đời tâm nguyện. Về phần cảnh giới càng cao hơn, hoàn toàn không phải tán tu bình thường có khả năng xa cầu. Nhưng Trần Đạo Huyền khác biệt, hắn người mang Hồng Ngông Nộ Đạo kinh dạng này kim thủ chỉ, lại giống như nay Trần gia cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Con đường tu hành bên trên, nếu như nói Trần Đạo Huyền còn thiếu cái gì, kia đại khái liền thiếu một cái chỉ điểm cho hắn phương hướng người. Tổng hợp tới nói, Trần Đạo Huyền tu hành điều kiện đã coi như là cấp cao nhất. Hắn hoàn toàn có thể đem ánh mắt thả cao hơn một điểm, truy cầu càng xa tiền cảnh. Bởi vậy, hắn muốn trở thành Chu Mộ Bạch trong ngọc giản chỗ ghi lại loại kia trong truyền thuyết kiếm tu. Muốn trở thành loại kia kiếm tu, Trần Đạo Huyền chân chính phải giải quyết chỉ có một nan đề, đó chính là trúc cơ. Mà chia nhỏ ra xem, hẳn là trúc cơ hai đại cửa ải khó bên trong khí hải quyết trương. Linh khí thối thể cái này một cửa ải khó đối Trần Đạo Huyền tới nói không tính là gì. Một mực tu luyện Long Mãng Thôn Thiên Công hắn, bây giờ dựa vào nhục thân, không sai biệt lắm đã có thể ngạnh kháng cấp thấp nhất giai hạ phẩm pháp khí. Cứ việc điểm ấy nhục thân cường độ đối luyện khí hậu kỳ tu sĩ không có tác dụng gì, chí ít linh khí thối thể đạo này cửa ải khó không được hắn. Duy chỉ có khí hải quyết trương, rèn luyện sau chân khí lột xác thành chân nguyên, sẽ đối khí hải tạo thành áp lực cực lớn, đến thời điểm cũng không phải là khí hải quyết trương, mà là khí hải nổ tung. Bởi vậy, muốn nhường khí hải thuận lợi quyết trương, nhất định phải cho khí hải lắp đặt một cái giảm sức ép khí. Trần Đạo Huyền tư duy phát tán ra, mà cái này giảm sức ép khí, nhất định phải tồn tại ở khí hải bên trong. Có thể tồn tại ở khí hải bên trong, theo Trần Đạo Huyền biết, cũng chỉ có bản mệnh pháp khí có chức năng này, có thể bị tu sĩ đặt vào khí hải thuần dưỡng. Như vậy, chế tạo một cái bản mệnh khí hải giảm sức ép khí. Trần Đạo Huyền sắc mặt quái dị, hắn phát hiện tự mình lá gan là càng lúc càng lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, con đường tu hành không phải liền là dựa vào những này cả gan làm loạn người, từng bước một khai thác ra sao? Tiên nhân có thể, vì sao hắn Trần Đạo Huyền không được? Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền thấp thỏm tâm lần nữa kiên định. Không, có lẽ không nên gọi giảm sức ép khí, hẳn là gọi chân khí dụng cụ lưu trữ. Tu sĩ trúc cơ lúc, chân khí đầu tiên sẽ tăng vọt, đồng thời tại tăng vọt quá trình bên trong, sẽ từng bước một lột xác thành chân nguyên, cùng lúc đó, tu sĩ đan điền khí hải cũng sẽ một chút xíu khuyết trương. Nói cách khác, tu sĩ khí hải là bị tăng vọt chân khí hoặc là nói chân nguyên chống ra. Nếu như tăng vọt chân nguyên vừa vặn đủ chống ra khí hải, hoặc là nói chân nguyên tăng vọt tốc độ là khả khống, có phải hay không khí hải khuyết trương liền trở nên thuận lợi đi lên đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, trúc cơ đan dựa vào là cái gì đến để thăng trúc cơ xác suất? Còn không phải dựa vào trúc cơ đan có thể vớt lên cuồng bạo chân nguyên. Nhưng trúc cơ đan nói cho cùng chỉ là vớt lên chân nguyên cuồng bạo, cũng không có giảm bớt chân nguyên tổng lượng. Bởi vậy, vẫn là có khí hải vỡ tan, đột phá thất bại phong hiểm. Nếu như tu sĩ trong đan điền có dạng này một loại bản mệnh pháp khí, có thể tại chân khí tăng vọt chờ đợi, đem tăng vọt dư thừa chân khí thu nạp đi vào, tương đương với cho đan điền khí hải bên trong lại gắn thêm một cái đan điền, thật to giảm bớt tu sĩ trúc cơ lúc khí hải áp lực, nhường khí hải khuyết trương chưa từng khả khống trở nên khả khống. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền trong lòng hơi có chút kích động lên. Loại pháp khí này nếu là có thể phát minh ra đến, chỉ cần tài nguyên sung túc, tương lai Trần gia tu sĩ người người đều có thể trúc cơ. Sau này trúc cơ xác suất thành công liền không còn là dựa vào trúc cơ đan kia 7-8 phần, mà là 100% thành công. Trúc cơ sẽ không còn trở thành tu sĩ tu hành trên đường cửa ải khó. Đáng tiếc, Trần Đạo Huyền lại nghĩ tới Trần Tiên Hạ, loại phương pháp này đối thập tam thúc không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như đừng nói tu sĩ trúc cơ, là sợ hãi tăng vọt chân khí sẽ căng phá khí hải. Kia niên kỷ vượt qua 60 tuổi tu sĩ, chính là chân khí không cách nào lộ sắc thành chân nguyên, chống đỡ không ra khí hải. Đây cũng là trước đây Mạc gia tộc trưởng mạo hiểm chặn giết Trần gia thuyền hàng nguyên nhân. Vượt qua 60 tuổi, tu sĩ trúc cơ liền sẽ trở nên hy vọng xa vời, chớ nói chi là Trần Tiên Hạ loại này thọ nguyên gần trăm lão nhân. Chương 106, Đạo Sơ, an ta một kiếm. Một tháng sau, Song Hồ đảo khu công nghiệp, Hồng Âm Phi kiếm nhà máy một cái sản xuất trong phòng. Trần Đạo Huyền đứng tại một tôn màu trắng bạc dung linh lô trước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt dung linh lô. Bên cạnh, đã 11 tuổi, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng Trần Đạo Sơ đứng xuôi tay, thần sắc khẩn trương nhìn xem lò. Chớ khẩn trương. Trần Đạo Huyền tựa hồ lòng có cảm giác, cũng không quay đầu lại an ủi một câu. Không có. Ta không khẩn trương. Nói, Trần Đạo Sơ nuốt nước bọt. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cười cười, tiếp tục thao tác lò bắt đầu. Sau nửa canh giờ, trải qua đằng đẵng 10 canh giờ dung luyện, trong lò linh quang rốt cục bị hòa tan. Sách, quý thủy tinh kim không hổ là nhị giai linh quang, chỉ là không đến 10 cân quý thủy tinh kim, liền hao phí bình thường nhất giai linh quang mấy lần thời gian mới luyện hóa hoàn thành. Cảm khái một câu, Trần Đạo Huyền thao tác cần điều khiển, đem luyện hóa sau quý thủy tinh kim lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, một gian khác sản xuất ở giữa dung linh lô bên trong, nhiều loại nhất giai linh quang tinh luyện sau vật liệu cũng vừa tốt bị lấy ra ngoài. Trần Đạo Huyền thần thức quét qua, cách không đem một gian khác phòng làm việc bên trong bán thành phẩm vật liệu nhiếp đi qua. Hai đoàn hoàn toàn khác biệt linh quang để luyện ra linh dịch xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đoàn là quý thủy tinh kim tinh luyện mà đến, một loại khác thì là nhiều loại nhất giai linh quang thạch tinh luyện mà thành. Hiện tại, Trần Đạo Huyền muốn đem cả hai dung hợp. Một bước này, hắn đã không cách nào lại mượn nhờ dung linh lô. Bởi vì trải qua đoạn này thời gian thí nghiệm, Trần Đạo Huyền phát hiện, dung linh trận pháp cũng không thể đem khác biệt phẩm giai linh quang thạch linh vận dung hợp một chỗ. Tựa hồ khác biệt phẩm giai linh quang thạch linh vận dung hợp quá mức tinh tế, nhất định phải luyện khí sư tự mình thao tác mới được. Trần Đạo Huyền biết rõ, cái này có lẽ chính là dung linh trận pháp cực hạn. Muốn hoàn thành càng tinh tế hơn thao tác, trừ phi tại hiện hữu dung linh trận pháp trên cơ sở, phát minh ra một đời mới dung linh trận pháp mới được. Bất quá hắn cũng không có nhu trí. Dù sao, nào có nhất giai trận pháp, liền có thể đem tất cả phẩm giai linh quang thạch tinh luyện vấn đề toàn bộ cũng giải quyết, kia không nghịch thiên. Dứt bỏ tạp niệm trong đầu, Trần Đạo Huyền ngừng thở, từng chút đem hai đoàn linh dịch chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Nếu là có luyện khí sư ở đây, sẽ phát hiện Trần Đạo Huyền không chỉ có là tại dung hợp hai đoàn linh dịch, liên đối lấy linh dịch bên trong linh vận cũng bị hắn một chút xíu dung hợp một chỗ, không phân khác biệt. Nhất giai linh quang thạch linh vận dung hợp còn dễ nói, nhưng quý thủy tinh kim là nhị giai linh quang thạch, cái này chứng minh Trần Đạo Huyền đã có nhị giai luyện khí sư tinh luyện tài liệu năng lực. Về phần tạo hình cùng dung trận, lấy Trần Đạo Huyền ngộ tính, càng là không đáng kể. Thay lời khác, hiện tại Trần Đạo Huyền đã có thể được xưng là nhị giai luyện khí sư. Một cái luyện khí hậu kỳ nhị giai luyện khí sư, cho dù ở Càn Nguyên Kiếm Tông loại này đại tông môn bên trong, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Đem tất cả linh dịch dung hợp xong xuôi, tiếp xuống tạo hình càng là nhẹ nhõm hoàn thành. Đến một bước này, Trần Đạo Huyền thở dài một hơi, một bên kéo lên không trung bán thành phẩm khí phôi, một bên quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Sơ, dặn dò: "Ta tại ngươi bản mệnh linh giáp bên trong trộn lẫn nhị giai quý thủy tinh kim. Bởi vậy, nó tuy là nhất giai thượng phẩm linh giáp, nhưng có khả năng phát huy ra năng lực phòng ngự, cơ hồ có thể so sánh nhị giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Cho nên đợi một lát ngươi được nhiều phun mấy ngụm bản mệnh tinh huyết, để luyện hóa ngươi bản mệnh linh giáp, biết không?" Ừm. Trần Đạo Sơ trông mong nhìn xem không trung bán thành phẩm khí phôi, liên tục không ngừng gật đầu. Gặp hắn bộ dáng này, Trần Đạo Huyền gật đầu, chuyên tâm luyện chế lên Trần Đạo Sơ bản mệnh linh giáp tới. Trọn vẹn qua hơn 3 canh giờ, Trần Đạo Huyền cái chán che kín mồ hôi mịn, chân khí cũng tiêu hao có 7 thành, cuối cùng đem trận văn minh khắc đến đệ cửu trọng. Hòa luyện chế phi kiếm so ra, bản mệnh linh giáp độ khó luyện chế phải lớn nhiều lắm, cơ hồ không thua gì nhị giai phi kiếm độ khó luyện chế. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì bản mệnh linh giáp trên trận văn trình độ phức tạp còn hơn nhiều phi kiếm. Bởi vì nó phải bảo đảm linh giáp toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì phòng ngự nhược điểm mới được, cái này tiến một bước gia tăng độ khó luyện chế. Đạo sơ, nhanh. Đã sớm chờ giờ khắc này, Trần Đạo Sơ nhấc lên một ngụm chân khí. Hoa, hoa, hoa. Liên tiếp ba miệng bản mệnh tinh huyết phun ra, bao trùm đến che kín trận văn linh giáp khí phôi bên trên. Sau một khắc, bản mệnh tinh huyết theo trận văn chậm rãi dung hợp đến khí phôi bên trong, Trần Đạo Sơ lập tức cảm thấy, hắn cùng bộ dạng này linh giáp có một loại không nói ra được huyết mạch liên kết cảm giác. Chưa đủ. Trần Đạo Huyền hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ khuôn mặt nhỏ siết chặt, lần nữa hoa hoa phun ra hai cái tâm đầu huyết. Cái này, Trần Đạo Sơ luyện khí tầng 5 khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Cứ việc sắc mặt tái nhợt như trang giấy, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra kích động hào quang. Bởi vì hắn nhìn thấy, linh giáp trên lít nha lít nhít trận văn đang theo hắn bản mệnh tinh huyết, cùng một chỗ dung nhập vào khí phôi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng là luyện khí sư hắn minh bạch, đây là pháp khí dung trận thành công tiêu chí. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn bản mệnh linh giáp luyện chế thành công. Tốt. Trần Đạo Huyền thu hồi chân khí. Cái gặp Trần Đạo Sơ bản mệnh linh giáp giống như là hài đồng, vây quanh Trần Đạo Sơ chuyển lên một vòng vòng tới. Linh tính 10 phần. Trần Đạo Huyền trong lòng lập tức xuất hiện cái từ này. Đây cũng là bản mệnh pháp khí cùng phổ thông pháp khí một cái khác chỗ khác biệt. Cứ việc phổ thông pháp khí cũng có linh tính, nhưng cùng dung nhập chủ nhân tâm đầu huyết bản mệnh pháp khí so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc. Đạo Sơ, mặc nó vào thử một chút. Trần Đạo Huyền gặp Trần Đạo Sơ một bộ quên hết tất cả bộ dáng, thẳng hắng một cái nói: "A, tốt." Trần Đạo Sơ kịp phản ứng, ý niệm khẽ động. Bản mệnh linh giáp giống như con yến non về tổ, không ngừng thu nhỏ, sau đó hóa thành một đoàn linh quang, trực tiếp theo Trần Đạo Sơ chỗ rốn chui vào. Trần Đạo Sơ vừa mới bắt đầu còn bị giật nảy mình, nhưng chợt phát hiện cái này đoàn linh quang đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, không khỏi kỳ quái sờ lên phần bụng. Thật thần kỳ. Thì thầm một câu về sau, Trần Đạo Sơ thần thức khẽ động. Bản mệnh linh giáp trong nháy mắt theo hắn thân mặt ngoài thân thể hiện hiện. Ban đầu, phản phất một đoàn linh quang đem hắn thân thể bao phủ. Ngay sau đó, linh quang biến mất, một bộ tràn ngập kim loại cảm nhận toàn thân giáp đem Trần Đạo Sơ một mực bảo hộ ở bên trong. Một màn này, lập tức đem ngay tại công tác cái khác phòng làm việc chữ đạo bối tu sĩ hấp dẫn, nhao nhao đem thần thức quét tới. Trần Đạo Huyền phát hiện, thậm chí còn có cái tiểu gia hỏa bởi vậy đem một ngụm phi kiếm luyện hỏng. Chỉ bất quá nhìn thấy đối phương non nớt khuôn mặt, hắn thực tế không đành lòng trách cứ. Nhóm chúng ta ra ngoài thử một chút cái này phó bản mệnh linh giáp. Nghĩ nghĩ, hắn mắt nhìn cái khác phòng làm việc, lắc đầu, truyền âm nói, được rồi, hôm nay coi như thả một ngày nghỉ, các ngươi cũng cùng đi xem đi. Nha. Nghe nói như thế, tất cả nói chữ lót tu sĩ tất cả đều vui mừng khôn xiết bắt đầu. Cứ việc phi kiếm nhà máy lượng công việc cũng không lớn, nhưng mỗi ngày cũng ở trong xưởng ở lại, cũng là kiện rất tra tấn người sự tình. Nhất là bọn này tiểu gia hỏa niên kỷ cũng không lớn. Nếu như phóng tới trên địa cầu, đều là một đám học sinh tiểu học. Nói thật, bọn này chữ đạo bối tu sĩ có khả năng chịu được tính tình, Trần Đạo Huyền đã hết sức hài lòng. Không cần một lát, một đám chữ đạo bối tu sĩ mênh mông đung đưa đi tới khu công nghiệp vài dặm bên ngoài một chỗ bình nguyên bên trên. Ngay ở chỗ này đi. Trần Đạo Huyền hạ xuống thân hình nói. Những người còn lại nhao nhao đi theo hạ xuống thân hình. Thẳng đến Trần Đạo Sơ đem bản mệnh linh giáp mặc xong xuôi, Trần Đạo Huyền mới xuất ra hắn thừa ảnh kiếm, nói, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Trần Đạo Sơ dùng sức gật đầu. Mặc dù hắn biết rõ bản mệnh linh giáp năng lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Dù sao, trước mắt vị này, thế nhưng là từ nhỏ dạy hắn tu luyện là người, kính trọng vạn phần thiếu tộc trưởng. Nhìn xem Trần Đạo Sơ mặc một thân hình giọt nước linh giáp, cũng chỉ có không đến 1m5 thân cao, Trần Đạo Huyền đồng tâm nổi lên, cười to nói, Đạo Sơ, an ta một kiếm. A. Trần Đạo Sơ trong lòng hoảng hốt, lúc này dọa đến lên tiếng kinh hô. Chương 107, Vũ Trang gia tộc tu sĩ. Ken. Thừa ảnh kiếm kiếm mang bắn ra bốn phía, chém vào tại Trần Đạo Sơ bản mệnh linh giáp bên trên, phát ra sắt thép giao nhau giòn vàng âm thanh. Không có việc gì. Ha ha, không có việc gì. Nhìn thấy bản mệnh linh giáp chặn lại Trần Đạo Huyền công kích, nguyên bản khẩn trương không thôi Trần Đạo Sơ lập tức cười vui vẻ. Gặp hắn cái bộ dáng này, Trần Đạo Huyền cười nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, vừa mới ta một kiếm kia, chỉ tương đương với luyện khí 3 tầng tu sĩ cầm nhất giai thượng phẩm pháp khí phát ra công kích. Thân ngươi âm có thể so với nhị giai phòng ngự pháp khí nhất giai thượng phẩm bản mệnh linh giáp, ngăn không được mới gọi quái sự. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên, tiếp xuống một kiếm này là luyện khí tầng 5, xem chừng. Nghe được cái này, Trần Đạo Sơ không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên. Trên trận, cái khác đạo chữ lót tu sĩ cũng tất cả đều căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không chấp nhìn xem Trần Đạo Huyền cùng Trần Đạo Sơ hai người. Xuy, thưa ảnh kiếm phá vỡ không khí, phát ra bé không thể nghe tiếng vang. Phi kiếm kiếm mang chín thước, như một đạo lưu quang, hướng phía Trần Đạo Sơ bày tập mà đi. Trần Đạo Sơ đem đan điền chân khí không ngừng rót vào bản mệnh linh giáp bên trong. Sau một khắc, thưa ảnh kiếm cùng hắn bản mệnh linh giáp lần nữa chạm vào nhau, trên trận vang lên kịch liệt hơn một tiếng bạo minh. Ngay sau đó, một đạo vô hình sóng xung kích quét ngang mà qua, thổi đến đám người y phục bay phất phới, khói bụi tán đi. Đám người tập trung nhìn vào, Trần Đạo Sơ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại giữa không trung. Chặn. Ở đây đạo chữ lót tu sĩ trong lòng kích động, Trần Đạo Huyền trong lòng cũng không khỏi hơi có chút lửa nóng, tuân hỏi, như thế nào? Trần Đạo Sơ hoạt động một chút cánh tay, cảm thụ được bản mệnh linh giáp trên tách ra cường hoành linh quang, toát miệng nói, cảm giác còn chưa đủ kình. gặp hắn trước sau thái độ tưởng như hai người. Trần Đạo Huyền biết rõ, hắn tiểu tử là bị bản mệnh linh giáp cường đại lực phòng ngự cho chinh phục. Hiện tại hắn chỉ sợ cảm thấy, luyện khí kỳ tu sĩ tất cả công kích, hắn đều có thể ngăn cản được. Thay lời khác, chính là có chút nhẹ nhàng. Trần Đạo Huyền cũng không nói chuyện, gọi hắn lần nữa sau khi chuẩn bị xong, lại là một kiếm hướng Trần Đạo Sơ chém đi qua. Lần này, tương đương với luyện khí 9 tầng một kích toàn lực. Bởi vì Trần Đạo Huyền bản thân chỉ có luyện khí tầng 8 tu vi, cho nên hắn một kiếm này vận dụng một tia truy phong kiếm quyết áo nghĩa. Luyện khí 9 tầng tu sĩ làm luyện khí kỳ tu sĩ đỉnh điểm, toàn lực ngự sử nhất giai thượng phẩm phi kiếm có khả năng bộc phát ra uy năng, dù cho bây giờ Trần Đạo Huyền cũng không dám khinh thường. Dù sao Trần Đạo Huyền sức công phạt viễn siêu luyện khí kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất, nhưng năng lực phòng ngự cũng liền so luyện khí 9 tầng tu sĩ mạnh một điểm. Đây là xây dựng ở hắn đem bản thạch kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau, mới có năng lực phòng ngự. Phi kiếm bất kể nói thế nào, đều là công phạt lợi khí. Cho dù là phòng ngự kiếm quyết, coi trọng cũng là lấy công đợi phòng, gần như không có khả năng có một vị phòng ngự kiếm quyết. Bởi vậy, bản thạch kiếm quyết cùng hắn nói là một môn phòng ngự kiếm quyết, không bằng nói là một môn đặc thù công kích kiếm quyết. Coi trọng chính là dùng công kích chặn đường công kích. Cùng bản mệnh linh giáp loại này thuần phòng ngự pháp khí, vẫn là có trên bản chất khác biệt. Oanh! Luyện khí 9 tầng một kích, bộc phát ra uy năng, thậm chí ẩn ẩn nhường vây xem đạo chữ lót tu sĩ đều có chút thân hình bất ổn. Mọi người thấy cuồng bạo như vậy công kích, từng cái dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Dù sao ở đây đạo chữ lót tu sĩ phần lớn chỉ có luyện khí 2-3 tầng tu vi, còn lâu mới có được Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên luyện khí tầng 5 tu vi khoa trương như vậy. Bởi vậy, khí lãng quét sạch dưới, trên trận ngoại trừ Trần Đạo Liên bên ngoài, những người khác có chút đứng không vững. Nửa ngày, lấy Trần Đạo Sơ phía dưới làm trung tâm, một cái đường kính mấy thước hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người biết rõ, đây là phi kiếm cùng Trần Đạo Sơ bản mệnh linh giáp va chạm tạo thành thảm trạng. Nhưng giờ phút này không người quan tâm cái này. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt ném đến Trần Đạo Sơ trên thân. Thế nào? Trần Đạo Huyền lớn tiếng tuấn hỏi. Nếu như nhịn không được, không nên miễn cưỡng. Nghe nói như thế, vốn định từ bỏ Trần Đạo Sơ bướng bình tĩnh tình phạm bảo, lớn tiếng nói, ta không sao, cảm giác liền cùng bị người nhẹ nhàng đánh một quyền không sai biệt lắm. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đột nhiên động dung. Loại trình độ này công kích, Trần Đạo Sơ thế mà chỉ cảm thấy nhận một cỗ rất nhỏ xung kích, cái này biểu thị loại công kích này cự ly công phá bản mệnh linh giáp phòng ngự, còn có tương đối dài một đoạn cự ly. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng lên. Ngươi chân khí còn lại bao nhiêu? Bẩm thiếu tộc trưởng, còn có hơn 9 thành. Liên tiếp ngạnh kháng tương đương với luyện khí 3 tầng, 5 tầng, 9 tầng tu sĩ một kích, thế mà chỉ cần hao Trần Đạo Sơ không đến một thành chân khí, cái này có chút kinh khủng. Đạo Sơ, tiếp xuống một kiếm này, ta sẽ dốc toàn lực thi triển truy phong kiếm quyết. Nếu là ngươi có thể ngăn cản được, sau này bằng vào cái này bản mệnh linh giáp, cũng đủ để cho ngươi tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong tung hành. Lấy Trần Đạo Huyền luyện khí tầng 8 tu vi, toàn lực thi triển truy phong kiếm quyết, cho dù so không lên hắn thủ đoạn mạnh nhất truy phong phúc vũ kiếm, nhưng cũng thật to vượt ra khỏi luyện khí tu sĩ công kích hạn. Nếu nói luyện khí 9 tầng tu sĩ như thường ngự sử nhất giai thượng phẩm phi kiếm bộc phát ra uy năng là một, kia Trần Đạo Huyền sử dụng viên mãn cấp độ truy phong kiếm quyết, có khả năng bộc phát ra công kích uy năng chí ít đạt tới 2 trở lên. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều. Trần Đạo Sơ tựa hồ cũng biết rõ tiếp xuống một kiếm này không đơn giản. Hắn lập tức đem toàn thân chân khí cũng quán thâu đến bản mệnh linh giáp bên trong, khuôn mặt nhỏ căng đến xít sao địa, gắt gao nhìn chằm chằm treo ở Trần Đạo Huyền trước mặt thừa ảnh kiếm. Trong chốc lát, Trần Đạo Sơ chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa, thừa ảnh kiếm đã không thấy tăm hơi tung tích. Dùng cái này đồng thời, Trần Đạo Sơ chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn đụng vào hắn ngực. Lần này, hắn rốt cục không cách nào lại duy trì thân hình, trực tiếp bị Trần Đạo Huyền một kiếm chém bay ra ngoài. Khu khu cụ. Vài trăm mét bên ngoài, Trần Đạo Sơ chật vật hạ xuống thân hình, bản mệnh linh giáp lùi về đan điền khí hải. Trần Đạo Sơ đầu tiên là phun ra 5 thanh tâm đầu huyết, sau đó lại bị Trần Đạo Huyền lôi kéo làm bản mệnh linh giáp phòng ngự thí nghiệm. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đặc biệt là Trần Đạo Huyền cuối cùng một kiếm, mặc dù vẫn là không có đạt tới bản mệnh linh giáp phòng ngự hạn mức cao nhất, nhưng Trần Đạo Sơ dù sao tu vi có hạn, cũng tương tự không cách nào phát huy ra bản mệnh linh giáp toàn bộ năng lực phòng ngự. Bởi vậy thụ một điểm vết thương nhẹ. Nhìn thấy Trần Đạo Sơ khỏe miệng một vết máu, Trần Đạo Huyền đến gần 2 bước, không nói lời gì kéo tay của hắn, dùng chân khí ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng. Thiếu tộc trưởng, ta không sao. Trần Đạo Sơ nhăn nhó nói. Kiểm tra một phen, phát hiện Trần Đạo Sơ chỉ là chỗ ngực nhận lấy một điểm xung kích, điểm ấy thương thế, liền vết thương nhẹ cũng tính toán không lên. Thậm chí, nếu không phải Trần Đạo Sơ trước đó liên tiếp phun ra 5 thanh bản mệnh tinh huyết, trạng thái không tốt, liền điểm ấy tổn thương cũng sẽ không thụ. Cái này có chút kinh khủng. Bản mệnh linh giáp năng lực phòng ngự đã không chỉ có thể ngăn cản phổ thông luyện khí tu sĩ công kích, thế mà liền Trần Đạo Huyền loại này siêu việt luyện khí tu sĩ hạn mức cao nhất công kích đều có thể chống đỡ được. Đây là khái niệm gì? Nếu là trước đây Mạc gia tu sĩ người người cũng có dạng này một bộ bản mệnh linh giáp, lại không có ngoại nhân can thiệp bọn hắn chiến đấu, lúc ấy liệu chết vào tay ai, thật đúng là một cái hai chuyện nói riêng. Trần Đạo Huyền cảm thấy hắn bại trận chạy trối chết khả năng lớn hơn một chút, bởi vì Mạc gia tu sĩ tu vi cơ hồ đều là luyện khí hậu kỳ. Dù cho vận dụng truy phong phúc vũ kiếm, Trần Đạo Huyền cũng rất khó thời gian ngắn bên trong công phá đối phương phòng ngự. Đã không đánh tan được đối phương phòng ngự, Mạc gia tu sĩ liền có thể buông tay ra công kích Trần Đạo Huyền. Lấy Trần Đạo Huyền năng lực phòng ngự, có thể chống đỡ ngăn không được Mạc gia hơn 10 vị tu sĩ công sát, không đào mạng chẳng lẽ chờ chết sao? Trần Đạo Huyền suy nghĩ nhất chuyển. Nếu là Trần gia tu sĩ người người đều có thể người mặc một bộ dạng này bản mệnh linh giáp, vậy đối gia tộc thực lực tăng lên, quả thực là vượt qua thức. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Sơ, ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực lên. Chương 108, mới bồi dưỡng chế độ. Không chỉ là Trần Đạo Huyền, cái khác chữ đạo đối tu sĩ, khi nhìn đến Trần Đạo Sơ người mặc đẹp trai như vậy lại cường đại bản mệnh linh giáp về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Kia nhỏ biểu lộ còn kém không có nói do nói, ta cũng muốn. Nhìn thấy đám người bộ dáng này, Trần Đạo Huyền cảm giác buồn cười đồng thời, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán. Bản mệnh linh giáp cùng phi kiếm khác biệt, không chỉ có luyện chế độ khó càng lớn, chủ yếu nhất, chi phí cũng so phi kiếm cao hơn ngang quá nhiều. Giáp so kiếm quý, xem ra cho dù ở tu tiên giới, đạo lý này cũng là đồng dạng. Luyện chế một ngụm nhất giai thượng phẩm phi kiếm, chi phí đồng dạng không cao hơn 2-300 linh thạch, giá bán lại cao tới 500 linh thạch khoảng chừng. Bởi vậy, phi kiếm đến nhất giai thượng phẩm, lợi nhuận sẽ tăng vọt, không còn giống nhất giai hạ phẩm cùng nhất giai trung phẩm phi kiếm như thế, làm không tốt còn có thể lỗ vốn. Phàm là luyện khí sư có năng lực luyện chế nhất giai thượng phẩm phi kiếm, trên cơ bản đều sẽ rất kiếm lời. Chỉ là căn cứ luyện khí sư xác suất thành công khác biệt, kiếm lời nhiều kiếm lời ít vấn đề thôi. Về phân phòng ngự pháp khí, đồng dạng tại pháp khí thị trường bán ra người giải rác. Cho dù là Ngô gia, Chu gia kinh doanh cấp cao pháp khí thị trường, cũng rất ít xuất hiện phòng ngự pháp khí thân ảnh. Vừa đến, loại pháp khí này hao phí vật liệu nhiều, luyện chế thành bản cao, giá bán càng là khoa trương, có rất ít tu sĩ có thể mua được. Lại có chính là, đại gia tộc cũng không hy vọng loại này linh giáp loại phòng ngự pháp khí tràn lan. Kỳ thật xem Trần Đạo Huyền làm linh giáp phòng ngự thí nghiệm liền có thể nhìn ra, luyện khí kỳ tu sĩ ở giáp cùng không có giáp lúc, trên thực lực khác biệt lớn. Đồng dạng hai tên tu sĩ, một cái thân mặc linh giáp, một cái khác không có, trừ phi hai người nguyên bản thực lực sai biệt, lớn đến giống Trần Đạo Huyền cùng phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ khoa trương như vậy. Nếu không, người mặc linh giáp tu sĩ sẽ đối không giáp tu sĩ tạo thành nghiền ép ưu thế. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì người mặc linh giáp tu sĩ căn bản không cần để ý tới công kích của địch nhân, có thể đối cứng lấy địch nhân công kích trực tiếp tấn công mạnh đối phương. Thử hỏi loại này xấu đấu pháp, ai có thể gánh vác được? Liên tựa như địa cầu cổ đại thời điểm, có giáp sĩ binh cùng không giáp sĩ binh, hoàn toàn là hai khái niệm. Tu tiên giới tuy có những nhân tố khác ảnh hưởng, nhưng trên cơ bản cũng tuân theo cái quy luật này. Cùng giai tu sĩ bên trong, có được phòng ngự linh giáp tu sĩ, đối đầu không phòng ngự pháp khí tu sĩ, thường thường sẽ tùy tiện thủ thắng. Trần Đạo Huyền là Trần Đạo Sơ luyện chế cái này phó bản mệnh linh giáp. Ném trừ hắn vị này nhị giai luyện khí sư tiền nhân công, vật liệu tiêu hao, ước chừng dùng hết 200 các loại nhất giai linh quang thạch, cùng 10 cân nhị giai quý thủy tinh kim. Nhất giai linh quang thạch liền theo bình quân 3 linh thạch một cân, liền đã đạt đến 600 linh thạch. Lại thêm 10 cân quý thủy tinh kim, chu toàn bản thế mà cao tới 2100 linh thạch khoảng chừng. Cái này còn chỉ là chi phí, nếu là đối ra ngoài bán, nên bán bao nhiêu linh thạch phù hợp? Loại này giá cả đã vượt xa khỏi luyện khí kỳ tu sĩ mức cực hạn có thể chịu đựng. Trần gia hiện tại cho chữ đạo bối tu sĩ mỗi người phối hợp một bộ linh giáp hoàn toàn chính xác không có vấn đề quá lớn. Nhưng đợi đến đem lai phúc chữ lót tu sĩ sau khi lớn lên, lại dựa theo tiêu chuẩn này đến, dù là lấy Trần gia tài đại khí thô, cũng sẽ bị linh giáp kinh khủng tiêu hao sinh sinh kéo đổ. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền cũng có thể dựa theo trong ngọc giản phương thức đơn giản nhất đến chế tạo linh giáp. Nói như vậy, liền có thể tiết kiệm giá trị 1500 linh thạch quý thủy tinh kim, chi phí bỗng nhiên giảm xuống hơn phân nửa còn không chỉ. Nhưng cứ như vậy, bản mệnh linh giáp lực phòng ngự cũng sẽ suy yếu rất lớn. Cái này khiến Trần Đạo Huyền có chút khó mà lấy hay bỏ. Từ nội tâm chỗ sâu, hắn cũng không quá muốn cho Trần gia tu sĩ xứng suy yếu bản linh giáp. Hắn thấy, hoặc là liền không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Tỉnh về sau thăng cấp bản mệnh linh giáp lúc, còn muốn tăng thêm các loại cao cấp vật liệu, cũng đem linh giáp bên trong cấp thấp vật liệu bài xích ra, phiền toái hơn. Chỉ là, chữ đạo đối tu sĩ bên trong, ngoại trừ Trần Đạo Liên cùng Trần Đạo Sơ hai người bên ngoài, cái khác chữ đạo đối tu sĩ đối tài nguyên tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Thấp đến nhường Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy có chút bất mãn. Chữ đạo đối tu sĩ tu hành đến nay không sai biệt lắm hơn 2 năm thời gian. Trần Đạo Liên cùng Trần Đạo Sơ đã là luyện khí tầng 5 tu sĩ, không sai biệt lắm sắp đi vào 6 tầng. Mà cái khác chữ đạo đối tu sĩ, ngoại trừ Trần Đạo Xuyên đạt đến luyện khí tầng 4 bên ngoài, tốt nhất một vị cũng chỉ là luyện khí 3 tầng. Nhìn qua, tựa hồ hơn 2 năm thời gian theo luyện khí 1 tầng đột phá đến luyện khí 3 tầng, tiến bộ khoa trương. Nhưng phải biết, Trần gia thành đạo chữ lót tu sĩ nện xuống các loại tài nguyên, coi như Càn Nguyên kiếm tông nội môn đệ tử nhìn, cũng không thể không hô to thổ hào. Chỉ cần đan độc không ảnh hưởng nhục thân, linh đan vào chỗ chết gặm, hỗ trợ tu hành bảo vật, nhất giai thủy linh châu cũng ngại cấp bậc thấp, thậm chí trực tiếp trên nhị giai thủy linh châu tu luyện. Cộng thêm linh mễ cung ứng không ngừng, chỉ cần chữ đạo bối tu sĩ ăn được, ăn lại nhiều Trần gia cũng rộng mở cung ứng. Trừ phi là một chút Trần gia dùng linh thạch cũng rất khó theo Quảng An phủ mua được hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Tại cơ sở tài nguyên tu luyện cung ứng bên trên, Trần gia coi là thật đã làm được cực hạn. Chính là như vậy, hơn 2 năm thời gian, bọn hắn cũng chỉ là theo luyện khí 1 tầng đột phá đến luyện khí 2-3 tầng, có thể xưng phế vật. Cái này khiến Trần Đạo Huyền như thế nào có thể hài lòng. Bởi vậy, khi nhìn đến chữ đạo bối tu sĩ đầy cõi lòng mong đợi nhãn thần sau, Trần Đạo Huyền cũng không có trước tiên đáp lại. Bởi vì trong lòng hắn đã ẩn ẩn có một cái đối gia tộc chế độ cải cách phương án. Như quá khứ như thế, bỏ mặc tư chất tốt xấu, bỏ mặc tiến độ tu luyện, bỏ mặc luyện khí trình độ, Trần gia một mực cung ứng tốt nhất tài nguyên. Trần Đạo Huyền không có ý định lại làm như vậy. Cách làm này đơn giản chính là ăn cơm tập thể, cực đại tổn thương Trần gia tu sĩ phấn đấu tính tích cực. Hắn muốn đổi một loại bồi dưỡng chế độ. Loại này bồi dưỡng chế độ, cùng đại gia tộc Duy Linh căn ưu khuyết quyết định tài nguyên cung ứng bồi dưỡng chế độ có một chút khác biệt, nhưng cũng tương đối tiếp cận. Trần Đạo Huyền chuẩn bị tại lần sau tộc hội nâng lên ra cái này bồi dưỡng chế độ. Về phần cái khác chữ đạo bối tu sĩ đầy cõi lòng mong đợi nhãn thần. Trần Đạo Huyền toàn bộ làm như không nhìn thấy. Vì gia tộc lâu dài phát triển, hắn nhất định phải làm được đầy đủ lòng dạ ác độc. Đã muốn lập xuống quy củ, vậy sẽ phải đối xử như nhau. Nếu không thời gian dài, quy củ liền thùng rỗng kêu to. Điểm này, gia tộc tu sĩ so tông phái tu sĩ muốn càng thêm cảnh giác. Bởi vì gia tộc tu sĩ thường thường cũng có huyết thống trên ràng buộc, lẫn nhau ở giữa cũng càng dễ dàng làm việc thiên tư trái pháp luật. Loại này làm việc thiên tư, nhìn như là đối đồng tộc thân tình nhìn chung, trên thực tế đối bản thân gia tộc tổn thương cực lớn, thậm chí có thể triệt để phá hủy một cái gia tộc. Điểm này, Trần Đạo Huyền không thể không cảnh giác. Hiện tại Trần gia chỉ có 11 vị tu sĩ, nhìn qua tất cả mọi chuyện cũng còn tốt xử lý, nhưng có chút mầm thai vạn, chính là tại gia tộc nhỏ bé thời điểm chôn xuống. Trần Đạo Huyền rõ ràng, tiểu gia tộc dựa vào đoàn kết, đại gia tộc thì dựa vào chế độ. Trần gia muốn phát triển thành Chu gia như thế, thậm chí so Chu gia càng lớn gia tộc, dựa vào là chỉ có chế độ. Cải cách cuối cùng sẽ mang đến đau từng cơn. Nhưng cũng may hiện tại Trần gia tu sĩ cũng không nhiều, ý vị này cải cách xúc động đến lợi ích phương cũng không nhiều. Cải cách lực cản không lớn. Nếu như Trần gia hiện tại bồi dưỡng chế độ tiếp tục sử dụng đến chữ phúc bối tu sĩ, đến thời điểm lại đến cải cách. Lợi ích nhận xâm hại dưới, phản đối gia tộc tu sĩ liền có thêm. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền càng ngày càng cảm thấy, cách tân gia tộc chế độ là một cái lửa xém lông mày sự tình. Chương 109, tộc chế cải cách. Mấy tháng sau, một chiếc linh mễ thuyền vận tải dừng sát ở sông Hồ đảo cảng khẩu. Trần Tiên Hạ phi thân mà xuống, nhìn qua bận rộn không thôi hải cảng, lòng tràn đầy vui vẻ. Trần Tiên Hạ phát hiện, cùng hắn chấp trưởng gia tộc đại quyền lúc so sánh, hiện nay Trần gia không chỉ có tu sĩ lực lượng có vượt qua thức tăng lên, gia tộc phàm nhân tựa hồ cũng so trước kia nhiều hơn một phần sức sống. Cảng khẩu chỗ, vây quanh bận rộn không thôi cảng khẩu bến tàu, một chỗ nhỏ thị trấn đang lặng yên thành lập. Cái này nhỏ thị trấn chính là Trần Đạo Huyền chỉ điểm Trường Bình huyện huyện lệnh Trần Chi làm một cái thí điểm. Chiếu hiện tại cái này phát triển tốc độ, cái này nhỏ thị trấn tương lai hoàn toàn có khả năng phát triển thành một cái mới huyện thành thậm chí quận thành. Trần Tiên Hạ đứng trên không trung, quan sát một phen bận rộn tộc nhân, liền sử xuất ngự phong thuật, hướng phía Trần gia linh mạch bay đi. Một nén nhang sau, Trần Tiên Hạ tại Trần Đạo Huyền linh phủ lĩnh viện, gặp được bản thân hắn. Thập Tam Thúc, ngài trở về. Nhìn thấy Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Ừm. Trần Tiên Hạ cười gật gật đầu, ngươi cái kia hải cảng thị trấn khiến cho không tệ, ta cảm giác so Trường Bình huyện huyện thành còn muốn phồn hoa. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu, cùng Quảng An phủ cảng khẩu phồn hoa so sánh, kém quá xa. Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ kém chút một hơi thở gấp tới, trừng mắt liếc hắn một cái nói, mới vừa khen ngươi một câu, ngươi liền không biết mình họ gì đúng không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền ngượng ngùng cười cười. Cầm hiện tại Trần gia cùng Quảng An phủ so, quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Bất quá, Trần Đạo Huyền đối với cái này cũng không phải là không có chút nào lòng tin. Bởi vì ở kiếp trước hắn chỗ quốc gia, liền đã từng sáng tạo qua loại này kỳ tích. Mấy chục thời kỳ, liền đem một cái làng trài nhỏ biến thành một cái quốc tế hóa đại đô thị. Trần gia mặc dù không có kiếp trước đủ loại khoa học kỹ thuật ưu thế, nhưng tương tự, kiếp trước cũng không có tu tiên giới kỳ diệu tu tiên bách nghệ. Hai người nói đùa hai câu, Trần Đạo Huyền đem hắn đối gia tộc chế độ cải cách ý nghĩ nói với Trần Tiên Hạ một lần. Trần Tiên Hạ nghe xong ý nghĩ của hắn, nếu mày không nói, nửa ngày, hắn ngẩng đầu nói, cách làm của ngươi là đúng, hiện tại Trần gia không thể so với lúc trước, cứ việc hiện tại mới 11 vị tu sĩ, nhưng lớn nhất một nhóm chữ phúc bối tộc nhân đã 3 tuổi, lại có 2 năm, bọn hắn liền nên nhập tộc học, đi vào tiên đồ. Đến lúc đó, một khi tiếp tục sử dụng hiện tại gia tộc chế độ, tất nhiên sẽ dẫn phát rất lớn hỗn loạn. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ làm phép, không thể nghi ngờ sẽ để cho những cái kia tư chất không tốt đạo chữ lót tộc nhân sinh lòng bất mãn. Nào ngờ nghe lời này, Trần Đạo Huyền nở nụ cười, ta cũng không phải linh thạch, như thế nào có thể làm được làm cho tất cả mọi người cũng ưa thích hài lòng. Chỉ cần mới gia tộc chế độ đối gia tộc là có lợi, ta liền sẽ toàn lực phổ biến xuống dưới, ai cũng không thể ngăn cản. Nói ra câu nói này lúc, Trần Đạo Huyền trên mặt lơ đãng toát ra một tia như có như không bá khí. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Trần Tiên Hạ đầy cõi lòng vui mừng nói, ngươi đã càng lúc càng giống một cái hợp cách tộc trưởng. Thập Tam Thúc, cái gì gọi là giống? Trần Đạo Huyền hơi có chút bất mãn. Chỉ bằng ngươi bây giờ giọng nói, chỉ có thể là giống, ha ha ha. Trần Tiên Hạ vuốt vuốt trong râu, cười to nói. Hôm sau, Trần Đạo Huyền trong đình viện, 11 vị Trần gia chữ đạo bối tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà. Cùng năm ngoái so sánh, Trần Đạo Huyền không tiếp tục đem tuổi nhỏ đạo chữ lót tu sĩ đuổi đi ra. Bởi vì năm nay, dù là nhỏ nhất đạo chữ lót tu sĩ cũng đã vượt qua 6 tuổi. Tại phương thế giới này, 6 tuổi hài đồng đã khả năng giúp đỡ trong nhà cày ruộng làm công việc, 11 2 tuổi cưới vợ thành gia chỗ nào cũng có. Mặc dù tu sĩ cùng người bình thường không đồng dạng, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ so kiếp trước hài đồng thành thục nhiều. Từng cái tuổi tác không đồng nhất đạo chữ lót tu sĩ ngồi ngay ngắn ở trong đình viện, tựa như từng cái tiểu đại nhân. Trong đó, phải kể tới Trần Đạo Sơ biểu lộ nghiêm túc nhất. Liếc nhìn một cái đám người, Trần Đạo Huyền nói, đã người đều đến đông đủ, phía dưới ta tuyên bố, năm nay Trần thị tộc hội chính thức bắt đầu. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Trần Tiên Hạ nói, cùng năm ngoái, vẫn là trước từ lao tộc trưởng giới thiệu một cái nhóm chúng ta tại Quảng An phủ tán tu phường thị sinh ý. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ gật đầu nói, năm ngoái, chúng ta Hồng Âm Phi kiếm cửa hàng tại Quảng An phủ mở một nhà chi nhánh. Nói tóm lại, tán tu phường thị pháp khí thị trường hiện tại đã toàn bộ bị nhóm chúng ta gia tộc chỗ lũng đoạn, chỉ lần này một hạng, hàng năm chí ít có thể vì gia tộc mang đến vượt qua 15 vạn linh thạch thuần ích lợi. Nghe được cái này, Trần Đạo Huyền rõ ràng, hiện tại chế ước bọn hắn cửa hàng tại tán tu phường thị lợi nhuận đã không phải là thị trường, mà là sức sản xuất. Trần gia hiện nay mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể sản xuất 900 lưới phi kiếm. Khấu trừ cùng giao nhân tộc giao dịch phi kiếm, mỗi tháng tại Quảng An phủ tán tu phường thị tiêu thụ phi kiếm nhiều nhất chỉ có 7-800 miệng. Lại khấu trừ giao nạp cho Chu gia thu thuế, một năm có thể có 15 vạn linh thạch lợi nhuận đã là cực hạn. Hiện tại Trần gia muốn mở rộng phi kiếm cửa hàng lợi nhuận, chỉ có hai cái đường tắt. Thứ nhất, tiếp tục khuyết trương khu công nghiệp phi kiếm nhà máy, để cao sức sản xuất. Thứ hai, là tăng lớn nhất giai trung phẩm phi kiếm, thậm chí nhất giai thượng phẩm phi kiếm sản lượng. Cùng nhất giai hạ phẩm phi kiếm chỉ là không đến 20 linh thạch lợi nhuận so sánh, nhất giai trung phẩm phi kiếm lợi nhuận cao tới 50 linh thạch trở lên, nhất giai thượng phẩm phi kiếm lợi nhuận càng là cao tới 200-300 linh thạch. Đương nhiên, nhất giai thượng phẩm phi kiếm, Trần Đạo Huyền cũng không tính sản xuất. Bởi vì cái đồ chơi này mà tại tán tu phường thị rất khó bán động. Nhất giai thượng phẩm pháp khí lợi nhuận là cao, nhưng Trần gia còn phải cân nhắc đến đám tán tu sức mua. Nếu là phóng tới Hạch Tâm khu buôn bán, nhất giai thượng phẩm phi kiếm còn có thị trường. Nhưng Hạch Tâm khu buôn bán pháp khí thị trường, trên cơ bản bị Chu gia cùng Lô gia cho lũng đoạn. Trần gia muốn chen chân đi vào, tất nhiên muốn cùng chung Ngô hai nhà võ đài. Đây là Trần Đạo Huyền tạm thời không muốn nhìn thấy. Hắn hiện tại muốn làm nhất đến, chính là đem tán tu phường thị pháp khí thị trường hoàn toàn khai phát ra. Bởi vì chỉ cần đem tán tu phường thị pháp khí thị trường triệt để khai phát ra, riêng này một khối lợi ích, liền có thể nhường Trần gia trôi qua tương đương tới nhuận. Một tháng vẹn vẹn 7-800 lưỡi phi kiếm, xa xa không thể thỏa mãn tán tu pháp khí thị trường. Nói xong gia tộc trọng yếu nhất phi kiếm suy nghĩ. Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, nói xong gia tộc phi kiếm sản xuất cùng tiêu thụ vấn đề. Hãy nói một chút mọi người quan tâm nhất trong tộc tu sĩ bồi dưỡng chế độ vấn đề đi. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng. Ta biết rõ, hơn một năm nay đến nay, mọi người đêm ngày tại phi kiếm nhà máy sản xuất phi kiếm, quả thực vất vả, ở chỗ này, ta đại biểu gia tộc, cảm tạ các vị nỗ lực. Nói, Trần Đạo Huyền đứng người lên, hướng phía đám người chắp tay thi lễ. Thấy thế, đám người nhao nhao đứng người lên, hướng Trần Đạo Huyền hoàn lễ. Ngồi, tất cả ngồi xuống. Trần Đạo Huyền rỗi xuất thủ nói. Nghe vậy, đám người chủ trừ, lần nữa ngồi xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người trong lòng đã ẩn ẩn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Thiếu tộc trưởng ở trước mặt mọi người, từ trước đến nay cũng hết sức nghiêm túc. Lần này đột nhiên đối mọi người khách khí như vậy, thấy thế nào đều không phải là điểm tốt gì à. Quả nhiên, tiếp xuống Trần Đạo Huyền, nghiệm chứng đám người suy đoán. Ta cho rằng, gia tộc hiện tại tu sĩ bồi dưỡng chế độ, đã không thích hợp nữa gia tộc phát triển, đến khó lường không cải cách tình trạng. Trần Đạo Huyền long trời lở đất nói. Chương 110, gia tộc tổ chức cơ cấu. Nghe được Trần Đạo Huyền, mọi người không khỏi ngừng thở. Tu sĩ bồi dưỡng chế độ, cái này cùng ở đây mỗi một vị tu sĩ cũng vui buồn liên quan. Trần Đạo Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, đi qua hơn 2 năm thời gian bên trong, gia tộc đối với chữ đạo bối tu sĩ bồi dưỡng, một mực chọn lựa đều là cố định thức bồi dưỡng. Cái gì gọi là cố định thức bồi dưỡng? Linh đan bao no, linh mễ không thiếu, thủy linh châu, linh khí, càng là sung túc cung ứng. Kể từ đó, ta phát hiện chữ đạo bối tu sĩ tại tu hành cùng đối tu tiên bách nghệ học tập bên trên, khó tránh khỏi lười biếng. Nói xong, Trần Đạo Huyền liếc nhìn một cái đám người. Hơn một năm trước kia, ta giáo sẽ đạo sơ bọn hắn nhất giai hạ phẩm phi kiếm xích ảnh phi kiếm luyện chế thủ pháp, có thể hơn một năm thời gian trôi qua, Trần Đạo Sơ, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ sẽ mấy môn nhất giai hạ phẩm pháp khí luyện chế? Ta. Trần Đạo Sơ đột nhiên bị điểm tên, đứng dậy ấp úng nói không ra lời. Nửa ngày, hắn mới ngượng ngập nói, bẩm thiếu tộc trưởng, ta hiện tại mới nắm giữ 3 môn nhất giai hạ phẩm phi kiếm luyện chế. Nào ngờ nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là tằng hắng một cái. Một năm thời gian mới nắm giữ 3 môn nhất giai hạ phẩm pháp khí luyện chế. Các ngươi biết rõ ta nắm giữ trong gia tộc tất cả nhất giai hạ phẩm pháp khí bỏ ra bao lâu sao? Cùng các ngươi học tập luyện khí, 2 năm không đến. Trần Đạo Huyền chỗ sâu hai cây ngón tay. Mà lại các ngươi hiện tại học tập luyện khí hoàn cảnh còn như thế tốt, các ngươi nói một chút, các ngươi xứng đáng gia tộc vun trồng sao? Trần Đạo Huyền giọng nói đột nhiên đề cao, các ngươi sẽ không phải coi là mỗi ngày như cái công cụ đồng dạng lặp lại luyện chế xích ảnh phi kiếm, chính là các ngươi sau này nhân sinh toàn bộ đi. Nghe được cái này âm thanh gian dạy, đám người nhao nhao cúi đầu xuống. Cho dù những kia tuổi tác quá nhỏ, còn không có học tập luyện khí đạo chữ lớp tu sĩ, cũng đi theo gục đầu xuống, không dám nói lời nào. Xét thấy các ngươi lười biếng thái độ, ta quyết định sau này tại bên trong gia tộc khai thác cạnh tranh thức bồi dưỡng chế độ. Ta muốn để những cái kia có lòng cầu tiến, nguyện ý cố gắng phấn đấu tu sĩ, có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, nhường những cái kia không muốn cố gắng, lười biếng tu sĩ, cái được hưởng cơ bản nhất tài nguyên tu luyện bảo hộ. Nói cho ta, các ngươi nguyện ý làm loại nào tu sĩ? Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại cùng nói, bẩm thiếu tộc trưởng, chúng ta định sẽ không lười biếng. Tốt. Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Xem ra tất cả mọi người ủng hộ ta cải cách gia tộc tu sĩ bồi dưỡng chế độ. Cũng bỏ mặc đám người nghĩ như thế nào, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, nếu như thế, ta liền tuyên bố một cái sau này gia tộc tu sĩ bồi dưỡng chế độ cụ thể chính sách, Kể từ hôm nay, gia tộc tu sĩ bồi dưỡng chế độ đem chia làm 3 cái đẳng cấp: cơ sở cấp, tinh anh cấp, hạch tâm cấp. Mỗi cái chế độ đẳng cấp, chỗ được hưởng tu hành tài nguyên cũng có to lớn khác biệt. Mà lại, dù cho ngươi hưởng thụ hạch tâm cấp bồi dưỡng tài nguyên, cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, bởi vì gia tộc hàng năm cũng có tương ứng khảo hạch đang chờ ngươi. Một khi ngươi không cách nào hoàn thành tương ứng khảo hạch, liền sẽ bị tài nguyên giáng cấp. Những cái kia tạm thời ở vào cơ sở cấp tu sĩ cũng không cần thiết chán ngán thất vọng, chỉ cần ngươi cố gắng, đồng dạng có thể thông qua khảo hạch, được hưởng cao cấp hơn tài nguyên bồi dưỡng. Nói tóm lại, sau này các ngươi bồi dưỡng sẽ không còn là cố định tài nguyên, mà là căn cứ các ngươi mọi người nỗ lực cố gắng trình độ, được hưởng khác biệt tài nguyên cung cấp. Nghe nói như thế, ở đây đạo chữ lót tu sĩ cuối cùng thở dài một hơi. Cái này chế độ, nghe vào tựa hồ 10 điểm công bằng. Người có khả năng lên, kẻ yếu hạ. Không có người cho là mình là kẻ yếu, nhất là ở đây đạo chữ lót tu sĩ cũng đều như thế tuổi nhỏ, chính ở vào tranh cường háo thắng niên kỷ. Trên thực tế, loại này bồi dưỡng chế độ, trình độ nào đó đã đem tư chất không tốt tu sĩ bài trừ ở hạch tâm tầng ở ngoài. Bởi vì tu sĩ tu luyện là rất xem tư chất một sự kiện. Đồng dạng tài nguyên, người khác linh căn tốt, chính là so linh căn kém tiến bộ nhanh. Coi như thượng linh căn tu sĩ mỗi ngày tu luyện không đủ thời gian phía dưới linh căn tu sĩ một nửa, tốc độ tiến bộ cũng so phía dưới linh căn tu sĩ càng nhanh. Nhưng cái thế giới này chính là như thế không công bằng. Muốn tuyệt đối công bằng, vậy chỉ có thể đi trong ngọc tìm. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền cũng cho linh căn tư chất không tốt tu sĩ một tuyến cơ hội, đó chính là tại tu tiên bách nghệ bên trên có lập nên. Tỷ như một cái phía dưới linh căn tu sĩ, cứ việc tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng lại tại chế phù trên rất có thiên phú, như vậy cũng có to lớn bồi dưỡng giá trị. Gia tộc cũng không tiết hao phí nhiều tư nguyên hơn, đi bồi dưỡng người tài giỏi như thế. Nhưng là loại kia đã không có tu luyện thiên phú, lại không có luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp các loại thiên phú tu sĩ, cũng chỉ có thể ở tại gia tộc tầng dưới chót, thành thành thật thật đương gia tộc một viên lạch. Lui một vạn bước nói, có gia tộc che chở, dù sao cũng so là một cái tán tu tới mạnh. Gặp chúng chữ đạo bối tu sĩ cũng một bộ điên cuồng bộ dáng, Trần Đạo Huyền trong lòng hài lòng. Vốn cho rằng đẩy ra cái này chế độ, còn sẽ có lòng người sinh bất mãn. Nhưng không nghĩ tới, tất cả mọi người đối với mình rất có lòng tin, cảm thấy mình không kém ai. Chuyện tốt. Trần Đạo Huyền nhìn xem đám người ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, nhếch miệng cười. Không có cười một lát, hắn có kéo căng lên khuôn mặt, tiếp tục nói, còn có một việc, đó chính là gia tộc tu sĩ bồi dưỡng niên hạn vấn đề. A, cái này, đám người nhao nhao có chút luống cuống. Nếu nói cạnh tranh bồi dưỡng phương thức, mọi người còn có thể tiếp nhận. Mà gia tộc bồi dưỡng nhiều năm hạn, một khi qua bồi dưỡng niên hạn, Trần gia tu sĩ sẽ đi theo con đường nào đâu? Cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng mọi người biết rõ, thiếu tộc trưởng tuyệt sẽ không làm ra vứt bỏ tộc nhân sự tình tới. Nhìn thấy đám người coi như trầm ổn thái độ, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, sau này, ta Trần gia tu sĩ từ nhập tộc học lên, trong vòng 9 năm vì nghĩa vụ bồi dưỡng thời gian. Đoạn này thời gian, tu sĩ đem hưởng thụ gia tộc không ràng buộc bồi dưỡng đẳng cấp dựa theo ta vừa mới kể ra 3 cái đẳng cấp tiến hành. Chờ qua 9 năm, các ngươi theo tộc học lý tốt nghiệp. Đến thời điểm đem có 2 lựa chọn, thứ nhất, tại trong tộc an bài trên cương vị vào nghề, thứ hai, tiếp tục học thêm. Trần Đạo Huyền dừng một chút, lựa chọn vào nghề, tự nhiên có một phần bổng lộc có thể nhận lấy, những này cũng chính là các ngươi sau này chủ yếu tài nguyên tu luyện nơi phát ra. Về phần tiếp tục học thêm, để cho gia tộc gánh chịu các ngươi thâm tạo tài nguyên, nhưng là, bởi vì đây cũng không phải là nghĩa vụ bồi dưỡng, gia tộc có thể căn cứ biểu hiện của các ngươi, bất cứ lúc nào đem các ngươi khuyên lui. Nghe được cái này, đám người cuối cùng minh bạch, cái này bồi dưỡng chế độ cùng hắn nói là bọn hắn chế định, không bằng nói là sắp tiến vào tộc học chữ phúc bối tộc nhân chế định. Dù sao bọn họ đạo chữ lót tu sĩ từ đầu tới đuôi liền tiến vào qua cái gì tộc học. Ban đầu lúc là Trần Đạo Huyền tại động phủ của hắn biệt viện, tay đem tay dạy bảo bọn hắn. Sau đó, gia tộc linh mạch thành lập, bọn hắn lại đem đến hoàn cảnh tốt hơn linh mạch bên trong tới. Về phần linh mạch bên trong tòa kia sắp hoàn thành trường học, bọn hắn một ngày cũng không có hưởng thụ được. Khả năng mọi người cũng đoán được, cái này bồi dưỡng chế độ càng nhiều là vì chữ phúc bối tu sĩ chế định. Dù sao các ngươi năm đó hoàn cảnh muốn gian khổ nhiều lắm, gia tộc cũng không thể lực thiết lập tộc học. Nói tới cái này, Trần Đạo Huyền thanh âm có chút trầm thấp. Đám người cũng nghĩ đến hơn một năm trước kia gia tộc kia đoạn chật vật thời gian, nhao nhao bắt đầu trầm mặc. Lúc này, Trần Đạo Sơ đứng người lên, chắp tay nói, thiếu tộc trưởng, nhóm chúng ta cũng rõ ràng, ngài chế định những này chính sách, không khỏi là theo gia tộc lợi ích cân nhắc. Nhóm chúng ta cũng là gia tộc một phân tử, nguyện ý là gia tộc làm ra cống hiến của mình. Nói đến không có hưởng thụ gia tộc nghĩa vụ bồi dưỡng, chẳng lẽ thiếu tộc trưởng ngài liền hưởng thụ qua sao? Cuối cùng tại Trần Đạo Sơ bên trong miệng nghe được một câu nghe được. Trần Đạo Huyền vui mừng nói, tiến vào tộc học, đối với các ngươi tới nói có thể có chút chế. Nhưng gia tộc 9 năm nghĩa vụ bồi dưỡng tài nguyên, vẫn là sẽ chút xu bạc không ít cung ứng cho các ngươi. Không chỉ có như thế, các ngươi tại phi kiếm nhà máy cùng đang phi kiếm cửa hàng làm việc, cũng sẽ dẫn tới gia tộc 5 đồng. Đương nhiên, gia tộc 5 đồng là lấy gia tộc điểm cống hiến hình thức cấp cho. Cụ thể các ngươi có thể sau đó nhìn một chút kỹ càng gia tộc cống hiến chế độ. Nuốt nước bọt, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, nói xong gia tộc bồi dưỡng chế độ, tiếp xuống, nói lại gia tộc tổ chức cơ cấu vấn đề. Tổ chức cơ cấu mang ý nghĩa gia tộc quyền lực phân chia. Con nhỏ tuổi đạo chữ lót tu sĩ còn tỉnh mê mê. Nhưng Trần Đạo Sơ loại này mười mấy tuổi nửa lớn nhỏ tử, đã biết rõ điều này có ý vị gì, nhao nhao nâng lên tinh thần tới. Chương 111, tộc quyền phân chia. Tại Vạn Tinh Hải, tất cả đại tu tiên gia tộc quản lý gia tộc bình thường chọn lựa là trưởng lão hội chế độ. Cũng chính là thiết lập đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ đã, tới quản lý gia tộc các hạng sự vật. Nói thật, lấy Trần Đạo Huyền nhãn quang đến xem, loại này quản lý chế độ đơn giản thấp hiệu đến làm cho người giận sôi. Bởi vì trưởng lão hội chế độ có một cái to lớn vấn đề, phân công quản lý chức trách không rõ. Trưởng lão hội trưởng lão, nhìn như là trừ tộc trưởng bên ngoài người có quyền lực lớn nhất, nhưng cụ thể mỗi cái trưởng lão phân công quản lý gia tộc đây hạng sự vật cũng không rõ ràng. Chuyện nhỏ, trưởng lão nhóm đều có thể nhúng tay quản một chút, chuyện lớn trưởng lão nhóm cùng tộc trưởng ngồi xuống cùng một chỗ bàn bạc, cuối cùng từ tộc trưởng đánh nhịp làm quyết định. Cứ như vậy, nếu là xảy ra chuyện, liền cái cụ thể người phụ trách cũng không tìm tới. Coi như gia tộc cho trưởng lão nhóm phân chia chức quyền, nhưng gia tộc lớn, thuộc hạ cũng không rõ ràng cái nào trưởng lão cụ thể quản phương diện nào đi nữa, dễ dàng nhường chính lệnh không chiếm được hữu hiệu áp dụng. Bởi vậy, trưởng lão hội chế độ, Trần Đạo Huyền là phải kiên quyết muốn lấy đế. Hoặc là nói, hắn muốn tại trưởng lão hội trên cơ sở, làm ra trên diện rộng cải biến. Tộc hội bên trên, mọi người ở đây coi là Trần Đạo Huyền đem đưa ra gia tộc trưởng lão chế độ lúc, Trần Đạo Huyền lại ngoài ý liệu đưa ra mới chế độ. Ngành quản lý chế độ. Nghe được cái này mới danh từ, đám người hai mặt nhìn nhau. Chữ đạo bối tu sĩ còn tốt một điểm. Bọn hắn dù sao tuổi trẻ, năng lực tiếp nhận cũng tương đối mạnh. Bỏ mặc là gia tộc trưởng lão vẫn là ngành bộ trưởng, đối bọn hắn tới nói, cơ bản đều là mới mẹ tử. Nhưng một bên Trần Tiên Hạ liền cau mày. Gia tộc trưởng lão chế độ là Vạn Tinh Hải tuyệt đại bộ phận gia tộc chọn lựa quản lý chế độ. Mà Trần Đạo Huyền nói lên cái ngành này quản lý chế độ, hắn ngược lại là chưa từng nghe thấy. Chỉ bất quá, Trần Đạo Huyền làm ra các loại mới mẹ đồ vật cũng không ít, cái gì đem công xưởng lấy tên gọi chế tác nhà máy, đem tộc học danh tự đổi thành trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học các loại. Gặp mọi người mặt có nghi hoặc, Trần Đạo Huyền giải thích nói, đúng, chính là ngành quản lý chế độ, nhóm chúng ta Trần gia bây giờ mầm tiên mặc dù không ít, nhưng chữ phúc bối tộc nhân lớn nhất mới 3 tuổi, nhỏ nhất vừa mới xuất sinh, coi như những hải tử này cũng bước vào tiên đồ. Thời gian ngắn bên trong, nhóm chúng ta gia tộc tu sĩ tu vi cũng sẽ ở vào một cái tương đối thấp trình độ, cuối cùng không về phần nhóm chúng ta để bạt một cái luyện khí kỳ tu sĩ đương gia tộc trưởng lão a. Cái này nói ra chẳng phải là đem người khác răng hàm cười rơi mất. Trần Đạo Huyền tùy tiện tìm cái lý do nói nhảm nói. Kỳ thật tại Quảng An phủ, luyện khí gia tộc thiết trí luyện khí 9 tầng tu sĩ là trưởng lao chỗ nào cũng có. Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ thở dài một hơi. Hắn lúc đầu coi là Trần Đạo Huyền lại muốn chơi hoa sống, không nghĩ tới người bộ trưởng này quản lý chế độ, chỉ là gia tộc trưởng lao chế độ một cái vật thay thế. Nghĩ đến cái này, Trần Tiên Hạ yên lòng. Nhìn thấy thập tam thúc yên tâm biểu lộ, Trần Đạo Huyền có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ chữ đạo bối tu sĩ phản đối hắn, trên thực tế cũng không có cái nào chữ đạo bối tu sĩ dám phản đối quyết định của hắn. Trần Đạo Huyền duy nhất lo lắng là thập tam thúc không ủng hộ quyết định của hắn. Nếu như Trần Tiên Hạ phản đối, bản thân hắn lại là gia tộc tộc trưởng, Trần Đạo Huyền thật đúng là không tốt đem ngành quản lý chế độ phổ biến xuống dưới. Nếu là ngành quản lý chế độ, cái kia về sau, trong gia tộc các hạng sự vật sẽ phân chia đến từng cái cụ thể ngành đến tiến hành quản lý. Trần Đạo Huyền dừng một chút, hiện tại nhóm chúng ta Trần gia, tổng cộng có trở xuống mấy khối sự vật. Đầu tiên là gia tộc người bình thường quản lý làm việc, cái này một bộ phận làm việc, vốn là Trường Bình huyện làm cho Trần Chi đang quản, nhưng sau này, phương diện này làm việc ta đem giao cho gia tộc tu sĩ tới quản lý. Ta đem nó xưng là dân sinh ngành. Người quản lý là dân sinh bộ bộ trưởng. Ngoại trừ gia tộc phàm nhân quản lý làm việc, càng quan trọng hơn bộ phận, tự nhiên là gia tộc tu sĩ quản lý. Nói tới gia tộc tu sĩ quản lý, đám người nhao nhao nâng lên tinh thần tới. Tất cả mọi người là tu sĩ, bọn hắn khả năng đối quản lý người bình thường cũng không có hứng thú, nhưng đối quản lý gia tộc tu sĩ, hiển nhiên vẫn là có không ít hứng thú. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cười nói, đối bất kỳ một cái nào tu hành thế lực mà nói, giáo dục đều là quan trọng nhất, nói nó là một cái tu hành thế lực căn cơ cũng không đủ. Bởi vậy, gia tộc cái thứ hai ngành, ta xưng nó là bộ giáo dục. Người quản lý là bộ giáo dục bộ trưởng, phụ trách chủ tính trung gia tộc mầm tiên giáo dục làm việc. Cái thứ ba ngành là bộ thương mại, quản lý gia tộc thế lực phạm vi bên trong tu sĩ ở giữa giao dịch. Cái thứ tư ngành là buôn bán bên ngoài bộ, quản lý gia tộc và phần ngoài thế lực ở giữa giao dịch vãng lai. Cái thứ năm ngành là công nghiệp bộ, phụ trách chủ tính trung gia tộc pháp khí, đan dược, linh phủ các loại sản xuất làm việc. Cái thứ sáu ngành là bộ nông nghiệp, phụ trách chủ tính trung gia tộc linh điền mở, linh dược trồng các loại công việc. Cái thứ bảy ngành là linh mạch quản lý bộ, tên gọi tắt linh quản bộ, phụ trách quản lý gia tộc linh mạch, bao quát linh mạch bổ dưỡng, tấn cấp, giữ gìn các phương diện. Cái thứ 8 ngành là pháp vụ bộ, phụ trách thẩm phán gia tộc thế lực phạm vi bên trong xúc phạm tộc pháp tu sĩ. Thứ 9 ngành là cảnh vụ bộ, phụ trách bắt gia tộc thế lực phạm vi bên trong phạm pháp tu sĩ. Cái thứ 10 ngành là bộ ngoại giao, phụ trách gia tộc cùng ngoại giới thế lực giao lưu câu thông. Trần Đạo Huyền nói một hơi 10 cái ngành. Trong đó, bộ giáo dục, bộ nông nghiệp, pháp vụ bộ, cảnh vụ bộ, bộ ngoại giao, tạm thời đều là cái thùng rỗng. Những ngành khác, ngoại trừ công nghiệp bộ, buôn bán bên ngoài bộ, dân sinh bộ tạm thời hừng hực khí thế bên ngoài. Phụ trách bên trong gia tộc giao dịch bộ thương mại, cơ bản cũng là thùng rông kêu to. 11 cái luyện khí kỳ tu sĩ có cái gì hảo giao dịch? Nhưng là, theo Trần Đạo Huyền đơn giản tự thuật bên trong, mọi người cũng có thể nhìn ra, tổ chức này cơ cấu tương đương nghiêm cẩn. Cơ hồ đem gia tộc tạm thời dính đến các mặt tất cả đều bao quát ở bên trong, đồng thời chức trách phân chia rõ ràng. Một chút cũng không lo lắng tương lai sẽ cái cọ. Một bên Trần Tiên Hạ tựa hồ phát hiện vấn đề, tuân hỏi, "Đạo Huyền, ngươi thiết trí cái gọi là pháp vụ bộ cùng cảnh vụ bộ, có phải hay không chức quyền có chỗ xung đột?" Theo ta được biết, tất cả đại gia tộc đều là chọn lựa đội chấp pháp tới bắt, thẩm phán phạm pháp tu sĩ. Thập Tam Thúc, ngài nói không sai, hai cái này ngành hoàn toàn chính xác chức quyền lẫn nhau cả tay, nhưng đây là ta cố ý hành động. Hắn dừng một chút, các ngươi cũng biết rõ, đội chấp pháp là giữ gìn bên trong gia tộc an ổn trọng yếu nhất ngành. Nhưng cùng lúc, quyền lực của nó lại quá lớn, tập bắt thẩm phán quyền lực vào một thân, nếu như đội chấp pháp người trưởng quản hoặc là nội bộ thành viên làm việc thiên tư trái pháp luật, sẽ là gia tộc mang đến bao lớn nguy hại. Nghe được cái này, Trần Tiên Hạ trầm mặc. Hắn mặc dù tại tầm mắt bên trên không có làm xuyên qua nhân sĩ Trần Đạo Huyền rộng rãi, nhưng hắn cũng không đốc. Trần Đạo Huyền nói tới loại này tình huống, hắn làm sao không biết? Cũng tỉ như Chu gia đội chấp pháp, đó thật là một cái liền Chu gia nội bộ tu sĩ cũng e ngại không thôi ngành. Nói bắt ngươi liền bắt ngươi, nói làm sao phán ngươi liền làm sao phán ngươi. Trên cơ bản ngoại trừ Chu gia đứng đầu nhất mấy vị đại nhân vật bên ngoài, ngoại nhân căn bản không có quyền can thiệp. Đây cũng là trước đây Trần Đạo Huyền lần thứ nhất đi tán tu phường thị lúc gặp được một vị gọi Trương Tam tán tu, nhìn thấy Chu gia đội chấp pháp tu sĩ về sau, dọa đến run lẩy bẩy nguyên nhân. Cứ như vậy, tích lũy tháng ngày dưới, gia tộc tu sĩ nhất định đối cái này đội chấp pháp sinh lòng oán hận, ảnh hưởng gia tộc nội bộ ổn định. Đây là Trần Đạo Huyền không muốn nhìn thấy. Chương 112, giáo viên nhân tuyển. Nhìn xem ở đây chữ đạo bối tu sĩ một mặt mơ hồ biểu lộ. Trần Đạo Huyền cười nói, đương nhiên, ta phân chia những ngành này, có ngành liền sự vật cụ thể cũng không có, gia tộc tương lai còn có chút sự vật, không có phân chia mới ngành. Tỷ như gia tộc tu sĩ quân đội, ngành tài chính, thu thuế ngành các loại. Ta phân ra tuyệt đại bộ phận ngành, đều phải chờ đến chữ phúc bối tu sĩ trưởng thành, mới có sức người đi thành lập. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá có một cái ngành, cấp tốc tại lông mày và lông mi cần xây dựng, đó chính là bộ giáo dục. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền biểu lộ nghiêm túc lên. Đám người cũng nhao nhao khôi phục tinh thần. Vừa mới Trần Đạo Huyền dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc, tất cả mọi người có chút đáp ứng không xuể. Hiện tại đơn độc nói tới bộ giáo dục, mọi người cuối cùng tỉnh táo lại. Bộ giáo dục, dựa theo thiếu tộc trưởng nói tới, chính là tộc học nha. Tựa hồ theo vẻ mặt của mọi người nhìn ra đám người ý tứ. Trần Đạo Huyền mím môi một cái, cười nói, các ngươi đừng tưởng rằng ngành giáo dục chỉ chính là ta Trần gia linh mạch bên trong đang kiến tạo tòa này trường học, vậy liền mười phần sai. Nói đúng ra, sau này ta Trần gia trường học đều thuộc về đem ngành giáo dục quản lý, nhưng bộ giáo dục không chỉ là trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học cái này một tòa trường học. Kỳ thật mọi người theo tộc học danh tự cũng có thể nhìn ra, trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học đã có thứ nhất, vậy tương lai liền có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đã có tiểu học, tương lai cũng sẽ có trung học, đại học. Nhìn xem mọi người lại là một mặt ngậm bộ dạng, Trần Đạo Huyền tằng hắng một cái, nói, đương nhiên, hiện tại ngành giáo dục hạ hạt lệ thuộc trực tiếp cơ cấu chỉ có trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học. Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ nở nụ cười, chỉ coi Trần Đạo Huyền lại tại vẽ bánh nướng khoác lác. Chữ đạo bối tu sĩ thì là một mặt điên cuồng bộ dáng, nhao nhao bị Trần Đạo Huyền miêu tả gia tộc thịnh cảnh hấp dẫn, hận không thể lập tức là gia tộc máu chảy đầu rơi. Quân tâm có thể dùng. Nhìn thấy mọi người bộ dạng này trạng thái, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Nhóm chúng ta tộc học gặp phải cái thứ nhất khốn cảnh, chính là giáo viên lực lượng không đủ vấn đề. Hiện tại ta Trần gia tu sĩ, tăng thêm còn tại Quảng An phủ Trần Đạo Xuyên, chỉ có 11 người. Chút người này đã muốn thỏa mãn phi kiếm nhà máy sản xuất làm việc, lại muốn chiếu cố tộc học giáo dục làm việc. Bởi vậy, tiếp xuống những năm này, mọi người có thể sẽ phi thường bận rộn, các ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Nghe vậy, đám người nhao nhao đứng dậy, cất cao giọng nói, chúng ta nguyện vì gia tộc sông pha khói lửa. Trông thấy đám người bộ dáng này, Trần Đạo Huyền vui mừng quá đỗi, đưa tay nói, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Thấy cảnh này, hắn thậm chí trong lòng ẩn ẩn là cắt giảm những cái kia tư chất không tốt chữ lót đạo tu sĩ tài nguyên, mà cảm thấy áy náy. Nhưng rất nhanh, phần này áy náy liền bị hắn nhận tâm vứt bỏ. Bởi vì Trần Đạo Huyền rõ ràng, làm nhất tộc tộc trưởng, kiêng kỵ nhất chính là lòng dạ đàn bà. Trần Đạo Huyền hôm nay có thể thành đạo chữ lót tu sĩ phá hư quy củ, ngày khác có cho hay không chữ phúc bối tu sĩ mở cửa sau. Lại sau này có cho hay không trạch chữ lót tu sĩ mở. Kể từ đó, gia tộc nguy rồi. Càng khủng bố hơn chính là, Trần Đạo Huyền làm tộc trưởng, mỗi tiếng nói cử động đều là tộc nhân tấm gương. Hắn như dẫn đầu làm việc thiên tư trái pháp luật, tộc nhân tất có dạng học dạng, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, nói chính là cái đạo lý này. Đến lúc đó, gia tộc sụp đổ ngay tại trong khoảnh khắc. Dù là Trần Đạo Huyền thực lực mạnh mẽ, có thể chấn áp hết thể tiếng phản đối, có thể trọng chỉnh gia tộc, Trần gia cũng tất nhiên sẽ bởi vậy nguyên khí đại thương, thậm chí không gượng dậy nổi. Đợi cho chúng nhân ngồi xuống, Trần Đạo Huyền thanh âm lần nữa nghiêm túc lên, tiếp xuống, ta liền nói chuyện tộc học giáo viên vấn đề. Hắn dừng một chút, ta dự định đem tộc học dựa theo gia tộc đã có các hạng truyền thừa, tới làm một cái chuyên ngành phân chia. Tạm thời chia làm luyện khí lớp, luyện đan lớp, chế phù lớp cùng kiếm đạo lớp. Tiểu học năm học đầu tiên, chủ yếu là món thập cẩm học tập. Tất cả chuyên ngành cơ sở trường học đều sẽ dạy một điểm. Đợi đến năm thứ hai, lại căn cứ chữ phúc bối tu sĩ tất cả chuyên ngành thành tích tiến hành chia lớp. Nhưng bây giờ có một vấn đề, chúng ta luyện khí lớp cùng kiếm đạo lớp, tạm thời có thể để ta tới đảm nhiệm giảng bài lao sư, nhưng luyện đan lớp cùng chế phù lớp cũng không có lao sư. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền mắt nhìn đám người. Cái khác chữ đạo bối tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao có chút nửa đường bỏ cuộc. Nếu nói luyện khí, bọn hắn bao nhiêu còn có chút lòng tin, dù sao cũng đêm ngày luyện chế phi kiếm luyện hơn một năm thời gian. Luyện chế ra nhiều như vậy lưỡi phi kiếm, dù là thiên tư lại kém người, cũng đem nhất giai pháp khí trận văn cơ sở hiểu rõ. Chí ít thời cái gì cũng đều không hiểu người mới thái điều không có một chút vấn đề. nhưng chế phù cùng luyện đan coi như làm khó bọn hắn. Cứ việc bọn hắn biết rõ Trần Đạo Huyền đã nói như vậy, chứng minh trong gia tộc khẳng định có tương quan truyền thừa, nhưng bỏ mặc là luyện đan vẫn là chế phù, cái nào là tùy tiện liền có thể học được. Nhất là luyện đan, danh xưng cùng luyện khí, trận pháp đặt song song tu tiên giới tam đại khó. Nhìn thấy đám người nửa đường bỏ cuộc, Trần Đạo Huyền hơi nhíu lên lông mày. Đang lúc hắn chuẩn bị tự mình điểm danh lúc, Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên đồng thời đứng người lên. Ngươi đứng lên làm gì? Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Đạo Liên đứng người lên, kinh ngạc nói: Ngươi có thể đứng lên đến, ta không thể đứng sao? Trần Đạo Liên không yếu thế chút nào chừng Trần Đạo Sơ một cái, quay đầu nói: Thiếu tộc trưởng, ta muốn học tập luyện đan. Ồ. Trần Đạo Huyền trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, làm sao hảo hảo, nghĩ đến học tập luyện đan rồi. Bẩm thiếu tộc trưởng, trải qua một năm này luyện chế phi kiếm, ta phát hiện tự mình đối luyện khí không có chút nào hứng thú, học tập luyện khí tiến độ cũng cơ hồ là đông đảo chữ đạo bối tu sĩ bên trong chậm nhất. Nói đến đây, Trần Đạo Liên thanh âm có chút xa xút. Cho nên, ta muốn học tập luyện đan, cuối cùng không về phần, ta luyện đan tiên phú cũng giống luyện khí tiên phú dạng này trên người ta. Nghe được câu này, Trần Đạo Huyền một thời gian nói không ra lời. Đây chính là không có khảo thí chữ đạo bối tu sĩ tiên phú, đuổi con vịt lên khung tệ nạn. Bất quá trước đây vì để cao hồng âm phi kiếm nhà máy sản lượng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên bọn hắn là tuổi tác lớn nhất một nhóm chữ đạo bối tu sĩ đây. Cuối cùng không về phần Trần Đạo Huyền lúc ấy phát rồ bắt lấy cái 5 tuổi đứa bé hướng trong xưởng bỏ vào đi. Ngươi ngồi xuống trước, học tập chuyện luyện đan tỉnh, nhóm chúng ta tộc hội sau lại nói chuyện. Ừm. Trần Đạo Liên nhu thuận gật đầu, ngồi xuống. Nói xong, Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía Trần Đạo Sơ, cau mày nói, ngươi lại đứng lên làm gì? Trần Đạo Sơ không hiểu cảm giác có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cường tráng lấy lá gan nói, ta hiện tại cảm giác tự mình tại luyện khí phương diện càng ngày càng thuận tay, ta hy vọng có thể đi tộc học lý làm một tên luyện khí lão sư. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đi dạy luyện khí, liền ngươi điểm này mèo ba chân trình độ, có thể dạy cái gì? Trần Đạo Huyền tức giận nói. Thế nhưng là. Trần Đạo Sơ nhẫn nhịn nửa ngày, nói, thế nhưng là thiếu tộc trưởng ngài trong ngày thường bận rộn như vậy, trong gia tộc lại có quá nhiều chuyện chờ lấy ngài đi xử lý, sẽ dạy kiếm đạo lớp cùng luyện khí lớp, ta sợ ngươi bận không qua nổi. Ta muốn giúp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Đạo Sơ thanh âm mấy yếu không thể nghe thấy. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền nội tâm mềm mại chỗ tựa hồ bị xúc động. Thật lâu, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói, tốt, vậy liền tăng thêm ngươi một cái, ta đi dạy chế phù lớp. Đến tận đây, trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học nhóm đầu tiên giáo viên nhân tuyển xác định được. Chương 113, tộc nhân như thế, lo gì gia tộc không thể. Tộc hội kết thúc. Tất cả chữ lót đạo tu sĩ mang phức tạp tâm tình ly khai Trần Đạo Huyền đình viện, ngoại trừ lặng lẽ xinh xinh chờ một bên Trần Đạo Liên. Ngươi đi trước bên ngoài chờ ta một lát, ta cùng lão tộc trưởng nói hai câu. Trần Đạo Huyền phân phó nói. Được. Trần Đạo Liên gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Trần Đạo Liên ly khai đình viện cửa lớn. Trần Tiên Hạ quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, ngươi mới vừa nói, tương lai muốn thành lập gia tộc tu sĩ quân đội, là thật là giả? Chữ đạo bối tu sĩ khả năng không có nghe minh bạch Trần Đạo Huyền một vùng mà qua trong lời này thâm ý. Nhưng Trần Tiên Hạ minh bạch, tu sĩ đều là một đám nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng đoàn thể. Vì sao muốn chuyên môn từ đó phân khu ra quân đội? Đã có gia tộc tu sĩ quân đội, vậy liền mang ý nghĩa trừ cái đó ra một bộ phận khác tu sĩ không phải là hàng ngũ chiến đấu. Trần Tiên Hạ hiện tại cũng có chút không hiểu rõ Trần Đạo Huyền rốt cuộc muốn làm gì, nhưng luôn cảm giác hắn muốn làm vừa ra vở kịch. Bởi vì nâng lên tu sĩ quân đội, Trần Tiên Hạ liền không tự chủ được nhớ tới hơn 50 năm trước Trấn Nam Quan tu sĩ quân đội. Chỉ bất quá, Trần Tiên Hạ cảm giác Trần Đạo Huyền nâng lên tu sĩ quân đội cùng Trấn Nam Quan tu sĩ quân đội chưa chắc là một chuyện. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền mở miệng nói, "Thập Tam Thúc, ngài là lo lắng tương lai ta sẽ dẫn lấy gia tộc tu sĩ quân đội trên xuất Vân Quốc chiến trường a?" "Ngươi biết rõ liền tốt." Nói, Trần Tiên Hạ thở dài. Năm đó, gia tộc chữ Tiên Bối tu sĩ tất cả đều bị xuất Vân Quốc chiến trường to lớn lợi ích che đôi mắt, lấy về phần đem gia tộc tất cả tu sĩ cũng đầu nhập vào đi vào. Cũng nguyên nhân chính là cử động lần này kém chút dẫn đến ta Trần gia toàn tộc hủy hết. Nói tới năm đó 12 vị chữ Tiên Bối tu sĩ chiến tử Trấn Nam Quan, cho dù đi qua hơn 50 năm, Trần Tiên Hạ vẫn là không cách nào tiêu tan. "Đạo Huyền, ta biết rõ, lấy Trần gia hiện tại phát triển tốc độ, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ bước lên xuất Vân Quốc chiến trường, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, bỏ mặc như thế nào, cũng không thể đem gia tộc tất cả lực lượng cũng đầu nhập đi vào, nhất định phải có chỗ giữ lại." Trần Tiên Hạ nói, mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. "Tốt, ta bằng lòng ngài." Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ cuối cùng thở dài một hơi. Trần Đạo Huyền ngược lại nổi lên nghi ngờ, "Thập Tam Thúc, ngài làm sao biết rõ, tương lai ta Trần gia nhất định sẽ trên xuất Vân Quốc chiến trường đâu?" Nghe nói như thế, Trần Tiên Hạ nở nụ cười, "Trên xuất Vân Quốc chiến trường chuyện này, tiểu gia tộc còn có thể tạm thời trốn tránh, đại gia tộc rất khó tránh được. Ý của ngài là Càn Nguyên Kiếm Tông bức bách đại gia tộc trên chiến trường?" Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói. "Cũng không phải là như thế." Trần Tiên Hạ lắc đầu, "Một phương diện, xuất Vân Quốc chiến trường có rất nhiều đại gia tộc không cách nào dứt bỏ lợi ích, có thể nhanh chóng trợ giúp tu sĩ trưởng thành. Một phương diện khác, trải qua hơn 400 năm chiến tranh, ngươi cảm thấy chúng ta cùng xuất Vân Quốc cùng với phía sau Huyền Thanh Đạo Minh quan hệ như thế nào?" "Không chết không thôi." Nghĩ nửa ngày, Trần Đạo Huyền dùng cái từ này hình dung nói. "Không sai, chính là không chết không thôi." Trần Tiên Hạ cảm khái nói, "Đã như vậy, đại gia tộc tại sao lại trên xuất Vân Quốc chiến trường, ngươi còn nhìn không thấu sao? Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Bất chi bất giác, Vạn Tinh Hải tán tu cùng tất cả đại tu tiên gia tộc vận mệnh, sớm đã cùng Càn Nguyên Kiếm Tông chói ở cùng nhau. Nếu là Vạn Tinh Hải tại cùng xuất Vân Quốc trong chiến tranh thua, Huyền Thanh Đạo Minh phản công Vạn Tinh Hải, đến thời điểm sẽ là như thế nào một bộ thê thảm chẳng cảnh. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền không từ cái dùng mình. Chắc không được. Chắc không được Vạn Tinh Hải tất cả đại gia tộc càng ngày càng ủng hộ trận chiến tranh này. Không chỉ có là lợi ích, bởi vì tất cả đại gia tộc cũng đều xem minh bạch, bọn hắn cùng xuất Vân Quốc đã sớm là không chết không thôi quan hệ. Song phương nhất định phải có một phương triệt để ngã xuống mới được. Người trông cậy vào xuất Vân Quốc tại chiến thắng Càn Nguyên Kiếm Tông về sau, sẽ đối với Vạn Tinh Hải tất cả đại tu tiên gia tộc nhân tử. Ngẫm lại những cái kia bị tất cả đại tu tiên gia tộc bắt xuất Vân Quốc nô lệ, không có bất cứ người nào cảm thấy đối phương năng đại độ buông tha mình. Phàm là ôm loại này may mắn tâm lý, không phải xuẩn tức hỏng. Hàn Huyên một lát, Trần Đạo Huyền đưa mắt nhìn Trần Tiên Hạ cưỡi gió mà đi, sau đó truyền âm nói, "Vào đi." Một lát, Trần Đạo Liên thản nhiên đi đến, nhìn xem trước mặt hắn trổ mã đến duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Trần Đạo Huyền vẫn có thể theo nàng lông mày trong mắt, nhìn ra một tia năm đó đưa nàng theo Đông Đảo Trần Thị Hải Đồng bên trong chọn lựa ra lúc, kia rụt rẻ bộ dáng cái bóng. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười. "Đạo Liên, ngươi nghĩ rõ ràng sao?" "Bẩm thiếu tộc trưởng, ta đã suy nghĩ kỹ." Trần Đạo Liên ánh mắt kiên định nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, học tập luyện đan không phải một chuyện dễ dàng sự tình, như vậy đi, ngươi tiếp xuống 2 năm thời gian, tất cả đều cùng sau lưng ta học tập luyện đan, phi kiếm nhà máy bên kia làm việc, liền tạm thời dừng lại đi. Nào ngờ nghe nói như thế, Trần Đạo Liên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng nói, "Thiếu tộc trưởng, như vậy sao được? Trần Đạo Sơ ly khai nhà máy muốn cùng ngài tiếp tục học tập luyện khí, ta cũng ly khai nhà máy, kia nhà máy chẳng phải chỉ còn lại 3 người rồi." "3 người thế nào? Nhưng bọn hắn dài hơn làm việc thời gian chính là..." "Ta đã nói rồi, tiếp xuống những trong năm này, chữ đạo bối tu sĩ mỗi người đều sẽ rất vất vả, ngươi cho rằng ta là nói cười sao?" "Đạo Liên không dám." Trần Đạo Liên cúi đầu xuống. Trần Đạo Huyền thở dài, nói, "Yên tâm đi, bọn hắn cũng vất vả không được 2 năm, nhỏ tuổi nhất chữ lót đạo tu sĩ cũng đã 6 tuổi nhiều, đoạn này thời gian bọn hắn đem đi theo đạo sơ cùng một chỗ, theo ta học tập luyện khí. Đợi đến 2 năm sau tổng học khai học, bọn hắn nhóm này chữ đạo bối tu sĩ liền có thể tiến vào phi kiếm nhà máy làm việc, đến lúc đó, nhà máy phi kiếm sản lượng tất nhiên sẽ lên cao một mảng lớn." Trần Đạo Huyền cũng không có quên, chữ đạo bối tu sĩ ngoại trừ tại nhà máy công tác 5 người bên ngoài, còn có 4 vị hơn tuổi nhỏ đây này. 2 năm sau, nhóm này tuổi nhỏ chữ lót đạo tu sĩ cũng có thể làm được việc lớn. Về phần bọn hắn mới 8 tuổi nhiều liền vào xưởng, không phù hợp Trần Đạo Huyền nhận biết bên trong thu nhận công nhân tiêu chuẩn, vậy cũng phải có người quản mới được. Dù sao hắn Trần gia 8 tuổi đứa bé liền vào xưởng. Nói cho cùng, vì gia tộc lớn mạnh, Trần gia đây một đời tu sĩ không tại hy sinh. Trần Tiên Hạ như thế, Trần Đạo Huyền như thế, thậm chí tương lai chữ phúc bối tu sĩ cũng như thế. Chính là dựa vào một đời lại một đời Trần gia tu sĩ không ngừng hy sinh, Trần gia khả năng từng bước một lớn mạnh, bay lên. Trần Đạo Liên cuối cùng vẫn không nguyện ý hoàn toàn thoát ly sản xuất học tập luyện đan. Nàng hướng Trần Đạo Huyền đưa ra, mỗi ngày đi phi kiếm nhà máy làm việc 3 canh giờ, còn lại thời gian lại đến tu luyện cùng học tập luyện đan. Trần Đạo Huyền gặp nàng thái độ kiên định, cũng liền đồng ý. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết rõ, Trần gia không chỉ là một mình hắn, càng là Trần gia mỗi cái tu sĩ. Tất cả mọi người bởi vì Trần gia phát triển lớn mạnh mà cố gắng. Tộc nhân đều như thế, lo gì gia tộc không thể. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền không khỏi cười, hắn càng ngày càng cảm thấy, tại dạng này trong gia tộc là một vị tộc trưởng, là kiện hạnh phúc còn có ý tứ sự tình. Chương 114, vật liệu vấn đề. Thời gian như thoi đưa. Đảo mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Linh phủ trong đình viện. Cảm thụ được thể nội cơ hồ lớn mạnh đến cực hạn đan điền khí hải, Trần Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hơi lộ ra một tia ý mừng. Luyện khí 9 tầng, rốt cục đột phá. Theo 16 tuổi đến bây giờ 19 tuổi, đằng đẵng hơn 3 năm thời gian. Trần Đạo Huyền tu vi theo luyện khí 3 tầng một đường báo tắc đến luyện khí 9 tầng, cơ hồ lấy 1 năm 2 tầng tốc độ tại tấn thăng. Cái này tốc độ tu luyện, hoàn toàn không thua gì một ít tài nguyên hơi kém thiên linh căn tu sĩ. Nửa năm qua này, Trần Đạo Huyền ngoại trừ cả ngày thời Trần Đạo Sơ cùng một đám chữ đạo bối tu sĩ luyện khí bên ngoài, chính là đang dạy dỗ Trần Đạo Liên học tập luyện đan. Nhờ vào Hồng Mông Ngộ Đạo kinh chứa được ngộ tính năng lực, theo xuất Vân Quốc nữ tu trong tay mưu đoạt nhị giai luyện đan truyền thừa, đã bị Trần Đạo Huyền nắm giữ 7-8 phần. Không chỉ có như thế, hắn nửa năm qua này còn đem một môn nhất giai pháp thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Môn này nhất giai pháp thuật tên gọi Phong Nhận Thuật, cũng chính là Trần Đạo Huyền ban đầu ở Mạc gia tộc trong kho vơ vét đến đầu kia báo hình khôi lỗi thú mang theo pháp thuật. Phong Nhận Thuật làm cơ sở nhất giai phong thuộc tính pháp thuật, uy lực tại tất cả nhất giai trong pháp thuật cũng không tính cường đại. Duy nhất ưu thế chính là nhanh, phóng thích tốc độ nhanh, phóng thích sau phong nhận đường đạn tốc độ nhanh. Về phần uy lực, Trần Đạo Huyền khảo nghiệm qua, cảnh giới viên mãn Phong Nhận Thuật, thế mà liền hắn linh phủ bên trong băng cứng thuật cũng công không phá được. Chớ nói chi là cùng Trần Đạo Huyền tuyệt chiêu truy phong phúc vũ kiếm so sánh với. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền lựa chọn tu luyện môn này nhất giai pháp thuật cũng không phải là hướng về phía uy lực của nó tới, mà là mượn nhờ nó đến lĩnh ngộ phong chi đạo xăm, cũng có thể xưng là phong chi pháp tắc. Tại tu tiên giới, tu sĩ đem pháp thuật dựa theo thuộc tính chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám 9 loại. Ngoại trừ cơ sở ngũ hành pháp thuật, phong, lôi, quang, ám 4 loại thuộc tính pháp thuật tương đối ít thấy. Về phần giống băng thuộc tính pháp thuật, trên thực tế là thủy thuộc tính pháp thuật biến chủng. Nếu là tính cả ngũ hành diễn sinh ra tới các loại thuộc tính pháp thuật, kia pháp thuật loại hình cũng quá nhiều. Nhưng mặc kệ là loại nào thuộc tính pháp thuật, muốn phóng xuất ra, nhất định phải lĩnh ngộ pháp thuật này đại đạo chi xăm. Cũng chính là tu sĩ thường nói pháp thuật đạo văn. Chế phù sư bởi vì trước nghiệp cần, nhất định phải tinh thông các loại pháp thuật đạo văn. Bởi vậy, mỗi một vị chế phù sư, tại pháp thuật trên tạo nghệ cũng không thấp. Căn cứ Chu Mộ Bạch tại kiếm đạo trong ngọc giản nói tới, tu sĩ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định phải dung nói tại kiếm. Mà ở trong đó nói, chỉ chính là pháp thuật đạo văn. Trần Đạo Huyền trước đó bởi vì rất ít tu luyện qua pháp thuật, cho nên nói không lên đối pháp thuật đạo văn có bao nhiêu tinh thông. Trên thực tế phong chi đạo xăm hắn bao nhiêu còn hiểu điểm. Bởi vì ngự phong thuật có thể phân loại đến phong thuộc tính pháp thuật phạm chủ, bên trong bao nhiêu ẩn chứa một bộ phận phong chi đạo xăm. Đây cũng là Trần Đạo Huyền ưu tiên lựa chọn tu luyện phong nhận thuật nguyên nhân. Hắn ít nhiều có chút phương diện này cơ sở. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn cũng không có sai. Trải qua hơn một tháng đốn ngộ, Trần Đạo Huyền cuối cùng đem phong nhận thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cứ việc uy lực pháp thuật tạm được, nhưng ít ra hắn đối phong chi đạo xăm lĩnh ngộ, muốn so lúc trước tinh thâm không ít. Đặc biệt là lần trước đốn ngộ sau, hắn thế mà phát hiện tự mình thẻ hơn một năm không có động tĩnh kiếm đạo cảnh giới, lại có tiến bộ. Trần Đạo Huyền phát hiện, tại ngộ hiểu trợ giúp hạ, phong chi đạo xăm thế mà chậm rãi dung nhập vào kiếm đạo của hắn bên trong, nhường kiếm đạo của hắn trình độ ổn định hướng về phía trước tăng lên một đoạn. Phát hiện này, nhường Trần Đạo Huyền phấn chấn không thôi. Trước đó hắn kiếm đạo trên tiến bộ thật sự là quá nhanh. Lấy về phần hơn một năm nay không có chút nào tổn tiến vào, nhường Trần Đạo Huyền đối với mình kiếm đạo thiên phú có chút bản thân hoài nghi. Có phải là hắn hay không kiếm đạo thiên phú quá kém, lấy về phần hồng mông ngộ đạo kinh chứa đựng ngộ tính năng lực, cũng không cách nào trợ giúp hắn trên kiếm đạo tiếp tục tiến bộ. Nhưng lần trước đốn ngộ, triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ. Không phải hắn kiếm đạo thiên phú chênh lệch, mà là hắn không có tìm đối phương hướng. Cái này nho nhỏ khiếu môn, nếu không phải dựa vào Chu Mộ Bạch kiếm đạo ngọc giản chỉ điểm, Trần Đạo Huyền không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian, khả năng phát hiện bí mật này. Mỗi nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đối Chu Mộ Bạch liền càng thêm cảm kích. Trình độ nào đó tới nói, Chu Mộ Bạch đối với hắn xem như có bán sư tình nghĩa. Lĩnh ngộ kiếm ý vấn đề giải quyết, Trần Đạo Huyền tu vi cũng đạt tới luyện khí 9 tầng. Như vậy tiếp xuống bày ở Trần Đạo Huyền trước mặt, chính là trúc cơ. Đương nhiên, tại trước trúc cơ, Trần Đạo Huyền nhất định phải hoàn thành 3 chuyện mới được. Bởi vì hắn muốn đi trong truyền thuyết kiếm tu con đường, cho nên hắn công tác chuẩn bị làm sao đầy đủ cũng không đủ. Thứ nhất, dĩ nhiên chính là lĩnh ngộ kiếm ý. Điểm này, Trần Đạo Huyền cảm thấy đã không có vấn đề gì, đã tìm đúng phương hướng, còn lại chính là dùng hồng mông ngộ đạo kinh chứa đựng ngộ tính năng lực một mực quán dẫn chính là. Thứ hai, rèn luyện chất khí, làm chân khí tinh thuần hòa hợp, đạt tới tiến vào không thể tiến vào tình trạng. Đây là mỗi cái luyện khí kỳ tu sĩ đều cần làm chuẩn bị. Trên thực tế không chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, tại tất cả cảnh giới tu hành bên trong, cũng có một cái đặc thù cảnh giới, được xưng là cảnh giới viên mãn. Tỷ như luyện khí viên mãn, trúc cơ viên mãn, tử phụ viên mãn các loại. Nhưng trên thực tế, viên mãn cũng không phải là một cái cảnh giới mới, nó chỉ là tu sĩ đạt đến có thể đột phá cảnh giới tiếp theo trạng thái đặc thù. Trên bản chất tới nói, luyện khí viên mãn chính là luyện khí 9 tầng. Chẳng qua là luyện khí 9 tầng tu sĩ chân khí hòa hợp tinh thuần, tiến vào không thể tiến vào, đã làm tốt trúc cơ chuẩn bị. Giống Trần Đạo Huyền chém giết Mạc gia tộc trưởng, chính là ở vào loại này trạng thái đặc thù. Muốn theo luyện khí 9 tầng đạt tới loại này trạng thái đặc thù, dựa vào đan dược chi lực đã vô hiệu. Trần gia pháp khí chi nhánh thuê luyện khí 9 tầng tu sĩ Ngụy Tứ Hải chính là như thế. Bỏ mặc là hỗ trợ tu luyện đan dược, Thủy Linh Châu, cũng đối cái này tu sĩ không có chút nào tác dụng. Bởi vì rèn luyện chân khí dựa vào là không phải linh khí, mà là tu sĩ từng chút mài nước công phu. Căn cứ tu sĩ riêng phần mình tình trạng khác biệt, ít muốn mấy năm, người nhiều nhất thậm chí có thể đạt tới 10 năm. Đi đến một bước này, Trần Đạo Huyền mới biết rõ, Chu Mộ Bạch 21 tuổi trúc cơ là lợi hại cỡ nào. Bởi vì rèn luyện chân khí là không cách nào dựa vào ngoại vật, chỉ có dựa vào chính tu sĩ. Nói cách khác, Chu Mộ Bạch có khả năng không đến 15 tuổi thời điểm liền đạt đến luyện khí 9 tầng tu vi. Về phần chuyện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, hoặc là nói Trần Đạo Huyền rất không có nắm chắc một sự kiện. Chế tạo một cái bản mệnh đan điền giảm sức ép khí, hoặc là nói chân khí dụng cụ lưu trữ. Nửa năm qua này, Trần Đạo Huyền ở đây phương diện đầu nhập vào đại lượng tâm tư, lật xem đại lượng cổ tịch, thí nghiệm không biết bao nhiêu chủng linh quáng tài liệu, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm tới một loại chứa đựng chân khí vật liệu. Cái này khiến Trần Đạo Huyền không gì sánh được vẻ bại. Dù sao tìm tới loại tài liệu này chỉ là bước đầu tiên. Chỉ có tìm tới loại tài liệu này, đến tiếp sau hắn mới có thể căn cứ loại tài liệu này, nghiên cứu ra một loại chứa đựng chân khí đặc thù bản mệnh pháp khí. Nhưng mà, hắn hiện tại liền bước đầu tiên đều không thể hoàn thành. Chương 115, giao nhân tộc mời. Thiếu tộc trưởng. Linh phủ bên ngoài, một đám thân ảnh cùng nhau hướng phía Trần Đạo Huyền đỉnh viện bay tới. Nhìn kỹ phía dưới, chính là Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên cùng tuổi nhỏ chữ lót đạo tu sĩ. Đám người hạ xuống thân hình, nhao nhao cung kính hướng Trần Đạo Huyền thi lễ. Thấy thế, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, nhìn về phía Trần Đạo Liên nói, ngươi đi trước phòng luyện đan, đem ta hôm qua dạy ngươi nhất giai hạ phẩm linh đan hồi khí đan luyện chế một lần. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Liên chắp tay thi lễ, sau đó hướng phía linh phủ phòng luyện đan đi đến. Đưa mắt nhìn Trần Đạo Liên rời đi, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Sơ bọn hắn, nói, ta hôm qua nói với các ngươi trận văn chồng lên kỹ xảo đều học xong sao? Rất nhanh, thời gian tại mọi người dụng tâm học tập bên trong từng giờ từng phút trôi qua. Bất chi bất giác, 3 canh giờ đi qua. Đợi cho Trần Đạo Sơ bọn người cùng Trần Đạo Huyền vẫy tay từ biệt, sắc trời đã dần dần thả mượn. Hô. Trần Đạo Huyền thoải mái một ngụm trọc khí, đứng người lên, đang giãn ra một phen gân cốt. Trong túi chữ vật vảy màu xanh có chút nóng lên. Ừm. Trần Đạo Huyền đem vảy màu xanh theo trong túi chữ vật lấy ra. Là Lạc Ly gửi tới tin tức. Trần Đạo Huyền biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, ấn lý tới nói, hôm nay cũng không phải là giao nhân tộc cùng hắn Trần gia giao dịch thời gian. Nghĩ nghĩ, Trần Đạo Huyền đem thần thức chìm vào vảy màu xanh bên trong. Nửa chén trà nhỏ sau, Trần Đạo Huyền một mặt kỳ quái đem thần thức theo vảy màu xanh bên trong lui ra. Mời ta đi Ma Viên Sơn làm khách. Trần Đạo Huyền trầm mặt, tự hỏi giao nhân tộc cử động lần này hàm nghĩa. Nhưng nghĩ nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ở trước mặt hỏi nàng một chút chẳng phải xong. Trần Đạo Huyền bật cười lắc đầu. Trải qua 2 năm này giao dịch, hắn cùng Lạc Ly quan hệ đã không chỉ là phổ thông mậu dịch đồng bạn, quan hệ của hai người so với lần đầu gặp mặt thời điểm, không biết hòa hợp bao nhiêu. Mỗi lần gặp mặt, Song Phương đã có thể ngồi xuống tán phiếm nói giỡn, nghiễm nhiên một bộ biết tâm hảo hữu bộ dáng. Hồng Sam đảo, Vọng Hải đỉnh. Xa xa, một đạo cô tịch nhỏ yếu bóng lưng ngồi tại Vọng Hải đỉnh trên băng ghế đá, để cho người ta nhìn không đành lòng có chút sinh lòng thương tiếc. Lạc Ly nhìn qua mênh mông vô bờ mặt biển, ý hưng lan san dùng cái đôi vớt nước biển. Một bên đập, nhỏ bên trong miệng còn có tiết tấu đếm lấy số lượng. 3.020, 3.021. A, ta đếm tới lấy ở đâu lấy? Lạc Ly mở mịt ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu xuống, lẩm bẩm một tiếng nói, được rồi, một lần nữa số. Ừm. Đột nhiên, Lạc Ly ngẩng đầu, thấy được từ đằng xa chân trời bay tới một đạo thân ảnh màu trắng, chính là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền hạ xuống thân hình, cười chắp tay nói, không có ý tứ, nhường Lạc cô nương đợi lâu. Không, ta cũng vừa rồi đến. Lạc Ly gương mặt xinh đẹp hơi có chút có quắp. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lạc cô nương, ngươi vừa mới tại đưa tin thảo luận, mời ta đi quý tộc lãnh địa làm khách, không biết là dụng ý gì? Không, không có gì, chính là cha ta muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi phụ thân? Trần Đạo Huyền trên mặt biểu lộ đống nhiên nghiêm túc lên. Lạc Ly phụ thân là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không phải là đối thủ của Chu Mộ Bạch, nhưng đặt ở toàn bộ Quảng An phủ, cũng là có thể đứng hàng hào nhân vật. Nói thật, Trần Đạo Huyền là không quá muốn gặp vị này. Dù sao lấy hắn luyện khí tu sĩ tu vi, đi gặp một cái dị tộc Tử Phủ tu sĩ, áp lực có chút quá lớn. Nhưng muốn nói chuyến này sẽ tao ngộ bất trắc. Trần Đạo Huyền thực tế tìm không thấy đối phương đối Trần gia động thủ bất kỳ lý do gì. Trải qua hơn 2 năm mậu dịch vắng lai, giao nhân tộc tại từng cái phương diện cũng độ cao ỷ lại Trần gia. Có thể nói, Trần gia nếu là đã xảy ra chuyện gì, giao nhân tộc là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Thậm chí vì Trần gia, giao nhân tộc cũng nguyện ý mạo hiểm xuất thủ tương trợ. Phải biết, dị tộc dám can đảm nhúng tay nhân tộc nội bộ công việc, là muốn bước lên diệt tộc nguy hiểm. Điểm này là về sau Trần Đạo Huyền tại cùng Trần Tiên Hạ giao lưu bên trong mới biết được. Càn Nguyên Kiếm Tông đối Vạn Tinh Hải dị tộc trấn áp, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Vì trấn áp Vạn Tinh Hải dị tộc, Càn Nguyên Kiếm Tông chuyên môn thành lập một cái gọi Trấn Hải Điện tồn tại. Trấn Hải Điện tại Vạn Tinh Hải nhân tộc tu sĩ bên trong khả năng thanh danh không hiện, nhưng ở Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới, kia hoàn toàn là có thể để cho dị tộc nghe tin đã sợ mất mật tổ chức. Nhất là Trấn Hải Điện địa chủ, chính là toàn bộ Vạn Tinh Hải thực lực cao nhất một vị, cũng là toàn bộ Vạn Tinh Hải trụ cột một trong. Cái này cũng giải thích vì sao trước đây Lạc Ly phụ thân đang nghe Càn Nguyên Kiếm Tông lúc, trên mặt sẽ lộ ra rõ ràng ý sợ hãi. Kỳ thật hắn sợ hãi không phải Càn Nguyên Kiếm Tông, mà là Càn Nguyên Kiếm Tông dưới trướng Trấn Hải Điện. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền trên mặt vẻ do dự, Lạc Ly gương mặt xinh đẹp trên không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương. Nàng sợ hai Trần Đạo Huyền sẽ cự tuyệt, bởi vì nàng hiện tại đã không biết rõ còn có thể đi cầu trợ người nào. "Tốt." Trần Đạo Huyền chậm rãi gật gật đầu, lập tức vừa nghi ngờ nói, "Chỉ là, ta dù sao mới luyện khí kỳ tu vi, lại không hiểu thủy độn chi thuật, như thế nào có thể đi vào biển sâu thế giới đâu?" Nghe được cái này, Lạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Ngươi quên rồi, lần trước ta đưa ngươi về nhà lúc sử dụng Thiên Phú Thần Thông." "Ngươi nói là?" "Đúng, nhóm chúng ta giao nhân tộc Thiên Phú Thần Thông có thể để ngươi không cần thủy độn chi thuật, cũng có thể tiến về Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới." Nói đến đây, Lạc Ly cười thần bí, "Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ thích Vạn Tinh Hải biển sâu thế giới." Đối nàng lời nói này, Trần Đạo Huyền chỉ muốn biểu thị ha ha. Biển sâu thế giới là dạng gì? Trần Đạo Huyền kiếp trước mặc dù không có đi qua, nhưng cuối cùng gặp qua tàu ngầm đập tới hình ảnh. Kia là một chỗ băng lãnh, hắc ám, hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Cũng chỉ có sinh mệnh đặc thù khả năng tại loại này hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Lạc Ly nói hắn sẽ yêu Vạn Tinh Hải biển sâu thế giới, đây không phải nói nhảm sao? Nhưng Trần Đạo Huyền cũng có thể lý giải. Dù sao trong mắt người tình biến thành tây thi, có mấy người sẽ nói quê hương mình không tốt. Khả năng ở trong mắt Lạc Ly, Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới tựa như là tiên cảnh đồng dạng đâu. Tựa hồ nhìn ra Trần Đạo Huyền trong mắt lơ đễnh. Lạc Ly che miệng cười khẽ bắt đầu, cũng không làm giải thích, bộ kia nhỏ biểu lộ, tựa hồ đang chờ xem Trần Đạo Huyền trò cười. Chẳng biết tại sao, mỗi lần chỉ có cùng Trần Đạo Huyền ở chung lúc, nàng mới có thể cảm thấy có một lát nhẹ nhõm. Lạc Ly cảm thấy, có lẽ là Trần Đạo Huyền đối nàng nhóm giao nhân tộc trợ giúp quá lớn đi. Lấy về phần bản thân nàng cũng ẩn ẩn đối Trần Đạo Huyền sinh ra một tia ỷ lại. Chúng ta bây giờ liền đi, vẫn là. Trần Đạo Huyền lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy tay phải siết chặt, đó lấy chính là một trận trời đất quay cuồng, sau đó vật rơi tự do chui vào trong nước biển. Lần sau có thể hay không trước tiên đánh một tiếng chào hỏi. Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ truyền âm nói, thật có lỗi, ta quá kích động, lần sau nhất định chú ý. Lạc Ly cười lộ ra một đôi răng nanh nhỏ nói. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền cũng không có lại trách cứ đối phương. Theo hai người càng lúc càng thâm nhập đáy biển, đỉnh đầu truyền đến ánh sáng cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, Trần Đạo Huyền hoàn toàn tiến vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Cũng may hắn còn có thần thức có thể dùng. Trên thân bao trùm lấy một tầng dán vào da thịt trong suốt màng mỏng. Nhưng hắn đã cảm giác không thấy bị đè nén, cũng cảm giác không chịu được bất luận cái gì nước biển mang tới áp lực, mười phân thần kỳ. Mất đi thị giác, Trần Đạo Huyền xúc giác tựa hồ trở nên phá lệ nhạy cảm bắt đầu. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Ly nắm lấy tay nhỏ bé của hắn tản ra từng tia ấm áp, chính là cái này một tia ấm áp, nhường hắn tại mảnh này hắc ám hoàn cảnh dưới, trong lòng có nhiều hứa an định. Thời gian dần qua, Trần Đạo Huyền hô hấp khôi phục bình ổn. Không biết qua bao lâu, Trần Đạo Huyền bên tai lần nữa truyền đến Lạc Ly thanh âm, chúng ta lập tức muốn đi vào Vạn Tinh Hải tấm màn đen tầng. Tấm màn đen tầng? Không biết ý gì Trần Đạo Huyền truyền âm hỏi. Chương 116, ngươi biết rõ vì sao gọi Vạn Tinh Hải sao? Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới, tổng cộng chia làm 3 cái tầng, nhặt tầng ngoài, tấm màn đen tầng cùng tấm màn đen tầng phía dưới tinh hải tầng. Đi qua cái này 3 mảnh hải vực, liền tiến vào chân chính Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới. So với nhặt tầng ngoài, tấm màn đen tầng mới gọi chân chính băng lãnh, hắc ám. Cùng Trần Đạo Huyền kiếp trước trong ấn tượng biển sâu thế giới không có sai biệt. Chỉ bất quá cùng tiền thế đáy biển khác biệt chính là, Vạn Tinh Hải chiều sâu thật sự là quá sâu quá sâu. Trúc cơ kỳ Lạc Ly tốc độ bay nhanh chóng biết bao, nhưng lặn xuống trọn vẹn một canh giờ, liền tấm màn đen tầng cũng không có mặc qua. Một màn này, nhường Trần Đạo Huyền trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy. Vốn cho là hắn trở thành tu sĩ về sau, liền không lại e ngại lớn tự nhiên vĩ lực. Nhưng giờ phút này đưa thân vào Vạn Tinh Hải tấm màn đen tầng, Trần Đạo Huyền mới lần nữa phát hiện tự mình nhỏ bé. Cái gọi là tu sĩ, cũng bất quá là hơn cường đại một điểm người thôi. Tại loại này vô biên vô tận thiên địa chi uy trước mặt, đừng nói luyện khí kỳ tu sĩ, chính là trúc cơ kỳ, tử phụ kỳ, lại coi là cái gì? Tựa hồ là cảm giác được hoảng sợ. Trần Đạo Huyền kìm lòng không được một tay lấy Lạc Ly tay nhỏ cầm ngực ở. Động tác này, nhường Lạc Ly lặn xuống thân hình không khỏi khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, sắc mặt đỏ bừng Lạc Ly một câu không nói, nhẹ nhàng cầm Trần Đạo Huyền tay phải. Trên đường đi, hai người tất cả đều đang trầm mặc, chỉ có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, tại hai nhân gian ấp ủ. Đột nhiên, một vòng sáng ngời xuất hiện tại Trần Đạo Huyền trong tầm mắt. Cái đó là? Trần Đạo Huyền nhìn xem phía dưới điểm điểm đầy sao, có chút không biết làm sao. Kia là Vạn Tinh Hải tầng, nhóm chúng ta đi qua tấm màn đen tầng. Lạc Ly có chút thở dài một hơi, cười nói, hiển nhiên, mỗi lần xuyên qua tấm màn đen tầng, dù cho đối quanh năm sinh hoạt tại Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới Lạc Ly tới nói, cũng là một loại không nhỏ áp lực tâm lý. Tinh Hải tầng. Trần Đạo Huyền giờ phút này cảm giác thế giới quan của bản thân bị hung hăng vò hiếm nát. Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới, thì ra là như vậy một bộ mỹ lệ cảnh tượng. Gặp Trần Đạo Huyền một bộ rung động không hiểu bộ dạng, Lạc Ly chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nàng nắm chặt lại Trần Đạo Huyền bàn tay lớn, nói, ngươi biết rõ vì cái gì gọi Vạn Tinh Hải sao? Cũng là bởi vì nó. Trần Đạo Huyền chỉ vào phía dưới tựa như mênh mông tinh không vô số tinh thần, lẩm bẩm nói, đúng, cũng là bởi vì nó. Lạc Ly gật gật đầu. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền coi là Vạn Tinh Hải sở dĩ gọi Vạn Tinh Hải là bởi vì trên mặt biển hòn đảo nhiều như bầu trời đầy sao. Không nghĩ tới Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới thật ẩn chứa một mảnh tinh không, thật đẹp. Trần Đạo Huyền kìm lòng không được nói, là rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Lạc Ly nhìn trước mắt bức tranh này mặt, đáp lại nói, nguy hiểm? Trần Đạo Huyền quay đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. So với các ngươi nhân tộc thế giới, Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới không gì sánh được tàn khốc. Có thời điểm giống ta hâm mộ các ngươi nhân tộc thế giới có Càn Nguyên Kiếm Tông cái thế lực này. Hâm mộ? Trần Đạo Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức có chút minh bạch Lạc Ly câu nói này hàm nghĩa. Đối bất kỳ một cái nào có lòng cường tráng đại gia tộc tu sĩ mà nói, Càn Nguyên Kiếm Tông đều là đặt ở đỉnh đầu bọn họ vung lên chi không đi mây đen. Nhưng đối tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ, cùng Vạn Tinh Hải sinh hoạt người bình thường mà nói, Càn Nguyên Kiếm Tông chí ít cho bọn hắn cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ. Liên lấy Quảng An phủ nêu ví dụ, dù là Trần gia trước đây yếu đuối như vậy, cũng không lo lắng có khác gia tộc tới cửa cướp đoạt bọn hắn gia sản dòng họ, diệt Trần gia mãn tộc, dựa vào là chính là Càn Nguyên Kiếm Tông trấn nhiếp. Còn có Trấn Hải Điện tồn tại. Nếu không phải Trấn Hải Điện tại Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới trấn áp dị tộc, nhường đáy biển các tộc không dám mảy may dị động. Hàng năm vẹn vẹn yêu thú tập kích, liền không biết muốn tạo thành bao nhiêu phàm nhân tu sĩ tử thương. Nơi này yêu thú tập kích, chỉ cũng không phải năm đó Trường Bình huyện trận kia yêu thú chi loạn. Trường Bình huyện yêu thú chi loạn, tất cả đều là giống hổ mục ngư loại kia không ra gì ra yêu thú. Loại này không ra gì ra yêu thú, cùng hắn nói là yêu thú, không bằng nói là dã thú. Đối với loại này dã thú, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có gì tốt biện pháp quản lý. Bởi vì bọn chúng trong Vạn Tinh Hải số lượng nhiều lắm, mà lại bất kể thế nào giết, bọn chúng cũng sẽ không sợ sệt. Đồng thời, những này không ra gì ra yêu thú sinh sôi tốc độ kinh người. Càn Nguyên Kiếm Tông cùng tất cả đại gia tộc cũng chỉ có thể khai thác định kỳ thanh lý biện pháp, đến khống chế những này không ra gì ra yêu thú số lượng. Theo hai người thân hình tiếp tục lặn xuống, Trần Đạo Huyền rốt cục tiếp cận những này tinh thần. Theo tới gần, Trần Đạo Huyền phát hiện những này tinh thần cũng không có thực thể, phản phất từng đoàn phiêu phù ở biển sâu thế giới tinh quang. Những này tinh thần bên trong lớn, có giống như húc nhật sáng chói, nhỏ bé lại tựa như bụi bặm, mấy bước có thể thấy được. Tử tế sổ số, Trần Đạo Huyền phát hiện, như húc nhật sáng chói tinh thần tổng cộng có 7 viên. Chính là những ngày tinh thần, đem toàn bộ đáy biển thế giới chiếu sáng như ban ngày. Đặt mình vào tinh hải tầng, Trần Đạo Huyền phảng phất đi tới một mảnh mộng ảo chi địa. Mà lại hắn phát hiện, theo càng ngày càng tiếp cận đáy biển thế giới, nơi này linh khí tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Ngươi nói linh khí nồng đậm? Lạc Ly ngượng ngập nói, đó là bởi vì nhóm chúng ta cũng không tinh thông trận pháp, không cách nào đem linh mạch linh khí dùng trận pháp cho cách trở bắt đầu. Ê! Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên đáp lại ra sao. Không nghĩ tới, Vạn Tinh Hải đám tán tu tha thiết ước mơ tu luyện hoàn cảnh, thế mà không tại lục địa, mà trong biển sâu. Chỉ tiếc đám tán tu vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào biển sâu thế giới tu hành chính là. Tu vi thấp tán tu, căn bản không cách nào đi vào nơi này. Dù cho đến trúc cơ kỳ, bởi vì muốn từ đầu đến cuối duy trì lấy thủy độn chi thuật tiêu hao, cũng căn bản không cách nào ở chỗ này tu hành. Muốn không nhận quá lớn ảnh hưởng tại Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới tu hành, nhân tộc tu sĩ tối thiểu muốn đạt tới Kim Đan tu vi mới có thể. Mà tới được Kim Đan tu vi, không nói đến tại Xuất Vân quốc chiến trường có thể mò được càng nhiều tốt hơn tài nguyên. Vẹn vẹn Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới cao giai linh mạch, cơ hồ cũng bị cường đại dị tộc cầm giữ đầu này. Liên đệ Kim Đan tu sĩ chung bước, bởi vì muốn đoạt được những này cao giai linh mạch, nhất định phải đem chiếm cứ linh mạch dị tộc đuổi tận giết tuyệt mới được. Dạng này tính, còn không bằng đi Xuất Vân quốc chiến trường tới có lợi. Chí ít không phải một mình phân chiến. Lại nói Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới là Càn Nguyên kiếm tông cơ bản bản, Kim Đan tu sĩ há có thể liền điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có. Hơn một canh giờ sau, hai người cuối cùng xuyên qua mênh mông tinh hải tầng, chân chính đi tới Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới. Lạc Ly đứng tại một tòa đáy biển cao trên núi, phân biệt một phen phương hướng về sau, lôi kéo Trần Đạo Huyền tay, hướng phía Ma Viên Sơn phương hướng bay đi. Trên đường đi, Lạc Ly xe nhẹ đường quen tránh đi tất cả đại dị tộc chiếm cứ linh mạch. Trọn vẹn bay mấy canh giờ, hai người rốt cục đi tới Ma Viên Sơn địa giới. Ma Viên Sơn là một cái tam giai linh mạch, chiếm diện tích cực lớn, trọn vẹn đạt đến số ngàn dặm phương viên. Ma Viên Sơn chủ mạch bên trên, từng cái động phủ bị giao nhân tộc tộc nhân mở ra tới. Khác một tòa trên dãy núi, đại lượng nam tính giao nhân ngay tại trong hầm mỏ ra ra vào vào. Hiển nhiên, bọn hắn ngay tại thay Trần gia đào quáng. Quan sát một phen, Lạc Ly duỗi xuất thủ chỉ vào chủ mạch trên lớn nhất một tòa động phủ, nói, đó chính là cha ta động phủ. Chương 117, giao nhân tộc lai lịch. Ổn ổn tâm thần, hai người hướng phía giao nhân tộc tộc trưởng động phủ bay đi. Một lát, thân hình của hai người rơi vào Lạc Ly phụ thân động phủ trước. Đi thôi. Lạc Ly quay đầu lại, hướng về phía Trần Đạo Huyền cười nói. Ừm. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cùng sau lưng đối phương. Cha, ngươi xem, ta đem ai mời tới. Vừa tiến vào động phủ, Lạc Ly liền vui vẻ nói. Trần Đạo Huyền thì đánh giá chung quanh trong động phủ bày biện. Cùng nhân tộc tu sĩ động phủ so ra, giao nhân tộc động phủ tựa hồ có một phen đặc biệt phong tình. Động phủ phía trên, điểm xuyết lấy to to nhỏ nhỏ thủy linh châu, nhìn qua tựa như tinh không đỉnh. Trần Đạo Huyền tại động phủ trong đại sảnh lần thứ hai gặp được vị này giao nhân tộc tộc trưởng, cùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc so sánh, giao nhân tộc tộc trưởng thời khắc này trạng thái tựa hồ cũng không quá tốt. Lạc Tu Viễn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân quấn tại một tầng rộng lớn cẩm y bên trong, từ bên ngoài nhìn vào đi, tựa hồ có chút suy yếu. Người đã đến. Lạc Tu Viễn giọng nói khàn giọng đáng sợ, liền tựa như chỉ còn một hơi. Nhưng Trần Đạo Huyền biết rõ, đối phương dù cho bị trọng thương, là một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không phải hắn có thể phỏng đoán. Tiền bối, ngài đây là? Lạc Tu Viễn ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Ly, khoát tay một cái nói, Ly Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, cha. Lạc Ly ánh mắt bên trong toát ra một tia không bỏ, đối với phụ thân thương thế, nàng mười điểm lo lắng, nhưng lại không có cái gì tốt biện pháp. Căn cứ Trần Đạo Huyền cung cấp đồ giám, nàng tại đáy biển tìm được không ít trị liệu thương thế linh dược, nhưng không có đồng dạng đối phụ thân thương thế có hiệu quả. Đưa mắt nhìn Lạc Ly ly khai. Lạc Tu Viễn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói, tiểu tử, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Trần Đạo Huyền chắp tay, không nói gì. Lạc Tu Viễn giật xuống trên thân rộng lớn áo bào, lẩm bẩm nói, chính như ngươi thấy, ta sống không lâu nha. Cái gặp. Lạc Tu Viễn chỗ ngực, trước đây Chu Mộ Bạch cho hắn tạo thành thương tích không chỉ có không có khỏi hẳn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng bắt đầu. Kinh khủng kiếm khí xoay quanh tại Lạc Tu Viễn trước ngực khe chỗ. Đồng thời, Trần Đạo Huyền còn chứng kiến, cái này đạo kiếm khí, một bên đang đối kháng với Lạc Tu Viễn pháp lực, một bên tại thôn phệ pháp lực của đối phương không ngừng lớn mạnh. Cái này dẫn đến Lạc Tu Viễn căn bản không cách nào ma diệt cái này đạo kiếm khí. Hơn 3 năm dây dưa, nhường Lạc Tu Viễn cơ hồ đến dầu hết đèn tắt tình trạng. 3 năm trước đây vì tiến đánh Ma Viên Sơn, để nó triệt để đã mất đi khống chế, kết quả là thành hiện tại cái dạng này. Lạc Tu Viễn tự giễu cười cười, một lần nữa đem áo bào mặc vào, ngươi biết rõ, ta vì sao muốn gặp ngươi sao? Vạn bối không biết, còn xin tiền bối chỉ rõ. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Đối với Lạc Tu Viễn thương thế, tiếp thụ qua Chu Mộ Bạch kiếm đạo truyền thừa hắn, so Lạc Tu Viễn bản thân càng thêm rõ ràng. Đây là kiếm ý lưu lại tổn thương. Loại thương thế này rất khó khỏi hẳn, trừ phi nhường kiếm tu dùng kiếm ý của mình đem cái này đạo kiếm khí ma diệt, hoặc là nhường kim đan tu sĩ dùng cao cấp hơn pháp lực đưa nó từng chút ma diệt. Nếu không loại trừ cái này đạo kiếm khí, dù cho phục dụng linh đan chữa khỏi thương thế, nhục thân vẫn là sẽ bị cái này đạo kiếm khí tiếp tục phá hư. Đây cũng là kiếm tu chỗ kinh khủng. 3 năm này đến nay, hai chúng ta tộc giao dịch nhiều lần, bỏ mặc là vũ khí của chúng ta, linh mệ thậm chí ta tộc nhân mặc trên người quần áo cũng toàn do ngươi Trần gia cung ứng. Lạc Tu Viễn dừng một chút, càng thêm buồn cười là tộc ta thế mà dùng tới ngươi Trần gia điểm công hiến. Tiểu tử, ngươi là định đem tộc ta thu nhập dưới trướng, biến thành ngươi Trần gia phụ thuộc a? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, nghĩa chính ngôn từ nói, tiền bối đây là ý gì? Hai chúng ta tộc giao dịch, tất cả đều là vì lẫn nhau lợi ích. Nếu là tiền bối cảm thấy sử dụng ta Trần gia điểm cống hiến không ổn lời nói, chi bằng đổi về linh thạch là được. Ngươi đừng vội giao biện, sự thật như thế nào, ngươi ta trong lòng đều nắm chắc. Lạc Tu Viễn thở dài, ta lại hỏi ngươi, ngươi thật coi trọng nhóm chúng ta giao nhân tộc sao? Trần Đạo Huyền không biết đối phương lời này rốt cuộc là ý gì, một thời gian bắt đầu trầm mặc. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Lạc Tu Viễn nhãn thần phiêu miểu bắt đầu, ngươi biết rõ, trước đây ta vì sao không tìm Dương gia giao dịch, không tìm Ngô gia giao dịch, hết lần này tới lần khác tìm tới các ngươi Trần gia như thế một cái tiểu gia tộc sao? Vãn bối không biết. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đối với chuyện này, hắn một mực mười điểm nghi hoặc. Mặt ngoài xem, giao nhân tộc bất luận là tìm Dương gia hợp tác, vẫn là tìm Ngô gia hợp tác, cũng so tìm hắn Trần gia cường. Dù sao Dương, Ngô, Triệu cái này mấy nhà thực lực còn mạnh hơn Trần gia được nhiều. Bởi vì cái này mấy nhà cũng có tự mình phụ thuộc chủng tộc, mà ta giao nhân tộc không muốn trở thành người khác phụ thuộc. Lạc Tu Viễn buồn bã nói, phụ thuộc chủng tộc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Quảng An phủ đại tộc bí mật, một thời gian trong lòng không khỏi hết sức tò mò. Không sai, như Dương gia Tử Điện Ngạc Quy nhất tộc, Nô gia Bích Thủy Viên Hầu nhất tộc, đều là bọn hắn phụ thuộc chủng tộc. Chu gia cũng có phụ thuộc chủng tộc, nghe nói là một cái Kim Đan chủng tộc, chính là không biết là cái nào chủng tộc. Lạc Tu Viễn nói, lắc đầu, phụ thuộc chủng tộc, nói là phụ thuộc, kỳ thực là tất cả đại gia tộc nuôi một con chó. Nghe được cái này, Trần Đạo Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ Vạn Tinh Hải tu tiên đại tộc nội tình thâm hậu, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thâm hậu. Ngoại trừ tự mình tộc nhân bản thân thực lực bên ngoài, còn tại Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới có được lợi ích tua vòi. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, cái thế giới này không có người nào là kẻ ngu, nhất là những này đại gia tộc. Trần gia có thể nghĩ tới sự tình, cái khác gia tộc há lại sẽ nghĩ không ra. Lại nói cùng dị tộc giao dịch, có thể thu cắt Vạn Tinh Hải đáy biển thế giới đại lượng tài phú, tất cả đại tu tiên gia tộc không nhúng tay vào trong đó, mới là kỳ quặc quái gở. Về phần Trần gia trước đó hoàn toàn không biết được, đó là bởi vì Trần gia căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền lại nói, đã các ngươi giao nhân tộc một mực bị Chu gia người bắt, vì sao không tuyển chọn trở thành bọn hắn phụ thuộc đâu? Dạng này, chỉ ít so tộc nhân là Chu gia nô lệ tốt. Nào ngờ nghe nói như thế, Lạc Tu Viễn sâu kín mở miệng nói, nô lệ tốt xấu vẫn là đồng tộc, mà phụ thuộc không phải. Không biết tiền bối lời này là có ý gì? Trần Đạo Huyền nhíu mày lại, mười điểm không hiểu. Lạc Tu Viễn không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi biết rõ ta giao nhân tộc lai lịch sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu, cứ việc nghe đồn giao nhân tộc chính là thượng cổ nhân tộc chi nhánh, nhưng loại này chưa chứng thực nghe đồn, hắn tốt như vậy nói ra miệng. Chí ít mặt ngoài đến xem, nhân tộc cùng giao nhân tộc chủng tộc đặc thù rõ ràng. Một cái mọc ra hai chân, một cái là đuôi cá. Thượng cổ thời kỳ, yêu thú mới là giới này bá chủ, nhân tộc bất quá là yêu thú khẩu phần lương thực. Lúc ấy, nhân tộc vì sinh tồn được, phát sinh to lớn khác nhau. Một phương chủ trương cùng yêu thú chống lại đến cùng, còn bên kia thì chủ trương trốn hướng biển sâu sinh tồn. Vô số năm qua đi, lựa chọn cùng yêu thú chống lại đến cùng nhân tộc, đánh bại yêu thú, trở thành giới này chúa tể. Lựa chọn đào vong đến biển sâu kia một chi nhân tộc, cũng dần dần đã mất đi nhân tộc đặc thủ, mọc ra đuôi cá. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, biển sâu thế giới cũng có vô số yêu thú, đồng thời theo trên lục địa nhân tộc lấy được thắng lợi, càng ngày càng nhiều yêu thú chủng tộc trốn hướng biển sâu, lấy về phần chi này nhân tộc sinh sôi khó khăn, chủng tộc cũng càng ngày càng nhỏ. Nói đến đây, Lạc Tu Viễn ngẩng đầu, không sai, chi này thượng cổ nhân tộc chi nhánh, chính là nhóm chúng ta giao nhân tộc tổ tiên. Người ta ở giữa, đồng tộc đồng nguyên. Nào ngờ Trần Đạo Huyền nghe nói như thế, biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngược lại liếc mắt đối phương đuôi cá. Tựa hồ bị Trần Đạo Huyền nhãn thần cho kích thích, Lạc Tu Viễn lập tức kích động lên, "Vâng, nhóm chúng ta năm đó là chạy trốn, nhưng tổ tiên của chúng ta cũng chỉ là muốn sống sót, chỉ là muốn vì nhân tộc giữ lại một tia huyết mạch. Nhóm chúng ta tổ tiên chỉ là muốn sống, chỉ là không muốn chết. Nhóm chúng ta có lỗi gì?" Khu khu cụ. Nói, Lạc Tu Viễn ho kịch liệt bắt đầu. "Thật có lỗi, ta không cảm thấy tự mình cùng các ngươi giao nhân tộc đồng nguyên." Trần Đạo Huyền lạnh lùng nói. Câu nói này phảng phất xé nát Lạc Tu Viễn nội tâm chỗ sâu nhất vết sẹo, nhường hắn đường đường một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ bi thương không thôi, che mặt mà khóc bắt đầu. Khác biệt lựa chọn, sáng tạo ra khác biệt chủng tộc vận mệnh. Hai chi nhân tộc, một phương trở thành giới này chúa tể, một phương khác lại ngay cả cơ bản nhất sinh sôi sinh tồn cũng biến thành một cái khó khăn đến cực điểm sự tình. Hết lần này tới lần khác, hiện tại trở thành thế giới chúa tể phía kia đã không còn cho rằng giao nhân tộc là cùng bọn hắn đồng tộc đồng nguyên nhân tộc chi nhánh. Lạc Tu Viễn nghĩ đến trước đây đi tiến đánh Quảng An phủ lúc, những tán tu kia nhìn về phía mình nhãn thần, liên cùng thấy được một loại nào đó mới lạ yêu thú, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Tới gần tử vong giờ khắc này, Lạc Tu Viễn không khỏi buồn từ đó tới. Nếu là năm đó, tổ tiên của bọn hắn không có lựa chọn trốn hướng biển sâu, mà là lựa chọn cùng trên lục địa nhân tộc sóng vai chiến đấu, tốt biết bao nhiêu. Thật lâu, Lạc Tu Viễn vững vàng cảm xúc, ngẩng đầu nói, nhóm chúng ta giao nhân tộc, nguyện ý trở thành ngươi Trần gia phụ thuộc. Vì sao? Trần Đạo Huyền mười điểm không hiểu. Hiện tại Trần gia mặc dù phát triển không ngừng, nhưng Quảng An phủ nhiều như vậy đại gia tộc, bỏ mặc là lựa chọn nhà ai, cũng so lựa chọn Trần gia càng tốt hơn. Lạc Tu Viễn nhãn thần ảm đạm xuống, bởi vì Ly Nhi. Lạc cô nương. Trần Đạo Huyền nhíu mày lại, càng thêm không hiểu. Bởi vì nàng nói cho ta, chỉ có ngươi nhìn nàng nhãn thần, không giống như là đang nhìn một con quái vật. Lạc Tu Viễn lần nữa nhấn mạnh, nhóm chúng ta không phải quái vật, càng không phải là dị tộc, nhóm chúng ta là nhân tộc. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Tốt, ta đại biểu Trần gia, tiếp nhận các ngươi giao nhân tộc hiệu chung." Đạt được giao nhân tộc hiệu chung, cho tới nay đều là Trần Đạo Huyền tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này không có chút nào cảm giác hưng phấn, có, chỉ là một tia bi thương nhàn nhạt. Có thời điểm, một bước đạp sai, quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Lạc Tu Viễn đứng thẳng lên thân thể, đó lấy, quỳ sát tại Trần Đạo Huyền trước mặt, trong miệng lập xuống khế ước, "Ta, giao nhân tộc tộc trưởng Lạc Tu Viễn, thay ta giao nhân tộc tất cả tộc nhân ở đây lập thệ, kể từ hôm nay, hiệu chung Trần gia, đến chết mới thôi. Ta, Trần thị tộc trưởng Trần Đạo Huyền, thay ta Trần thị tộc nhân, tiếp nhận giao nhân tộc hiệu chung." Giữa không trung, một đạo vô hình khế ước tại giữa hai bên hình thành. Chủng tộc phụ thuộc chi khế. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự mình đối giao nhân tộc mỗi một vị tộc nhân đều có một tia nhàn nhạt cảm ứng. Mặc dù cái này tia cảm ứng không thể đối giao nhân tộc tộc nhân làm cái gì, nhưng lại có thể phát giác được đối phương phải chăng đối với hắn trung thành. Đây chính là chủng tộc phụ thuộc khế ước tác dụng. Đưa mắt nhìn Trần Đạo Huyền chính ly khai đạo phủ. Lạc Tu Viễn yên lặng thở dài nói, "Ly Nhi, hy vọng cha lần này lựa chọn không có sai." Chương 118, Tạo hóa chi liên. Ma viên sơn mạch. Theo phụ thuộc khế ước cảm ứng, Trần Đạo Huyền rất mau tìm đến Lạc Ly vị trí. Xa xa, Lạc Ly nằm tại một chỗ tràn đầy thảm thực vật rong biển đỉnh núi, trắng non hai tay quanh, gối lên cái hốc, nhìn qua tinh hải tầng từng khỏa to lớn tinh đấu, sững sờ xuất thần. Đang suy nghĩ cái gì đây? Vô thanh vô tức ở giữa, Trần Đạo Huyền ngồi tại bên cạnh của nàng. "Khi còn bé, ta thường xuyên nằm tại trên tảng đá xem tinh không, kia thời điểm ta hỏi mẫu thân, vì cái gì nhóm chúng ta tộc nhân luôn luôn đang chạy nạn, chém giết. Mẫu thân nói cho ta, vì sinh tồn." Một hàng thanh lệ theo gương mặt của nàng trượt xuống, "Ta hỏi mẫu thân, sinh tồn ý nghĩa là cái gì? Nàng nói cho ta, tựa như nàng sinh hạ ta, ta về sau tái sinh phía dưới nhỏ hơn ta, đời đời như thế, đây chính là sinh tồn ý nghĩa. Về sau, mẫu thân không có ở đây." Nói đến đây, Lạc Ly khóc không thành tiếng. Trần Đạo Huyền nhìn xem bộ dáng của nàng, do dự, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đắp lên trên vai của nàng, an ủi, "Hết thảy đều sẽ đi qua, thượng cổ thời kỳ nhân tộc gian nan như vậy cũng gắng gượng qua tới. Ta tin tưởng các ngươi giao nhân tộc cũng sẽ nên đón ánh sáng ngày ấy." Nghe nói như thế, Lạc Ly ngẩng đầu, một đôi có chút phiếm hồng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền hai mắt, nói, "Hắn sẽ chết sao?" "Sẽ." Trần Đạo Huyền gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tinh không, "Người đều chết một lần." Lời này tựa hồ đang an ủi Lạc Ly, lại tựa hồ đang an ủi chính mình. Thút thít không biết bao lâu, Lạc Cách khóc mệt, thế mà nằm tại Trần Đạo Huyền trong ngực ngủ thiếp đi. Nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, Trần Đạo Huyền trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút thương hại. Trần gia mặc dù bước đi liên tục khó khăn, nhưng thật tình không biết Trần gia sinh hoạt là sinh hoạt tại biển sâu thế giới giao nhân tộc tha thiết ước mơ. Một canh giờ sau, Lạc Ly thăm thẳm tỉnh lại, phát hiện tự mình đang nằm tại Trần Đạo Huyền trong ngực, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Làm phụ thuộc khế ước ký kết chủng tộc, Lạc Ly có thể cảm nhận được nàng cùng Trần Đạo Huyền ở giữa kết như có như không liên hệ. Chủ nhân, nàng hết sức không được tự nhiên hô lên cái từ này tới. Trần Đạo Huyền lắc đầu, không cần như thế, vẫn là xưng hô ta đấy danh tự đi. Nào ngờ Lạc Ly sắc mặt lại kiên định lạ thường, lắc đầu nói, lễ không thể bỏ, quy củ càng không thể phá, ta giao nhân tộc nếu là Trần gia phụ thuộc chủng tộc, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta chủ nhân. Bất quá, trước đó, ta nghĩ lại cuối cùng làm càn một lần. Nói, nàng nhìn về phía Trần Đạo Huyền ánh mắt ẩn ẩn ngậm lấy vẻ mong đợi. Tốt. Cứ việc không biết rõ Lạc Ly nói làm càn là có ý gì, nhưng hắn thực tế không đành lòng cự tuyệt cái này vận mệnh bi thảm nữ hải. Gặp Trần Đạo Huyền không có cự tuyệt nàng, Lạc Ly cao hứng một phát bắt được Trần Đạo Huyền tay phải, hướng về một phương hướng bay đi. Ngươi đi theo ta. Nhìn thấy nàng bộ dạng này hấp tấp bộ dáng, Trần Đạo Huyền nhịn không được cười lên, thật đúng là, nói như thế nào cũng không sửa đổi được tính tình. Người chậm một chút. Tốt tốt tốt, ngay ở phía trước. Không đồng nhất một lát. Hai người tới Ma Viên Sơn một chỗ to lớn bùn địa bên trong. Nơi này tương đương với đáy biển thế giới bình nguyên, tại chỗ này bình nguyên bên trên, thế mà nở đầy một đóa đóa kỳ dị hoa sen. Những này hoa sen bề ngoài hiện lên màu trắng, tại tinh quang chiếu dọi xuống, phát ra dị dạng hào quang, mười điểm mỹ lệ. Cho dù là Trần Đạo Huyền, cũng không thể không cảm thán bộ dạng này cảnh đẹp sự hiếm thấy. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền bị cảnh đẹp trước mắt rung động đến bộ dáng, Lạc Ly hì hì cười một tiếng, nói, đây là vạn tinh hải đáy biển thế giới đặc hữu một loại linh thực, nhóm chúng ta xưng nó là tạo hóa chi liên, đáng tiếc, nó không phải ngươi cho ta đổ dám bên trong linh dược. Nói đến đây, Lạc Ly gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một tia tiết hận thần sắc. Linh thực. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền trong lòng hơi động một chút. Bất luận một loại nào chưa phát hiện linh thực đều có tác dụng cực lớn. Khác biệt chỉ ở tại cái này tác dụng có hay không bị tu sĩ khai phát ra. Đây là xuất vân quốc nữ tu sĩ lưu lại luyện đan trong truyền thừa ghi lại một câu. Trần Đạo Huyền rất tán thành. Không có vô dụng linh thực, chỉ có không tìm được cụ thể cách dùng linh thực. Rõ ràng là màu trắng hoa sen, vì cái gì gọi nó tạo hóa chi liên. Trần Đạo Huyền một mặt kỳ quái nhìn về phía Lạc Ly, hỏi: "Ngươi lại nhìn xem?" Lạc Ly cười thần bí. Sau một khắc, nàng đột nhiên bay đến Liên Hoa Hải Dương ở trung tâm, tay phải nâng lên một cỗ chân nguyên, sau đó đem chân nguyên hướng không trung hất lên. Lập tức, vô số tinh mịn chân nguyên lấm ta lấm tấm hướng phía trên đất hoa sen tát tới. Màu trắng tạo hóa chi liên tại tiếp xúc đến Lạc Ly chân nguyên sau, lập tức tản mát ra khác hào quang. Một thời gian, các loại hào quang tràn ngập, tỏa ra tinh không hạ tinh quang, đem Lạc Ly sấn thác phảng phất dưới ánh trăng nữ thần. Nhìn xem bộ dạng này tuyệt mỹ cảnh tượng, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng xúc động một cái. Tinh không hạ, hai người im lặng đối mặt, Lạc Ly trung quy là không có đem câu nói kia nói ra miệng. "Thật đẹp." Trần Đạo Huyền cảm khái nói. "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói thật đẹp." Lạc Ly cười vui vẻ, phảng phất một đứa bé. "Ừm." Ngay tại Lạc Ly ra sức huy sái lấy chân nguyên lúc, Trần Đạo Huyền phát hiện tạo hóa chi liên không đồng dạng địa phương. Trần Đạo Huyền phát hiện, cái này tạo hóa chi liên thế mà đang hấp thu Lạc Ly chân nguyên. Phát hiện này, lập tức nhường Trần Đạo Huyền trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ. "Ngươi thế nào?" Nhìn thấy Trần Đạo Huyền sắc mặt từ mỉm cười chuyển biến làm cuồng hỉ, Lạc Ly ngừng động tác trong tay, hướng phía Trần Đạo Huyền bay tới. Theo Lạc Ly dừng lại huy sái chân nguyên động tác, tạo hóa chi liên cũng không có lập tức mất đi hào quang, vẫn là biểu hiện ra một bộ chói lọi bộ dáng. "Không có việc gì." Trần Đạo Huyền mắt không chấp nhìn chằm chằm trong đó một đóa tạo hóa chi liên, cẩn thận quan sát. "Lạc Ly, ta lại hỏi ngươi, cái này tạo hóa chi liên có thể hấp thu ngươi chân nguyên thật sao?" "Đúng à, đang tiếc loại này linh thực ngoại trừ hấp thu tu sĩ chân nguyên, cái tác dụng gì cũng không có. Bị nó hấp thu chân nguyên sẽ ở chứa đựng một đoạn thời gian về sau, lại bị chính nó chậm rãi hấp thu hết, hóa thành dáng dấp chất dinh dưỡng." Lạc Ly đương nhiên nói. "Cái tác dụng gì cũng không có." Nghe được Lạc Ly cái này đánh giá, Trần Đạo Huyền khẽ miệng hung hăng co quắp một cái. "Lạc Ly lại còn nói cái đồ chơi này vô dụng." Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền bình phục một cái tâm tình kích động. Sau đó dùng sức nổ hướng một châu tạo hóa chi liên. Nhưng Trần Đạo Huyền cảm giác kinh ngạc là, cái này gốc tạo hóa chi liên thế mà không có bị hắn nổ đoạn. Phải biết, Trần Đạo Huyền ngoại trừ là luyện khí kỳ tu sĩ bên ngoài, còn kiêm tu công pháp luyện thể. Hắn thế nhưng là có được một cước đem thương long thuyền dẫm phế lực lượng kinh khủng. Hiện tại thế mà liền một gốc hoa sen cũng nổ không ngừng. Thấy thế, Trần Đạo Huyền đối cái này gốc linh thực hơn cảm thấy hứng thú. Cái gặp hắn lấy ra phi tuyết kiếm, một kiếm đem tạo hóa chi liên liên tiếp dễ cây chặt đứt. Đem cái này gốc tạo hóa chi liên cầm tại trong tay, Trần Đạo Huyền phát hiện, nó thế mà còn không có khôi phục lại nguyên bản màu trắng. Ngươi mỗi lần cho nó rót vào chân nguyên về sau, đại khái bao lâu những này chân nguyên sẽ tiêu tán rơi? Nào ngờ Lạc Ly lắc đầu, nói, sẽ không tiêu tán rơi, sẽ chỉ bị nó hấp thu. Vậy nếu như ta không đồng ý nó hấp thu đâu? Trần Đạo Huyền thanh âm ẩn ẩn mang theo vẻ run rẩy. Lạc Ly méo một chút cái đầu nhỏ, rụt rè nói, vậy nó liền. Tôi lấy. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền một tay lấy Lạc Ly ôm vào lòng, hung hăng chiếu vào nàng gương mặt xinh đẹp hôn một cái, kích động nói, ta thật mẹ nó yêu người chết mất. Chương 119, chế tạo bản mệnh pháp khí. Lạc cô nương, đi thong thả. Trần Đạo Huyền hướng Lạc Ly phất phất tay, nào ngờ đối phương trực tiếp nhảy lên nhảy vào trong nước biển, không để ý tới hắn. Lúng túng thu hồi tay phải. Trần Đạo Huyền trong lòng rõ ràng, đây là hắn mới vừa đùa nghịch một lần lưu manh, Lạc Ly tại giận hắn. Lúc trước hắn tại đáy biển thế giới động tác kia, đừng nói tại đối lập bảo thủ cái thế giới này, liền xem như ở kiếp trước, cũng đủ hắn đi vào ngồi xổm 7 ngày. Đắc ý quyến hình. Trần Đạo Huyền cuối cùng minh bạch cái từ này hàm nghĩa. Bất quá nghĩ đến hắn trong túi chứa vật kia một đống tạo hóa chi liên, ngay lập tức hắn lại cái gì cũng không để ý tới. Phân biệt một phen phương hướng về sau, Trần Đạo Huyền hướng phía Song Hồ Đảo phương hướng bay đi. Đợi đến Trần Đạo Huyền lần nữa trở về Song Hồ Đảo, đã là lúc đêm khuya. Một mình một người bay chính quay về linh phủ, đi vào dành riêng cho hắn luyện khí thất. Trần Đạo Huyền không kịp chờ đợi đem trong túi chứa vật tạo hóa chi liên lấy ra ngoài. Trước đó tại đáy biển thế giới, Trần Đạo Huyền chưa kịp cẩn thận quan sát. Hiện tại trở về Song Hồ Đảo về sau, Trần Đạo Huyền phát hiện màu trắng tạo hóa chi liên phía trên, thế mà hiện ra điểm điểm tinh quang. Nhìn thấy cái này điểm điểm tinh quang, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến vạn tinh hải đáy biển thế giới tinh hải tầng. Kia mỹ lệ dị thường đáy biển tinh không, nhưng Trần Đạo Huyền cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ném ra khỏi đầu bên trong tạp niệm, Trần Đạo Huyền cầm lấy một gốc tạo hóa chi liên. Hắn tưởng tượng bên trong đan điền giảm sức ép khí, nhất định phải dựa theo thành bản mệnh pháp khí phương pháp đến chế tạo mới được. Cùng phổ thông pháp khí so ra, chế tạo bản mệnh pháp khí chỉ là có thêm một cái dung hợp chủ nhân tinh huyết đặc thù trình tự. Chỉ cần hoàn thành cái này đặc thù trình tự, phổ thông pháp khí cùng bản mệnh pháp khí cũng không có quá lớn khác biệt. Đương nhiên, dung hợp tinh huyết cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải căn cứ pháp khí chủ nhân cụ thể tình huống điều chỉnh pháp khí, lấy thích ứng tinh huyết dung hợp. Bởi vậy, chế tạo bản mệnh pháp khí luyện khí sư nhất định phải đối bản mệnh pháp khí chủ nhân hết thảy như lòng bàn tay mới được. Trần Đạo Huyền làm một tên luyện khí sư, vì chính mình chế tạo bản mệnh pháp khí, đương nhiên là dễ dàng. Hiện tại luyện chế đan điền giảm sức ép khí chủ yếu vật liệu đã tìm được, còn giữ lại chính là như thế nào thiết kế kiện pháp khí này. Đối với chuyện này, đã sáng tạo ra qua dung linh lô kiện pháp khí này, Trần Đạo Huyền cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm. Hắn lúc này hướng phía tạo hóa chi liên bên trong rót vào một đạo chân khí. Một giây sau, theo chân khí rót vào, cái gặp tạo hóa chi liên trên tinh quang trở nên phá lệ sáng chói bắt đầu. Rót vào chân khí càng nhiều, tạo hóa chi liên phát ra quang mang vô thịnh. Nhưng bất luận Trần Đạo Huyền rót vào bao nhiêu, Cái này gốc tạo hóa chi liên liền tựa như sâu không thấy đáy vật chứa, đem Trần Đạo Huyền chân khí toàn bộ tiếp nhận. Trần Đạo Huyền biết rõ, cái này gốc linh thực khẳng định có lấy dung nạp cực hạn. Chỉ bất quá lấy hắn hiện trong khí hải chân khí tổng lượng, còn xa xa chưa tới tạo hóa chi liên dung nạp cực hạn. Lúc này, Trần Đạo Huyền lại nghĩ tới một vấn đề. Đợi đến hắn trúc cơ thời điểm, trải qua kiếm ý rèn luyện chân khí lột xác thành chân nguyên về sau, chất lượng khẳng định phi thường cao, thậm chí so với trúc cơ kỳ kiếm nguyên cũng không thua bao nhiêu. Như vậy Trần Đạo Huyền làm sao xác định hắn chế tạo ra cái này đan điền giảm sức ép khí, có thể hay không dung nạp xuống nhiều như vậy chân khí hoặc là nói chân nguyên đâu? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu là khảo thí không ra cái này đan điền giảm sức ép khí dung nạp cực hạn, vậy hắn trúc cơ thời điểm sẽ đối mặt với cực lớn phong hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhất định phải tìm tới một cái trúc cơ tu sĩ cho hắn là công cụ người, khảo thí một cái kiện pháp khí này cụ thể dung nạp cực hạn mới được. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn dần hiện ra, không phải nhân tộc cái nào đó trúc cơ tu sĩ, mà là Lạc Ly. Lạc Ly không chỉ có là trúc cơ tu sĩ, mà lại là trúc cơ hậu kỳ. Có thể nói, thiên tư của nàng phi thường tốt. Dung Lạc Tu Viễn tới nói, hắn nữ nhi là sinh ở giao nhân trong tộc, bị làm chết lại. Nếu không, bây giờ nói không chừng đã là tử phủ kỳ tu sĩ. Nhưng mới vừa đắc tội với người nhà, hiện tại lại muốn tìm người hỗ trợ. Trần Đạo Huyền luôn cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Được rồi, trước đem kiện pháp khí này chế tạo ra đến, lại nói khảo thí nó tính năng sự tình. Trần Đạo Huyền lắc đầu nói, ý thức chìm vào thức hải. Mười khỏa bụi sao vây quanh kinh văn màu vàng không ngừng xoay tròn. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, đem mười khỏa bụi sao va chạm dung hợp một chỗ. Sau một khắc, quen thuộc đốn ngộ lần nữa giáng lâm. Một nén nhang sau, đợi đến Trần Đạo Huyền lần nữa mở hai mắt ra, đối với chế tạo đan điền giảm sức ép khí đã có nắm chắc nhất định. Cái gặp hắn xuất ra một gốc tạo hóa chi liên, dùng chân khí đem từng đạo trận văn khắc sâu tại nó mặt ngoài. Theo trận văn minh khắc, tạo hóa chi liên trên linh vận không ngừng theo trận văn lưu chuyển. Nhất trọng trận văn, lưỡng trọng trận văn, tam trọng. Trận văn chồng lên đến đệ tam trọng. Tạo hóa chi liên trên linh vận trong nháy mắt tán loạn. Thất bại. Trần Đạo Huyền nhìn xem bị hắn luyện hỏng tạo hóa chi liên, có chút đau đầu nói, cái này khống chế trận pháp đơn giản rất khó khăn cứ vậy mà làm, lại muốn khống chế tạo hóa chi liên đối chân khí hấp thu, lại muốn nó trả lại chủ nhân. Còn muốn không khống chế được để nó đem chân khí xem như tự mình chất dinh dưỡng cho triệt để hấp thu. Cuối cùng, còn phải trồng lên đến cái khác trận văn phía trên. Vuốt vuốt nở đầu, Trần Đạo Huyền lần nữa nếm thử bắt đầu. Theo một lần lại một lần thất bại. Trước mặt hắn tạo hóa chi liên cũng càng ngày càng ít. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Thời gian từng ngày đi qua. Đám chìm trong nghiên cứu Trần Đạo Huyền căn bản liền không cách nào phát hiện thời gian trôi qua. Thậm chí liền nửa đường Trần Tiên Hạ quay về gia tộc lấy phi kiếm, cũng không có lo lắng đi cùng hắn chào hỏi. Nửa năm sau, bên trong phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt cái này gốc tạo hóa chi liên. Đây đã là hắn lần thứ ba theo Lạc Ly nơi đó mang tới tạo hóa chi liên loại này linh thực tài liệu. Đang đăng tam đại túi chữ vật tạo hóa chi liên, cũng tại hắn thí nghiệm bên trong biến thành phế vật. Nhưng như thế thời gian dài, trải qua vô số lần thí nghiệm, điều chỉnh, đốn ngộ, Trần Đạo Huyền cuối cùng đem kiện pháp khí này trận văn cho sơ bộ quyết định. Một màn này, nếu để cho cái khác nhị giai luyện khí sư nhìn thấy, đơn giản sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì tất cả mọi người là làm từng bước chiếu vào luyện khí truyền thừa trên luyện chế thủ pháp đến luyện khí, mà Trần Đạo Huyền trực tiếp nhảy tới sáng tạo mới pháp khí một bước này. Nói chung, có thể sáng tạo ra tân pháp khí luyện khí sư, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí trình độ cực cao đại sư cấp nhân vật. Mà lại coi như loại này đại sư cấp luyện khí sư, cũng không có khả năng tùy tiện nửa năm thời gian liền sáng tạo ra một loại pháp khí. Mỗi một loại pháp khí được sáng tạo ra, nhất định đương theo lấy một vị luyện khí sư mấy chục năm thậm chí cả đời tâm huyết. Nào có giống Trần Đạo Huyền dạng này, nửa năm liền làm ra một loại pháp khí tới, hơn nữa còn là đan điền giảm sức ép khí loại này pháp khí người tiên. Loại pháp khí này ý vị như thế nào, Trần Đạo Huyền lại quá là rõ ràng. Không chỉ là hắn có thể xung kích trong truyền thuyết kiếm tu, thay thế biểu lấy sau này Trần gia đệ tử trúc cơ không còn có vấn đề gì. Chỉ cần Trần gia đệ tử tại 60 tuổi đạt tới trước luyện khí viên mãn tu vi, tất cả đều có thể trúc cơ thành công. Mà tại 60 tuổi đạt tới trước luyện khí viên mãn tu vi, cho dù là hưởng thụ Trần gia cơ sở cấp tài nguyên cung cấp phía dưới linh căn tu sĩ, cũng không có vấn đề gì. Chương 120, ngươi đừng sợ. Bên trong phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền nhìn xem hắn thiên tân vạn khổ tạo ra đan điền giảm sức ép khí, trong lòng cảm giác thành tựu bạo dạng. Cái này dùng tạo hóa chi liên là tài liệu chính chế tạo ra đan điền giảm sức ép khí cũng không phải là bản mệnh pháp khí, mà là một cái phổ thông pháp khí. Hoặc là nói, đây là Trần Đạo Huyền lấy ra làm thí nghiệm vật thí nghiệm. Bởi vì bản mệnh pháp khí chỉ có thể chính chủ nhân sử dụng, tự nhiên không cách nào lấy ra làm thí nghiệm. Chỉ cần trước mắt cái này đan điền giảm sức ép khí thí nghiệm thành công, Trần Đạo Huyền liền có thể dựa theo chế tạo bản mệnh pháp khí phương thức, chế tạo một cái bản mệnh đan điền giảm sức ép khí. Đến lúc đó, Trần Đạo Huyền liền có thể yên tâm to gan lĩnh ngộ kiếm ý, rèn luyện chân khí, xung kích trong truyền thuyết kiếm tu. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền khô khan nghiên cứu nửa năm pháp khí mỏi mệt quét sạch sành sanh, cả người tràn đầy đấu trí. Hồng Sam Đảo, Vọng Hải Đỉnh. Trần Đạo Huyền cười tủm tỉm xuất ra hắn chế tạo đan điền giảm sức ép khí, hướng Lạc Ly đưa tới. Trần Đạo Huyền, đây chính là ngươi lần trước nói muốn tìm ta thí nghiệm đồ vật. Nửa năm thời gian trôi qua, hắn cùng Lạc Ly phát sinh điểm này nhỏ khúc mắc, đã sớm tại Trần Đạo Huyền miệng độ dưới tan thành mây khói. Hiện tại hắn cùng Lạc Ly lại khôi phục lúc trước quan hệ. Không, Nói cho đúng, cùng lúc trước so sánh vẫn có chút không đồng dạng. Cũng tỉ như, Lạc Ly cũng không đề cập tới nữa gọi hắn chủ nhân chuyện này. Mỗi lần đều là gọi thẳng tên của hắn.
Đúng.
Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, ngươi chỉ cần hướng nó bên trong rót vào chân nguyên liền tốt. Lạc Ly theo hắn trong tay tiếp nhận cái này bề ngoài cực giống tạo hóa chi liên pháp khí, ngẹo đầu nói, ta hẳn là dùng dạng gì tốc độ hướng bên trong rót vào chân nguyên.
Ừm.
Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi.
A.
Lạc Ly bị Trần Đạo Huyền câu nói này khiến cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Trần Đạo Huyền không có quản nhiều như vậy, lôi kéo tay của nàng, liền hướng Song Hồ đảo phương hướng cưỡi gió mà đi. Trong lúc đó, vì lo lắng gia tộc phàm nhân nhìn thấy, Trần Đạo Huyền còn tại Lạc Ly trên thân quay trương ẩn thân phủ. Không cần bao lâu, Lạc Ly liền đáp xuống Trần Đạo Huyền linh phủ trong đình viện. Nhìn thấy trong đình viện linh đàm, Lạc Ly hai mắt tỏa sáng, phù phù một tiếng, liền chui tiến vào linh đàm bên trong.
Trước đừng đùa, ngươi trước giúp ta khảo thí cái này pháp khí.
Trần Đạo Huyền nhìn xem Lạc Ly tại linh đàm bên trong vui vẻ bơi qua bơi lại, có chút im lặng nói.
Soạn.
Lạc Ly theo linh đàm bên trong chui ra, nói, tốt, đem pháp khí cho ta. Trần Đạo Huyền đem pháp khí ném cho nàng, cũng dặn dò, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đến rót vào chân nguyên. Lần thứ nhất, trước dùng ngươi gần một nửa tốc độ, hướng kiện pháp khí này bên trong rót vào chân nguyên, ta không hâu ngừng ngươi đừng ngừng.
Biết rồi.
Lạc Ly gật gật đầu, sau đó gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn về phía trong tay hoa sen hình dáng pháp khí, hít sâu một hơi, đem thể nội chân nguyên hướng phía trước mắt pháp khí quán thâu đi vào.
Một hơi, hai hơi, ba hơi,
ước chừng một canh giờ sau, Lạc Ly gương mặt xinh đẹp trên hiện đầy mồ hôi mịn, trước mắt hoa sen hình dáng pháp khí cũng là phát ra đỏ thâm nhan sắc, tựa như bất cứ lúc nào đều muốn hòa tan.
Tốt, ngừng.
Trần Đạo Huyền hô lớn. Nghe được cái này âm thanh hô to, Lạc Ly trong nháy mắt ngừng lại.
Thế nào, ngươi bây giờ thể nội còn lại bao nhiêu chân nguyên?
Lạc Ly cẩn thận cảm ứng một phen đan điền khí hải, trả lời, ước chừng còn có không đến ba thành chân nguyên.
Không đến ba thành.
Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, tính cả thân ngươi chỗ linh đàm, thời khắc đang khôi phục chân nguyên, nói cách khác, ngươi rót vào kiện pháp khí này bên trong chân nguyên, khoảng chừng ngươi đan điền khí hải bên trong chín thành.
Nói đến đây, Trần Đạo Huyền trong giọng nói ẩn ẩn toát ra vẻ kích động.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, bằng không, ngươi cái này mấy ngày liền ở ta cái này a?
A.
Lạc Ly nghe được yêu cầu này, khuôn mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao bắt đầu.
Là như thế này, tiếp xuống thí nghiệm có thể có chút nguy hiểm, cho nên ta quyết định trước cho ngươi chế tạo một bộ bản mệnh linh giáp, cũng coi như bảo đảm một cái ngươi an toàn.
Nói, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Lạc Ly trong ánh mắt toát ra một vòng cực nóng thần sắc,
tựa như để mắt tới một cái tuyệt hảo đối tượng nghiên cứu.
Ngươi
đến cùng muốn làm gì?
Nhìn thấy Trần Đạo Huyền cái này cực nóng nhãn thần, rõ ràng Lạc Ly cao hơn hắn một cái đại cảnh giới tu vi, nhưng lại chẳng biết tại sao, ẩn ẩn cảm thấy có chút sợ hãi.
Ngươi đừng sợ à, ta chỉ là một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, ngươi còn lo lắng ta đối với ngươi cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bất lợi sao?
Ai sợ?
Lạc Ly cậy mạnh nói.
Không sợ sẽ tốt.
Trần Đạo Huyền nhếch miệng lên một vòng mỉm cười.
Ba ngày sau, Lạc Ly mặc tốt Trần Đạo Huyền vì nàng chế tạo riêng bản mệnh linh giáp, nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói đi, ngươi hôm nay dự định làm sao làm?
Nhóm chúng ta hôm nay tiếp tục lần trước cái kia thí nghiệm, vẫn là chiếu lần trước tốc độ, hướng kiện pháp khí này bên trong rót vào chân khí.
Tốt. Người mặc bản mệnh linh giáp Lạc Ly hít sâu một hơi, hướng phía hoa sen hình dáng pháp khí bên trong rót vào chân khí.
Sau một canh giờ rưỡi,
trước mắt đóa này hoa sen hình dáng pháp khí đã hiện ra gần như ba ngày, nhưng chính là không nổ.
Trần Đạo Huyền lập tức cảm thấy,
cái đồ chơi này thật không hổ là nhị giai hạ phẩm pháp khí, thế mà liền một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ chân nguyên cũng lấp không đầy nó.
Nếu là đưa nó tấn cấp đến nhị giai thượng phẩm thậm chí tam giai pháp khí, kia không được nghịch thiên.
Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền tiếp tục phân phó nói, ngươi trước khôi phục chân nguyên, nhóm chúng ta đợi một lát tiếp tục.
Ừm.
Người mặc linh giáp Lạc Ly không nói hai lời, trực tiếp chui vào linh đàm bên trong khôi phục chân nguyên bắt đầu.
Ước chừng 4-5 cái canh giờ sau,
khôi phục tốt chân nguyên Lạc Ly tiếp tục lặp lại vừa mới thí nghiệm.
Như thế lặp đi lặp lại 3 lần.
Cái này hoa sen hình dáng pháp khí bên trong đã chứa được một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trọn vẹn gấp 3 chân nguyên.
Tốt.
Ngừng.
Trần Đạo Huyền cảm giác cái này thí nghiệm đã không có tất yếu làm tiếp nữa.
Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gấp 3 chân nguyên, cứ việc Lạc Ly tu vi cùng nhân tộc tu sĩ so ra có chỗ khác biệt, nhưng khác biệt lại lớn, chí ít cũng sánh được nhân tộc trúc cơ trung kỳ tu sĩ gấp 3 chân nguyên.
Lạc Ly lần này tựa hồ không nghe thấy Trần Đạo Huyền mệnh lệnh, thu hồi chân nguyên tốc độ chậm như vậy một tia.
Sau một khắc, hoa sen hình dáng pháp khí trên giấy lên một đoàn không màu chi hỏa, ngay sau đó, một đạo cột sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu.
Cột sáng mang theo sóng xung kích, trực tiếp đem cự ly gần nhất Lạc Ly hướng bay ra ngoài.
Trần Đạo Huyền trước tiên liền triệu hoán ra bản mệnh linh giáp,
lại thêm hắn đứng vị trí xa xôi, bởi vậy không có nhận trùng kích quá lớn.
Phóng lên tận trời cột sáng trọn vẹn qua ba hơi mới ngừng.
Khu khu cụ.
Trần Đạo Huyền chật vật từ dưới đất bò dậy.
So với hắn đến, Lạc Ly giờ phút này càng thêm chật vật.
Chỉ bất quá cũng may có bản mệnh linh giáp bảo hộ, cộng thêm vừa rồi cột sáng là hướng về phía bầu trời đi, Lạc Ly không có nhận tổn thương gì.
Nhìn thấy cái này,
Trần Đạo Huyền có chút thở dài một hơi.
Chỉ bất quá, cái này đình viện không sai biệt lắm tất cả đều hủy.
May mắn hôm nay đem linh phủ bên trong Trần thị tuổi trẻ tỷ nữ tất cả đều trục xuất về nhà, không phải vậy đoán chừng muốn tạo thành không nhỏ nhân viên thương vong.
Người không sao chứ?
Ta không sao.
Lạc Ly cấp tốc phi thân lên, nhưng trong mắt kinh hoàng lại không che giấu được. "Ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi đừng sợ, nhóm chúng ta tiếp lấy tiến hành xuống một hạng thí nghiệm." Nói xong, không để ý Lạc Ly hoảng sợ nhãn thần, Trần Đạo Huyền lần nữa theo trong túi trữ vật xuất ra một cái hoa sen hình dáng pháp khí. Chương 121, nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Song hồ đảo cảng cầu. Trần Đạo Huyền nhìn xem Lạc Ly cũng không quay đầu lại trốn về trong biển, hơi có chút xấu hổ. Nhìn nàng bộ dạng này, lần sau muốn lại tìm nàng làm thí nghiệm tương tự, đoán chừng không có cửa đâu. Bất quá, đan điền giảm sức ép khí, cuối cùng luyện chế thành công. Trần Đạo Huyền nhìn xem trong tay hoa sen hình dáng pháp khí, cả người lập tức phấn chấn. Căn cứ lần này thí nghiệm, Trần Đạo Huyền khảo thí ra kết quả là, cái này nhị giai hạ phẩm pháp khí, nhiều nhất có thể chứa đựng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gấp 3 chân nguyên. Đồng thời, Lạc Ly lấy nàng tự thân tốc độ nhanh nhất vào bên trong rót vào chân nguyên, cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nói như vậy, chỉ cần đem cái này hoa sen hình dáng pháp khí luyện chế thành bản mệnh pháp khí, liền nhất định có thể giải quyết trúc cơ lúc đan điển khí hải khuyết trương áp lực vấn đề. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền không kịp chờ đợi chính hướng phía linh phủ bay trở về. Không cần một lát, bay ở bầu trời Trần Đạo Huyền đánh giá một cái cảnh hoang tàn khắp nơi linh phủ đỉnh viện. Lắc đầu, hướng phía luyện khí thất phương hướng bay đi. Đi vào luyện khí thất, Trần Đạo Huyền lấy ra một gốc nhị giai thượng phẩm tạo hóa chi liên. Sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế từ bản thân kiện thứ hai bản mệnh pháp khí tới. Thời gian tại luyện chế pháp khí quá trình bên trong từng chút trôi qua. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Cái gặp một đóa màu trắng hoa sen bên trên, vô số huyền ảo dị thường trận pháp đường vân hỗn hợp có Trần Đạo Huyền tinh huyết, hướng về hoa sen nội bộ chậm rãi hòa tan vào. Không đồng nhất một lát, cả hai liền toàn bộ dung nhập vào màu trắng hoa sen bên trong. Chỉ để lại đóa này mặt ngoài tản ra trong suốt linh quang màu trắng hoa sen, tại giữa không trung xoay chậm chậm. Xong rồi, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn màu trắng hoa sen, Trần Đạo Huyền hưng phấn không thôi. Nghiêm túc nói đến, đây là hắn sáng tạo ra kiện thứ hai pháp khí. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kiện pháp khí này ý nghĩa tuyệt không kém Dung Linh Lô. Nếu như nói Dung Linh Lô cho Trần gia tu sĩ đại lượng thu hoạch tài nguyên tu luyện đường tắt, vậy cái này kiện đan điền giảm sức ép pháp khí, liền cho Trần gia tất cả tu sĩ trúc cơ hy vọng. Phải biết, tu sĩ tại đại cảnh giới trên đột phá, là không nhìn linh căn, đây cũng là tu sĩ tu hành trên đường duy nhất tương đối công bằng địa phương. Nói một cách khác, phía dưới linh căn tu sĩ cùng thượng linh căn tu sĩ, tại đột phá trúc cơ thời điểm, không có khác biệt về bản chất. Linh căn cái quan hệ đến bình thường tốc độ tu luyện nhanh chậm. Cứ như vậy, một cái có thể tăng lên tu sĩ trúc cơ xác suất bảo vật, liền có vẻ 10 điểm trọng yếu. Đồng dạng đại gia tộc tinh nhuệ đệ tử tại trúc cơ lúc, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngoại trừ sẽ cho bọn hắn chuẩn bị trúc cơ đan bên ngoài, còn có thể chuẩn bị cái khác hỗ trợ trúc cơ bảo vật, lấy bảo đảm gia tộc tinh anh đệ tử 100% trúc cơ thành công. Nhưng là, loại đãi ngộ này căn bản không cách nào đột phá. Phải biết, một cái trúc cơ đan giá cả, liền đã cao tới 4-5 vạn linh thạch. Nếu là vì đền bù cuối cùng kia 1-2 thành trúc cơ xác suất, tốn hao đại giới thậm chí càng ở đây trên cơ sở tràn giá cái gần 10 lần, đạt tới mấy chục vạn linh thạch nhiều. Không bố như vậy đại giới, cũng chỉ có giống Chu Mộ Bạch loại kia tinh nhuệ nhất gia tộc đệ tử mới sẽ sử dụng. Cái khác phổ thông tộc nhân, có thể thu được một cái trúc cơ đan coi như không tệ. Bất quá đại gia tộc lại thế nào cũng so tiểu gia tộc tới mạnh. Bởi vì bọn hắn trúc cơ đan không chỉ có thể dùng nội bộ giá cả mua sắm, mà lại có thể tìm gia tộc vay mượn linh thạch mua sắm. Thân thức hơi động một chút, màu trắng hoa sen hình dáng pháp khí liền hóa thành một đạo linh quang, bay thẳng hướng Trần Đạo Huyền đan điền khí hải. Sau một khắc, Trần Đạo Huyền đem ý thức chìm vào đan điền, phát hiện đan điền khí hải bên trong, một bộ tiểu xảo linh giáp cùng một đóa màu trắng hoa sen, ngay tại khí hải trung ương xoay quanh. Trong đó, màu trắng hoa sen vị trí phía trên khí hải trung ương nhất, linh giáp thì vây quanh màu trắng hoa sen tại xoay tròn. Nhìn qua, cả hai trung đụng 10 điểm hòa hợp. Khí hải bên trong, một tia chân khí tại màu trắng hoa sen chu vi phiêu đãng, phản phất màu trắng sương mù. Nhưng là màu trắng hoa sen không có Trần Đạo Huyền mệnh lệnh, căn bản không có chủ động thu nạp chân khí. Thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền hết sức hài lòng. Cái này tạo hóa chi liên cuối cùng bị hắn luyện chế thành một cái hợp cách bản mệnh pháp khí. Thu nạp, trả lại chân khí, tất cả đều cần chủ nhân chủ động mệnh lệnh, sẽ không giống trước kia như thế, sẽ chủ động thu nạp chân khí cùng chân nguyên. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền lập tức đem chân khí hướng phía màu trắng hoa sen pháp khí bên trong rót đi vào. Bởi vì sử dụng nhị giai thượng phẩm tạo hóa chi liên, Trần Đạo Huyền luyện chế ra cái này màu trắng hoa sen hình dáng pháp khí, phẩm giai lại đã đạt tới nhị giai trung phẩm. So với hắn thí nghiệm kia tiểu pháp khí còn cao một cái tiểu phẩm cấp. Trần Đạo Huyền biết rõ, đây là bởi vì hắn luyện chế pháp khí kỹ thuật không tới nơi tới chốn, cộng thêm hắn là cái này bản mệnh pháp khí sáng tạo trận văn còn chưa đủ cao cấp, dẫn đến pháp khí phẩm giai không có đạt tới nhị giai thượng phẩm. Nhưng bất kể nói gì, một cái nhị giai trung phẩm bản mệnh pháp khí cũng là Trần Đạo Huyền trong tay giá trị cao nhất một cái pháp khí. Tại Trần Đạo Huyền mệnh lệnh dưới, màu trắng hoa sen điên cuồng thu nạp lên Trần Đạo Huyền đan điền khí hải bên trong chân khí. Trước sau chỉ tốn không đến một chén trà thời gian, Trần Đạo Huyền đan điền khí hải bên trong chân khí cơ hồ liền bị màu trắng hoa sen thu nạp trống không. Nhìn xem trộm đi chạm giống, không như hoang dã đan điền khí hải. Trần Đạo Huyền hơi có vẻ mặt tái nhợt trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp xuống, chính là đếm thử để nó đem chân khí trả lại cho đan điền khí hải. Nghĩ đến cái này, Trần Đạo Huyền lần nữa đối màu trắng hoa sen ra lệnh. Một giây sau, đại lượng chân khí hướng phía đan điền khí hải lao qua, một lát,
liền đem đan điền khí hải một lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu. Cái này, thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền kích động có chút nói không ra lời. Cái này bản mệnh pháp khí, ngoại trừ tại đột phá trúc cơ lúc giữ chức đan điền giảm sức ép khí bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng. Đó chính là chứa đựng chân khí, tăng lên tu sĩ chiến đấu bền bỉ tính. Thử nghĩ, nếu là Trần gia tu sĩ người người cũng có được như vậy một kiện pháp khí, tại chiến đấu thời điểm, người khác coi là Trần gia tu sĩ chân khí tiêu hao sạch sẽ, kết quả Trần gia tu sĩ lại thình lình cho đối phương đến một cái hung ác, sẽ là như thế nào một hình ảnh. Nhìn xem tại trong đan điền không ngừng xoay tròn màu trắng hoa sen, Trần Đạo Huyền càng xem càng hài lòng. Vì kiện pháp khí này, hắn trước sau sau tổng cộng hao tốn hơn một năm thời gian, đồng thời đem tuyệt đại bộ phận đốn ngộ cơ hội cũng nện vào kiện pháp khí này trên người. Thậm chí liền tự thân kiếm đạo tu đi, cùng thầy Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên bọn người luyện khí luyện đan cũng không thể chậm trễ. Bất quá mọi người cũng đều biết rõ Trần Đạo Huyền đang bận một chuyện rất trọng yếu, nhao nhao chiếu vào Trần Đạo Huyền thầy cơ sở, tự học lên luyện khí tri thức cùng luyện đan tri thức tới. Nhất là Trần Đạo Sơ, hắn trải qua gần hơn 2 năm luyện khí học tập, luyện khí trình độ năm gần đây hấu chữ lót đạo tu sĩ còn cao thâm hơn nhiều. Thế là hắn thế mà đảm nhiệm lên mấy cái này tuổi nhỏ chữ đạo bối tu sĩ luyện khí lao sư, sớm thể nghiệm một cái làm lao sư cảm giác. Bên trong phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền đứng người lên, giãn ra một phen toàn thân gân cốt, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Nên cho ngươi làm cái tên là gì tốt đâu? Trần nói nhìn xem trong đan điền pháp khí màu trắng, trầm tư một lát, hoa sen 3 tầng làm nhất phẩm, ngươi lại có 6 tầng, đó chính là 2 phẩm, liền bảo ngươi nhị phẩm tạo hóa bạch liên đi. Chương 122, Trương Bình lần đầu tu tiên tiểu học. Mang kích động tâm tình, Trần Đạo Huyền đi ra linh phủ. Trên đường, hắn nhìn thấy một đám thợ thủ công ngay tại tu sửa bị hắn sở thí nghiệm phá hư đình viện. Nghĩ nghĩ, hắn hướng bọn này thợ thủ công đi tới. Những năm này chấp trưởng gia tộc xuống tới, bất luận là trong gia tộc phàm nhân vẫn là tu sĩ, đối với hắn vị này Trần gia thiếu tộc trưởng, tất cả đều khắc sâu ấn tượng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, đám người nhao nhao hướng hắn quỳ mọp xuống hành lễ. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Đứng lên đi. Dứt lời, đám người bị một cỗ nhu hòa gió nhẹ kéo lên, không tự chủ được đứng lên. Đối mặt tộc trưởng vị này tiên sư đại nhân, trong lòng mọi người là đã kính vừa sợ. Đi xong lễ về sau, tất cả đều chất phát đứng tại kia, không biết làm sao. Ta xin hỏi các ngươi đem làm Tào Trần Bắc Vọng ở đâu? Lúc này, một vị ước chừng 30 tuổi hán tử đứng dậy, cường tráng lấy lá gan nói, Trần đại nhân vẫn bận xây dựng tộc học, hắn hẳn là tại xây dựng tộc học trên công trường. Tốt, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Vâng, thiếu tộc trưởng. Thấy mọi người cung thân tuân mệnh, Trần Đạo Huyền hướng phía tộc học phương hướng bay đi. Trần thị tộc học cũng chính là trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học. Kiến tạo đến nay, đã bỏ ra hơn 2 năm thời gian. Sở dĩ muốn hao phí như thế thời gian dài, là bởi vì tòa này trường học từ đầu tới đuôi đều là Trần gia thợ thủ công đang chủ trì kiến tạo, không có bất luận cái gì tu sĩ tham dự trong đó. Trần gia tu sĩ trên cơ bản đều là một cái củ cải một cái hố, căn bản đều không ra nhân thủ trợ giúp Trần Bắc Vọng kiến tạo trường học. Lại thêm Trần Bắc Vọng ngoại trừ kiến tạo ngoài trường học, còn muốn kiến tạo 108 tòa độc lập đình viện, làm nhóm đầu tiên chữa phúc bối tu sĩ dừng chân. Cái này 108 tòa đình viện vị trí, cơ bản đều là xây dựng ở linh mạch linh nhãn phụ cận. Đây cũng là để cho tiện chữ phúc bối tu sĩ tu luyện. Nhiều như vậy công trình lượng, đối Trần gia số lượng không nhiều thợ thủ công mà nói, đã coi như là to lớn lượng công việc. Nếu không phải tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tu luyện võ công, có nội lực mang theo, căn bản gánh không được loại này cường độ lao động. Cũng may, cuối cùng hơn 2 năm, trường học chủ thể giáo khu rốt cục thuân công. Là Trần Đạo Huyền hạ xuống thân hình. Nhìn thấy trước mặt khắc đá trên viết trường bình đệ nhất tu tiên tiểu học vài cái chữ to về sau, không khỏi cảm xúc bành trướng. Nơi này chính là Trần gia quật khởi cái thứ nhất cái nôi. Lại sau này, dạng này cái nôi sẽ càng ngày càng nhiều. Thần thức quét qua, Trần Đạo Huyền phát hiện bị 7 người vây quanh ở trung tâm Trần Bắc Vọng cùng Trần Đạo Sơ 2 người. Không đồng nhất một lát, Trần Đạo Sơ hình như có nhận thấy, hướng phía Trần Đạo Huyền bay tới thân ảnh nhìn lại. Thiếu tộc trưởng, ngài xuất quan. Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh hỉ. Hơn 1 năm đi qua, Trần Đạo Sơ cũng cao lớn một đoạn, tu vi càng là đạt đến luyện khí 7 tầng, trở thành một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhìn thấy hắn tiến bộ thần tốc tu vi, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói, không tệ, xem ra ngươi đoạn này thời gian không có lười biếng. Hắc hắc. Thật vất vả bị Trần Đạo Huyền khen một lần, Trần Đạo Sơ có phần ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói xong, Trần Đạo Huyền cười nhìn về phía tóc trắng thương thương Trần Bắc Vọng, lòng mang kính ý nói, Trần đem làm, ngài vất vả. Không khổ cực, không khổ cực, chỉ là đáng tiếc, lão hủ chỉ cảm thấy tự mình thời gian ít dần, chỉ sợ tòa này trường học sau khi xây xong, lão hủ liền rốt cuộc không thể thay thiếu tộc trưởng cùng gia tộc tận sức mọn. Nói đến đây, Trần Bắc Vọng thần sắc cảm đạm xuống. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Trần Đạo Huyền an ủi, ngươi tận cũng không phải sức mọn, ngươi là ta Trần gia làm công hiến, không thể so với bất luận cái gì một người thấp. Nếu là không có ngươi đêm ngày thay tộc nhân kiến tạo phong ốc, làm cầu sửa đường, kiến thiết trường học, các loại xây dựng rầm rộ, ta Trần gia tộc nhân cũng không có hiện tại tình cảnh. Ngươi mặc dù không phải tu sĩ, nhưng lại là ta Trần gia làm chắc phát triển căn cơ.